Vừa vặn Tô Thanh Ca cũng lấy mẫu thân hắn ưa thích, Cố Trường Ca liền nhường nàng trước lưu tại mẫu thân mình bên người. Thuận tiện có thể tra một chút nàng những ký ức kia, đến cùng là cái gì. Tại Thái Sơ Thần Giáo chờ đợi mấy ngày sau, Cố Trường Ca trở lại Cố gia về sau. Hắn lại dẫn Lâm Thu Hàn đi bái phòng ở vào nội vực Đông Thắng Thiên Tử Cực Đan Tông. Nội vực chư thiên mọc lên như rừng, lấy khác biệt phân chia cương vực. Đông Thắng Thiên vừa vặn giáp giới rất nhiều đan đạo hạ giới, thậm chí có chí cao đan giới mà nói, vô số đan đạo tu sĩ phi thăng, cũng muốn đi hướng trong đó. Ở trong có rất nhiều đan đạo vô thượng tông sư cấp bậc tồn tại, tiện tay luyện chế đan dược cũng vạn kim khó cầu, tại tài nguyên phương diện có thể nói có rất ít thế lực có thể so sánh. Nhất là luyện đan sư tại những người này mạch phương diện, cũng là không thể khinh thường năng lực. Tử Cực Đan Tông mặc dù khổng lồ, tự khoe là đan đạo đệ nhất đại tông, nhưng những năm này đến nay, lại bị còn lại đan đạo đại tông đè ép một đầu. Chính yếu nhất phương diện chính là bọn hắn không có hảo đệ tử. Có được đan đạo thiên phú tu sĩ vốn là khó tìm, huống chi là đan đạo thiên phú còn phải hợp cách, không phải tùy tiện có được đan đạo thiên phú liền có thể bái nhập trong đó. Phần lớn thời gian, đều là tại thượng giới tất cả khu vực tìm đệ tử, bởi vì hạ giới rất ít có thể thấy được luyện đan sư phi thăng lên tới. Coi như phi thăng lên đến, tại ngoại vực biên giới, cũng sớm bị rất nhiều thế lực bắt đi, mang về tông môn là miễn phí khổ lực. Cho nên cái này cũng đưa đến những này đan đạo đại tông là thật thiếu đệ tử. Bọn hắn tài nguyên phí nhiều, cái gì cũng không thiếu, liền duy chỉ có thiếu thiên phú tốt đệ tử. Mà tất cả lớn đạo thống thế lực cũng tại bốn phía nghĩ biện pháp tìm kiếm đan đạo thiên phú không tồi tu sĩ, đưa đến tất cả đại đan đạo đại tông, cho tự mình giành lợi ích. Mà giờ khắc này, dãy núi thấp thoáng ở giữa, tiên sơn chìm nổi, thác nước màu bạc vẩy ra, hào quang vạn đạo, đan tức tràn ngập, một phái tiên gia không khí Tử Cực Đan Tông. Tất cả ngọn núi ở giữa đang phát sinh không nhỏ hành động. Không ít đan phong phong chủ, nghe nói đệ tử bẩm báo, không khỏi một mặt khiếp sợ chạy đến. Trường Sinh Cố gia thiếu chủ đích thân tới ngoài sân môn. Tử Cực Đan Tông mặc dù tự xưng là đệ nhất đan đạo thánh địa, nhưng là cũng rõ ràng đối mặt Trường Sinh gia, Bất Hủ đại giáo dạng này thế lực, thấp không chỉ một đầu. Dù sao bọn hắn là luyện đan, tại nội tình truyền thừa, thậm chí phương diện chiến lực, cũng kém xa Trường Sinh gia, Bất Hủ đại giáo. Đối mặt thượng giới loại này cự vô phách thế lực, cũng phải chột dạ. Nhất là đối phương vẫn là Trường Sinh gia thiếu chủ, thân phận này cho dù là trưởng lão, cũng phải cẩn thận ứng đối. Nghe được cái này bẩm báo, Tử Cực Đan Tông rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão cũng bị kinh trụ, vội vàng hóa thành thần hồng bay tới. Đây chính là công tử cho ta nói Tử Cực Đan Tông. Xa xa liền ngửi được một cỗ đan vị, ngay cả núi này trên cửa cũng thế, Đan Tông hai chữ thật sự có cổ đáng sợ đan vận. Trước sân môn, Lâm Thu Hàn một thân váy dài màu lam, trên mặt sơ lược thi phấn trang điểm, càng lộ ra tươi đẹp động lòng người, đang có chút hiếu kỳ đánh giá nói. Nghe nói Cố Trường Ca muốn đem nàng đưa đến nơi này đến học tập luyện đan, nàng vẫn là rất vui vẻ. Dù sao nàng đối luyện đan cảm thấy rất hứng thú, mà lại học được về sau có thể giúp Cố Trường Ca. Dạng này liền sẽ không có vẻ nàng quá vô dụng. Dù sao cũng là thượng giới lừng lẫy nổi danh đan đạo đại tông, mặc dù nhìn có chút nghèo túng, nhưng tài nguyên cái gì cũng sẽ không ít. Chủ yếu nhất là Tử Cực Đan Tông nghe nói có được Tử Cực Tiên Đan Đan Vương, đó là ngay cả tiên nhân đều muốn thèm nhỏ dãi tiên đan. Cố Trường Ca tùy ý cười, một thân huyền y, thân hình phong dài, đứng tại sơn môn dưới, toàn thân hình như có quang huy đang chạy, tựa như một tôn tuổi trẻ thần chi, nhường phía trước không ít Tử Cực Đan Tông đệ tử ghé mắt, âm thầm kinh hãi không thôi. Hơn nữa còn có một điểm hắn chưa hề nói, còn lại đan đạo đại tông cạnh tranh kịch liệt, không giống Tử Cực Đan Tông dạng này, lấy ra được tới đệ tử cũng không có mấy cái. Bộ dạng này nghèo túng bộ dáng, cũng chỉ có thể dựa vào một đám lão ngoan đồng trưởng lao chống đỡ giữ thể diện. Giống Lâm Thu Hàn thiên phú như vậy, ở chỗ này tự nhiên sẽ hơn thụ trọng dụng. Lâm Thu Hàn chỉ cần có thể bái nhập bên trong, Cố Trường Ca tự nhiên cũng sẽ thu hoạch một số lớn khí vận điểm. Nếu như nàng bị định vị Tử Cực Đan Tông chuyên nhân. Chậc chậc. Cố Trường Ca đã có thể nghĩ đến tự mình không hề làm gì, mỗi thiên đô có khí vận điểm doanh thu bộ dạng. Đến lúc đó nằm tùy tiện thêm điểm. Nhàn đến không có việc gì ức hiếp người, chúng phản diện sinh hoạt chính là như thế buồn tẻ vô vị. Sau lưng Cố Trường Ca A Đại, Minh Lão các loại một đám tâm phúc đi theo tại, khí tức cực kỳ cường đại, càng làm cho phía trước đám đệ tử này, có chút run sợ. Trường Sinh Cố gia thiếu chủ Cố Trường Ca, dạng này nhân vật phong vân mang theo nữ tử đến đây, đến cùng là vì cái gì? Bọn hắn thế nhưng là đã sớm biết. Tại cả giới tới nói, bây giờ làm người ta chú ý nhất tuổi trẻ trí tôn bên trong, vị này Cố gia thiếu chủ. Lúc có một chỗ cắm rủi. Trời sinh thần nhân, chân tiên chi tư. Rất nhiều xưng hô, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy chân nhân, nhường bọn hắn không khỏi kinh hãi. Rất nhanh, phía trước từng đợt thần hồng bay tới, hóa thành mấy thân ảnh rơi xuống đất, chính là bây giờ Tử Cực Đan Tông mấy vị trưởng lão. Cố gia thiếu chủ đích thân tới ta Tử Cực Đan Tông, thật sự là không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Một tên người mặc đỏ trường bào màu đỏ trưởng lão, một mặt hiền lành cười ha hả chắp tay nói vong. Chương 82, cái này oan đại đầu các ngươi là làm định, nghi ngờ đánh mặt không thơm. 4. Đỏ trường bào màu đỏ trưởng lão tên là Xích Hỏa trưởng lão, chính là Tử Cực Đan Tông bây giờ Lục trưởng lão. Sống không biết bao lâu, nghe nói là một luồng xích dương thiên hỏa biến thành, một tay thuật luyện đan, tại thượng giới cực âm nổi danh. Sau lưng hắn, cũng theo thứ tự đi theo không ít trưởng lão cùng đệ tử, nhưng rất hiển nhiên là lấy hắn cầm đầu. Đám đệ tử kia bên trong, nam nữ đều là một thân trường bào màu xanh, chỉ bất quá tại châu ngực lấy phù văn ngưng tụ đan văn, biểu hiện thân phận. Tử Cực Đan Tông nội môn đệ tử, tu vi đều không tính toán rất mạnh, trên cơ bản cũng tại đại năng cảnh. Giờ phút này bọn hắn đều hiếu kỳ đánh giá Cố Trường Ca. Trong đồn đãi Cố gia thiếu chủ, hắn đến Tử Cực Đan Tông làm gì? Mà lại bên cạnh hắn váy lam nữ tử, tu vi làm sao yếu như vậy? Cũng chỉ là thần thông cảnh. Dù sao Cố Trường Ca thân phận rất tôn quý, bọn hắn cũng chỉ là có dũng khí tùy tiện xem vài lần, không dám lên tiếng, để tránh bất kính. Giờ phút này tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán Cố Trường Ca đến đây dụ ý. Trường Ca thiếu chủ còn xin tiến vào tông một lần, ở trước sơn môn cũng không tránh khỏi quá thất lễ. Lúc này, Xích Hỏa trưởng lão làm ra mời động tác, mời Cố Trường Ca tiến đến. Cố Trường Ca mỉm cười, đi theo phía sau. Rất nhanh, đám người dưới chân dâng lên thần hồng, hướng phía Tử Cực Đan Tông chỗ sâu mà đi. Một tòa rộng rãi trong cung điện, đan hương lượn lờ, có vẻ cổ lão lâu đời. Không ít mỹ mạo nữ đệ tử đến đây là Cố Trường Ca đưa lên 983 nước trà, mà lùi về sau đến một bên. Không biết Trường Ca thiếu chủ hôm nay đích thân tới ta tông, là cần làm chuyện gì? Xích Hỏa trưởng lão nhấp một ngụm trà, sau đó không khỏi lên tiếng nghi hoặc hỏi. Tử Cực Đan Tông cùng tất cả thế lực lớn ở giữa, quan hệ kỳ thật cũng thật không tệ, có rất ít lấy ma sát phát sinh, cho nên Cố Trường Ca đến nhà bái phỏng, hẳn không phải là có cái gì xung đột. Lúc này, Cố Trường Ca cũng mở miệng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Xích Hỏa trưởng lão không cần phải khách khí, kỳ thật Trường Ca hôm nay đến đây bái phỏng Tử Cực Đan Tông, đích thật là có một chuyện. A, Trường Ca thiếu chủ nói tới sự tình, khó nói là liên quan tới vị này. Cô nương. Xích Hỏa trưởng lão nghe vậy, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Cuối cùng rơi vào Cố Trường Ca bên cạnh váy lam trên người nữ tử. Xinh rất mỹ mạo, nhưng tu vi lại chẳng ra sao cả. Hắn không nắm chắc được Lâm Thu Hàn thân phận, cho nên nói chỉ là câu cô nương, bất quá xem hắn bộ dáng, phải cùng Cố Trường Ca quan hệ rất thân mật. Nghe đồn dai nói Cố gia thiếu chủ lạnh lùng vô cùng, cao cao tại thượng, không dễ tiếp xúc, bây giờ xem ra ngược lại là nghe đồn có sai. Chí ít nói chuyện với Cố Trường Ca thời điểm, hắn không có cảm giác đến cái gì không đúng, thậm chí cảm giác như một xuân phong, cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Dạng này người, thế nào lại là trong đồn đãi loại kia tính tình? Xích Hỏa trưởng lão trong lòng không khỏi lắc đầu. Thu Hàn là ta từ hạ giới dẫn tới, lúc ấy ta nhìn nàng đan đạo thiên phú không tồi, trong lòng hơi động, liền muốn đưa nàng mang đến thượng giới, vừa vặn đưa đến Tử Cực Đan Tông, để tránh lãng phí thiên phú của nàng. Cố Trường Ca cười nhạt một tiếng, không có nói thẳng cái gì gặp Tử Cực Đan Tông gần nhất tương đối nghèo túng, nghĩ đến cho các ngươi đưa mầm ngống tốt tới tới. Dạng này không khỏi cũng quá vô tình. Dù sao hắn vẫn chờ Tử Cực Đan Tông giúp hắn bồi dưỡng Lâm Thu Hàn, làm coi tiền như rất tới. Ngay trước mặt đâm người ta vết thương, có chút quá mức. Cho nên hắn đã nói rất hàm xúc. Nếu như phiên dịch một chút chính là Lâm Thu Hàn là ta từ hạ giới dẫn tới người, đan đạo thiên phú rất không tệ, lại xem các ngươi Tử Cực Đan Tông gần nhất không có gì đem ra được đệ tử, liền cho các ngươi đưa tới. Xích Hỏa trưởng lão cũng là nhân tình, như thế nghe xong tự nhiên là đã hiểu, trên mặt có chút xấu hổ, nhưng lại có chút chờ mong. Dù sao Cố Trường Ca thân là Cố gia thiếu chủ, nếu như đồng dạng điểm thiên phú người đưa tới, đây không phải là đánh hắn mặt sao? Trường Ca thiếu chủ ngược lại là có lòng, lão phu trước hết thay Tử Cực Đan Tông cảm tạ Trường Ca thiếu chủ hảo ý. Xích Hỏa trưởng lão cười ha hả nói, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến Lâm Thu Hàn tới. Tại hắn thần sắc gáp bách dưới, Lâm Thu Hàn cũng có chút khẩn trương lên, bất quá nhớ tới Cố công tử lời nhắn nhủ lời nói, nàng lại chấn định không ít. Loại thời điểm này, không thể bối rối, phía sau mình thế nhưng là đứng đấy Cố công tử. Lâm Thu Hàn ở trong lòng cho mình nói như thế. Cố Trường Ca trên mặt ngược lại là một mực mang theo cười nhạt cho, một chút cũng chưa từng thay đổi. Lâm Thu Hàn kinh khủng đan đạo thiên phú hắn tự nhiên rất rõ ràng, Tử Cực Đan Tông cái này oan đại đầu, người thành thật là làm định. Bất quá lúc này vậy mà không có người nhảy ra nghi ngờ đánh mặt, nhưng hắn có chút cảm thấy không thú vị. Dù sao như thường xáo lộ. liền nên là Tử Cực Đan Tông một đám nội môn đệ tử, gặp Lâm Thu Hàn tu vi yếu, lại là đến từ hạ giới, liền bắt đầu một trận trào phúng không tin sao. Đáng tiếc nàng có được cái này thân đại khí vận, vậy mà không đi loại này xáo lộ. Xem ra đi theo bên cạnh mình lâu, phế xài lưu đánh mặt xáo lộ cũng không thơm. Cố Trường Ca đột nhiên cảm giác được có chút không hứng lắm, đi đến đây cũng không con tin nghi đánh mặt, muốn cho hắn đến cái lấy thế đẻ người cũng không được. Người người cũng như thế e ngại hắn. A, lúc này, Sinh Hỏa trưởng lão đông nhiên một trận nhẹ đều, nhìn xem Lâm Thu Hàn thần sắc, có chút không dám tin tưởng. Không rõ xét không biết, hơi đánh giá giật mình nói chính là hắn cái dạng này. Dù sao thiên phú cái gì, lại không có viết lên mặt, hắn coi như tu vi cao thầm, cũng không có khả năng liếc thấy ra. Cái này cần một cái cảm giác quá trình. Mà cái này cảm giác, hắn liền phát hiện Lâm Thu Hàn tiểu cô nương này trên thân, lại có nồng đậm đan ý, trời sinh đan ý. Phải biết một luồng đan ý đều là một chút đan đạo đại tông sư tha thiết ước mơ đồ vật. Có thể tiểu cô nương này trên thân, làm sao dừng thiên tì vạn lũ. Cái này có chút nhường hắn chân kinh, bất khả tư nghị. Nếu như đi đến đan đạo một đường, đây quả thực là tiền đổ vô lượng A. Vị cô nương này thiên phú. Sinh Hỏa trưởng lão một trận mừng rỡ, có chút kích động, nhưng vẫn là không xác định, phân phó sau lưng đệ tử đi lấy pháp khí đến, chuẩn bị đo một chút. Sinh Hỏa trưởng lão, Thu Hàn thiên phú có thể chứ? Cố Trường Ca cười nhạt một tiếng, kết quả hắn đã sớm liệu đến, bất quá tự nhiên hay là nên đi cái quá trình. Vị cô nương này thiên phú, có chút dọa người à, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tại hạ giới, còn bị Trường Ca thiếu chủ phát hiện. Xích Hỏa trưởng lão cũng là một mặt ý cười, nhìn xem Lâm Thu Hàn ánh mắt, tựa như là nhìn xem vô thượng của quý đồng dạng. Cô nương, ngươi có thể nguyện bái lão phu làm thầy. Hắn đông nhiên mở miệng, câu nói đầu tiên liền để Lâm Thu Hàn có chút ngộng, đầu chuyển không đến. Tự mình đan đạo thiên phú thật tốt như vậy sao? Nàng đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Cố Trường Ca. Chuyện này chính ngươi quyết định. Cố Trường Ca vừa cười vừa nói, khẳng định đến tuân theo ý kiến của nàng, bái sư loại chuyện này cũng nghe hắn, vậy liền không có ý nghĩa. Bất quá, cái này Xích Hỏa trưởng lão ngược lại là cái nhân tinh, vậy mà chuẩn bị trước giành lại Lâm Thu Hàn tới. Bất quá, ta cảm thấy Thu Hàn ngươi có thể đợi thêm một chút, Tử Cực Đan Tông trưởng lão không ít, chọn một cái ngươi cảm thấy thích hợp. Lần này Cố Trường Ca trực tiếp dùng chọn cái chữ này. Sinh Hỏa trưởng lão có chút ngượng ngùng, dù sao thật sự là hắn ôm trước cướp người dự định, bị Cố Trường Ca cho thiêu phá. Về phần chọn cái từ này, hắn cảm thấy rất đúng. Hiện tại cũng không phải bọn hắn có nguyện ý hay không thu Lâm Thu Hàn làm đồ đệ, mà là nàng có nguyện ý hay không bái bọn hắn vi sư vấn đề. Một hồi còn lại trưởng lão nghe được tin tức chạy đến, coi như sẽ không giống hắn dạng này, chỉ sợ là đến trực tiếp đoạt. Tử Cực Đan Tông một đám nội môn đệ tử, giờ phút này cũng kinh trụ. Còn chưa từng nghe nói có thể chọn trưởng lão là sư tôn. Tên này váy lam nữ tử thiên phú, thật khủng bố như vậy sao? Tiểu cô nương, nếu như ngươi là bái lão phu làm thầy, muốn cái gì đan hỏa tùy tiện nói, tại khống hỏa một đường, tại cả giới, lão phu có dũng khí vô độ ngực cam đoan, không có mấy người có thể so sánh lão phu mạnh. Sinh Hỏa trưởng lão bắt đầu chuẩn bị hướng dẫn từng bước, muốn dốc hết vô liếng, nhường Lâm Thu Hàn tuyển nàng là sư tôn. Mà lúc này, đại điện bên ngoài, cũng là chen chúc mà đến một đám trưởng lão. Tuổi tác cũng rất lâu đời, đều là tại đan đạo phương diện lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, hóa thạch sống, có được cực kỳ đáng sợ giao thiệp cùng tài nguyên. Nghe nói Trường Ca thiếu chủ cho chúng ta đưa tới mầm mống tốt. Trường Ca thiếu chủ ngược lại là có lòng a, ta Tử Cực Đan Tông thật sự là vô cùng cảm kích. Một đám trưởng lão khí tức cũng rất khủng bố, đầu tiên là đối Cố Trường Ca lên tiếng chào, sau đó liền đem ánh mắt trực tiếp bỏ vào Lâm Thu Hàn trên người, bộ dáng kia đơn giản giống như là một đám nhìn chằm chằm thịt sói đói. Trên đường tới, bọn hắn liền đã nghe nói chuyện đã xảy ra. Trời sinh đan ý, còn không chỉ một luồng. Không đúng, ngoạ tao lại còn nhiều như vậy, cái này sao có thể một vị sống được thật lâu lão ngon đồng, con mắt không khỏi trừng lớn, vang tủ. Tiểu cô nương này sẽ không phải là thượng cổ thần đan hóa hình A. Loại thiên phú này, đơn giản trăm vạn năm cũng chưa thấy qua một lần, cảm giác lần này tất cả tông hội thử, chúng ta có thể mở mày mở mặt một lần. T. Có nhân nhẫn không ở hít vào một hơi. Tranh thủ thời gian lấy ra khảo thí pháp khí đến, hướng Lâm Thu Hàn sau lưng rơi đi. Ông! Nương theo lấy một trận run rẩy. Ở trong bắt đầu tách ra chói lọi quang hoa, các loại nhan sắc chiếu rọi đại điện, sáng chói mà chói mắt, đơn giản muốn đem cả tòa đại điện cũng cho chiếu sáng đồng dạng. Không ít đệ tử thậm chí chỉ có thể nhắm mắt lại, để tránh bị quang mang cho đâm bị thương. Kiểm tra thiên phu không có sai, tiểu cô nương này là thích hợp nhất luyện đan thể chất, đem nàng giao cho lão phu, không ra 20 năm. Nhất định là danh chấn tứ phương đan đạo tông sư. Không bằng giao cho lão hầu đi, tiểu cô nương làm sao có thể để các ngươi một đám lao già dạy, vạn nhất dạy sai làm sao bây giờ? Tiểu cô nương cùng ta đi, ta chỉ cần 18 năm, chắc chắn ngươi dạy thành nhất đại đan đạo tông sư, thụ vô số người kính ngưỡng. Lao phu chỉ cần 15 năm. 15 năm. Lao đầu ta chỉ cần 13 năm. Ha ha, các ngươi cũng liền khả năng này, tiểu cô nương, ngươi tuyển lão đầu ta là sư tôn, ta chỗ thiên chủ phòng, đời tiếp theo phong chủ hẳn là ngươi, vị trí tông chủ cũng không phải không thể nào. Nhìn xem một đám trong ngày thường gặp cũng không gặp được phong chủ trưởng lão bắt đầu tranh đoạt lên sư tôn danh ngạch đến, thậm chí là một bộ quán nhỏ trong phường thị cãi nhau sắc mặt. Tử Cực Đan Tông một đám đệ tử đều vô cùng chấn kinh, thậm chí có chút ngộng, quả thực là bị hù dọa. Công tử Lâm Thu Hàn nháy mắt, xin giúp đỡ nhìn về phía Cố Trường Ca. Nàng lúc nào gặp được dạng này dọa người tư thế a? Hiện tại đầu góc đều là chóng mặt. Chính ngươi lựa chọn. Cố Trường Ca nói. Không, ta chỉ nghe công tử. Lâm Thu Hàn quyết miệng, trực tiếp đem nổi ném cho Cố Trường Ca. Trong ngày thường làm sao không thấy ngươi thông minh như vậy? Cố Trường Ca rất muốn như thế gõ nàng đầu một câu. Tiểu cô nương không bằng cùng ta đi, ta chỉ cần 10 năm, liền có thể đưa nàng dạy thành đan đạo tông sư. Lúc này, nương theo lấy một trận thanh âm ôn nhu, cửa đại điện một vị cung trang mỹ phụ nhân chậm rãi đi vào, trên mặt mang theo ý cười. Nàng thân ảnh rất mơ hồ, giống như là từ mặt khác cái thế giới đi tới, đạo hạnh không biết sâu bao nhiêu. Tông chủ. Trong điện các đệ tử cùng trưởng lão, cũng cùng nhau chào nói. Nàng lời này, hiển nhiên là nói với Cố Trường Ca. Chương 83, bộ dạng này túi ra rất có lửa gạt tính, vị hôn thế tới, nam. Cố Trường Ca hít mắt, nhưng rất nhanh cũng khôi phục như thường. Người tới chính là Tử Cực Đan Tông Tông Chủ, Tử Nghiên Tông Chủ, lấy nữ tử chi thân chấp trưởng lớn như vậy Tử Cực Đan Tông, thậm chí nói tại thượng giới đều là cực âm nổi danh, thủ đoạn rất kinh người. Mặc dù nhìn niên kỷ không coi là quá lớn, nhưng kỳ thật bất quá là lúc tuổi còn trẻ có thuật chú nhan. Chân thực niên kỷ là Cố Trường Ca tổ tông kia một đời cũng không có vấn đề gì. Hắn kỳ thật tới thời điểm, liền cân nhắc nhường Lâm Thu Hàn bái người này là sư. Bây giờ tự mình đưa tới cửa, ngược lại là tỉnh hắn một phen công phu. Trường Ca thiếu chủ thật sự là có lòng, đưa tốt như vậy người kế tục đến ta Tử Cực Đan Tông đến, thật sự là giải quyết ta tông khẩn cấp. Tử Nghiên Tông chủ đi vào cung điện đến, cười ha hả nói, thanh âm rất ôn nhu, đạo hạnh càng là thâm bất khả trắc. Nàng ánh mắt xuống trên người Cố Trường Ca, tựa hồ muốn đem hắn xem thấu. Đối với thượng giới cái tin đồn này không ít Cố gia trí tôn trẻ tuổi, nàng một mực có hiểu biết, tính tình lạnh lùng vô tình, một lòng tu luyện. Mười mấy năm trước trường sinh Cố gia phát sinh đại sự, thượng giới tất cả lớn đạo thống đều có chỗ phát giác, mặc dù bị rất nhanh giấu giếm xuống tới, nhưng là nàng cũng nghe đến không ít thuyết pháp. Nghe nói chính là trước mắt vị này người trẻ tuổi đưa tới. Tử Nghiên tiền bối nói đùa, vạn bối chẳng qua là mượn hoa hiến Phật thôi, Tử Cực Đan Tông bây giờ cũng chính là Thu Hàn chỗ đi tốt nhất. Cố Trường Ca thần sắc tự nhiên nói. Nghe nói như thế, Tử Nghiên tông chủ từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nghe đồn là thật là giả nàng không biết, nhưng nàng nhìn ra được người trẻ tuổi trước mắt này rất có tâm cơ, thủ đoạn bất phàm. Trừ cái đó ra, tu vi cũng là cực kỳ cao thâm, bây giờ đi lại bên ngoài thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ tìm không thấy mấy cái có thể không một cùng hắn đánh đồng. Tuấn tú thân nhã, ôn nhuận như ngọc. Đó là cái nhân vật không đơn giản. Đây là ta Tử Cực Đan Tông Tử Cực lệnh, bên ngoài có thể tùy ý điều khiển ta Tử Cực Đan Tông đan sư là Trường Ca thiếu chủ sử dụng. Cho dù là ta Tử Cực Đan Tông các vị trưởng lão phong chủ, Trường Ca thiếu chủ cũng có thể bằng vào cái này mai Tử Cực làm cho hiệu lệnh. Chỉ bất quá chỉ có một lần cơ hội thôi. Trường Ca thiếu chủ đem tiểu cô nương đưa đến ta tông, nhân tình này, ta Tử Cực Đan Tông tự nhiên khắc trong tấm khảm. Ngay lập tức, Tử Nghiên tông chủ nói, trong tay bỗng nhiên thêm ra một vật tới. Đây là một cái điêu khắc đan đạo đường vân lệnh bài, không biết dùng loại nào tiền kim rèn đúc, rất là xưa cũ. Thật to Tử Cực hai chữ có vẻ cực kỳ dễ thấy. Tông chủ. Đại điện bên trong tất cả trưởng lão không khỏi cùng nhau biến sắc, không nghĩ tới tông chủ sẽ đem trọng yếu như vậy Tử Cực lệnh tặng cho Cố Trường Ca. Điều này đại biểu cái gì? Đơn giản không cần nói cũng biết. Thậm chí đối với ngoại giới rất nhiều thế lực tới nói, Tử Cực Đan Tông vật này liền như là gặp Tử Cực Đan Tông tông chủ đích thân tới. Cố Trường Ca coi như thân là Cố gia thiếu chủ, là bọn hắn đưa tới Lâm Thu Hàn như thế mầm mống tốt, đối Tử Cực Đan Tông có đại nhân tình. Nhưng là cũng không đáng đến bọn hắn làm như vậy a. A, vạn bối liền lại mà vô lễ. Trông thấy vật này, Cố Trường Ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tử Cực làm cho đại biểu cho cái gì, hắn vô cùng rõ ràng. Không chút khách khí nói, chỉ cần tại thượng giới đan đạo lĩnh vực, Tử Cực làm cho đều có thể hiệu lệnh đại đa số đan sư, ẩn chứa đáng sợ năng lực. Thứ đồ tốt này, Tử Nghiên tông chủ vậy mà lại trực tiếp cho hắn, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Tuân theo chỗ tốt không cần thì phí nguyên tắc, Cố Trường Ca tự nhiên đến nhận. Về sau cần đan dược cái gì, trực tiếp cầm Tử Cực làm cho đi tìm Tử Cực Đan Tông đan sư là được rồi, thậm chí ngay cả vật liệu đều không cần chuẩn bị. Như cái gì tụ thần đan, hóa linh đan, bách tán đan toàn diện đến một đống. Mà lại Cố Trường Ca cũng biết, Tử Nghiên Tông chủ nói bóng gió chính là, một cái Tử Cực lệnh, nhường hắn đem Lâm Thu Hàn bán cho bọn hắn Tử Cực Đan Tông. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn có chút ý vị sâu xa. Hảo hảo đoan đại đầu không thích đáng, nhất định phải suy nghĩ những thứ này không có ích lợi gì. Hắn đã có dũng khí đem Lâm Thu Hàn đưa đến nơi này đến, tự nhiên là không sợ nàng phản bội chính mình. Thu Hàn, đây là Tử Cực Đan Tông tông chủ, về sau nàng chính là ngươi sư tôn, hảo hảo cùng nàng học luyện đan. Sau đó, Cố Trường Ca cười, sờ lên Lâm Thu Hàn tóc, không chút nào để cập đem Lâm Thu Hàn giao cho Tử Cực Đan Tông sự tình. Mặt khác, Tử Cực làm cho đến trong tay hắn, còn muốn trở về sao? Suy nghĩ nhiều quá. Hảo hảo đoan đại đầu không thích đáng, trả lại cho mình chỉ toàn đưa chút chỗ tốt. Hắn ngược lại là muốn cho cái này Tử Nghiên Tông chủ phát trương thẻ người tốt. Ừm ân, công tử yên tâm đi. Ta nhất định không cô phụ công tử kỳ vọng. Lâm Thu Hàn nhu thuận nói, bởi vì Cố Trường Ca thân mật cử động có chút sắc mặt nóng lên. Gặp Cố Trường Ca giả bộ như không hiểu chính mình ý tứ bộ dạng. Tử Nghiên Tông chủ thần sắc có chút cứng đờ, có chút ra ngoài ý định, nhưng rất nhanh cũng khôi phục tự nhiên. Nhưng là, loại này bánh bao thịt đánh cho cảm giác, là chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm nàng đống nhiên có chút mơ hồ hối hận, vì cái gì tự mình sẽ cảm thấy Cố Trường Ca sẽ là người tốt. Quả nhiên bộ dạng này tối ra rất có lửa gạt tính, ngay cả nàng đều vô ý thức cảm thấy Cố Trường Ca không phải là cái gì người xấu. Bất quá Tử Nghiên Tông chủ cũng tin tưởng, đem Lâm Thu Hàn giữ ở bên người dốc lòng dạy bảo, chỉ cần dần dần, nàng tự nhiên sẽ đối tông môn sinh ra tình cảm. Cố Trường Ca dự định nhường Tử Cực Đan Tông giúp hắn bồi dưỡng người dự định, tự nhiên đến thất bại. Ngươi gọi Thu Hàn đúng không? Từ nay về sau ta liền nói sư phụ của ngươi. Sau đó, Tử Nghiên Tông chủ đối Lâm Thu Hàn ôn hòa nói, cái này đơn thuần tiểu cô nương nàng rất ưa thích, thậm chí có coi nàng là làm tương lai tông chủ bồi dưỡng dự định. Có được khủng bố như vậy thiên phú, về sau tại đan đạo đạt thành tiểu cao vượt qua nàng, cũng không phải không thể nào. Thu Hàn gặp qua sư phụ. Lâm Thu Hàn cũng rất là khéo léo chào, đối cái này vừa đến đã đối công tử tặng đồ sư tôn, cũng rất có hảo cảm. Một chuyến xuống tới, không chỉ có đem Lâm Thu Hàn đưa đến Tử Cực Đan Tông, trở thành tông chủ đệ tử, tự mình còn chiếm được Tử Cực Đan Tông ân tình, cộng thêm một cái Tử Cực lệnh. Ngay tiếp theo khí vận điểm cũng tăng lên 500 điểm. Cố Trường Ca cảm thấy mình không có uổng phí tới. Tử Cực Đan Tông ngoài sân môn, Cố Trường Ca thân ảnh xuất hiện, bị mấy vị trưởng lão đưa đến nơi này. Thiếu chủ, A Đại, Minh lão các loại tâm phúc nói. Chư vị trưởng lão liền đưa đến nơi này, Thu Hàn giao cho các ngươi, ta cũng yên tâm. Cố Trường Ca quay đầu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói. Trường Ca thiếu chủ chuyện này, ngày hôm nay ân tình, ta Tử Cực Đan Tông sẽ một mực ghi khắc. Mấy vị trưởng lão mang trên mặt ý cười chắp tay nói, trong lòng lại không nhịn được nghĩ mắt trợn trắng. Vị này Cố gia thiếu chủ, nhìn xem một bộ ôn nhuận trích tiên nhân bộ dáng, kỳ thực tâm đen vô cùng, theo Tử Cực Đan Tông cầm khối Tử Cực làm cho mà không cái gì biểu thị, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi một chút. Tông chủ lúc ấy kia kinh ngạc mà không tốt thu hồi biểu lộ. Bọn hắn còn nhớ đến rõ rõ ràng ràng. Thu Hàn A, ngươi cùng Cố gia thiếu chủ đến cùng là thế nào gặp phải? Cố Trường Ca rời đi về sau, Tử Nghiên Tông chủ một bên nói với Lâm Thu Hàn một chút Tử Cực Đan Tông quy củ, một bên lại nhịn không được hiếu kỳ. Cố Trường Ca đến cùng là từ đâu đem đơn thuần như vậy Lâm Thu Hàn tìm đến? Xem ra Lâm Thu Hàn hoàn toàn là bị Cố Trường Ca mơ mơ màng màng mà không biết. Thuần túy chính là bị Cố Trường Ca bán đi, kết quả nàng còn tại vui tươi hớn hở giúp Cố Trường Ca kiếm tiền. Cái này khiến nàng nhịn không được đối với mình tên đồ đệ này có chút lo lắng. Xem ra cũng không giống là rất ngu ngốc bộ dạng. Sư phụ nói công tử sao? Lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy công tử thời điểm, là tại Thiên Thanh Giới Trung Châu Lâm gia, cũng chính là ta gia tộc. Nhắc lên lúc trước nhận biết Cố Trường Ca chẳng cảnh, Lâm Thu Hàn thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn cao cao tại thượng, giống như là tuổi trẻ thần chi một dạng có một tầng mông lung quang hoàn, ngồi ngay ngắn thủ vị, thần sắc hứng hở, nhìn xuống hết thảy. Mà tự mình tại phía ngoài đoàn người mặt vụng trộm dò xét hắn. Nghe đến mấy câu này, Tử Nghiên Tông chủ có chút bó tay rồi. Nàng sống thật lâu, liếc mắt liền nhìn ra những thứ này đơn giản thủ đoạn tới. Cái này Cố Trường Ca quả nhiên không phải người tốt lành gì, chỉ là tùy tiện một điểm thủ đoạn, liền để Lâm Thu Hàn luân hãm. Xem ra nàng về sau đến nhắc nhở điểm Lâm Thu Hàn, nhường nàng rời xa Cố Trường Ca, nhận rõ hắn chân diện mục. Từ Đông Thăng Thiên Tử Cực Đan Tông một đường về tới Cố gia. Đây đã là ba ngày sau đó. Hết thể gió êm sóng lặng. Trong cung điện, Cố Trường Ca khoanh chân mà làm, áo trang xuất trần, sợi tóc có ánh, từng chiếc như tiên thạch mặc ngọc, lộ ra siêu nhiên vật ngoại chi ý. Giờ khắc này, hắn khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, mắt sắc thâm thúy như vũ trụ mênh mông, ở trong đang có rất nhiều màu đen phủ văn đang lưu chuyển. Trong lòng bàn tay, một ngụm màu đen nhánh đại đạo bảo bình hóa thành lớn chừng bàn tay, có màu đen thần quang đang tràn ngập, ở trên chìm xuống phủ. Luyện chế một ngụm độ bình mà nạ, trọn vẹn hao tốn ta nhiều ngày như vậy. Cố Trường Ca lẩm bẩm, rất nhanh từ này cái trạng thái bên trong rời khỏi. Con ngươi bên trong, hào quang màu đen nhánh lóe lên. 427 màu đen nhánh đại đạo bảo bình, chìm nổi bên trong không có vào ánh mắt hắn bên trong, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thuộc tính giao diện. Cố Trường Ca ở trong lòng kêu một tiếng. Chủ nhân, Cố Trường Ca. Quang hoàn, thiên mệnh nhân vật phản diện. Binh khí, bát hoang ma kích. Thân phận, đạo thiên tiên cung chân truyền đệ tử, trường sinh Cố gia thiếu chủ. Thể chất huyết mạch, ma tâm đạo cốt. Tu vi, phong vương cảnh sơ kỳ. Công pháp thần thông, đạo thiên tiên điện, tầng thứ 8 tiến độ 30%, vạn hóa ma thân, thiên phú, tiên thiên thần chi niệm, thiên phú, hư không chi lực, thiên phú, thôn tiên ma công, vô trùng tiên quyết. Thiên mệnh giá trị, 1.000. Khí vận điểm, 1.500 điểm, màu đen. Hệ thống thương thành, đã khai phóng. Nhà kho, không trọn vẹn 1/3 thế giới hạt giống đến 3, có thể hợp thành, khí vận cướp đoạt phiếu đến 3. Nhìn lấy mình hiện nay thiên mệnh giá trị, Cố Trường Ca một trận trầm ngâm, bắt đầu ở hệ thống trong thương thành tìm tòi. Đem khí vận điểm cùng một chỗ đổi, đại khái có thể có hơn 1.6 vạn thiên mệnh giá trị, rất nhiều thương phẩm đều có thể đổi. Đại đạo chi cốt tuy tốt, nhưng là cuối cùng không phải chính hắn, bây giờ ma tâm đã dung nạp đại đạo chi cốt thiên phú thần thông, tác dụng kỳ thật cũng không lớn. Đương nhiên, hắn trước tiên cần phải nhìn một chút hệ thống trong thương thành có cái gì tốt đồ vật, trước đó làm tốt về sau kế hoạch làm chuẩn bị. Bây giờ hắn cũng không có trở về đạo thiên tiên cung, cũng là tính toán đợi diễm cơ tin tức, muốn biết bây giờ Cố Tiên Nhi động tĩnh, tốt tiến hành một phen bố trí. Rất nhanh, Cố Trường Ca chú ý tới mấy kiện đồ vật, trong mắt hơi híp. Kể từ đó, cũng là nhiều càng nhiều khả thi. Khoe miệng của hắn lộ ra ý vị sâu xa chi ý. Cố Tiên Nhi coi như sau lưng bối cảnh mạnh hơn, hắn cũng có hay không cái gọi là, hết thệ cũng tại trong khống chế. Mà giờ khắc này, cung điện bên ngoài, đột nhiên truyền đến hạ nhân bẩm báo thanh âm. Nhường Cố Trường Ca có một chút một quái lạ. Thiếu chủ, gia chủ nhường ngài đi chủ điện thấy một lần, vô song tiên triều hoàng chủ mang theo tứ công chúa tới gặp, bây giờ ngay tại trong điện. Cố Trường Ca hơi sững sờ, sau đó có chút cười khẽ. Tự mình cái kia vị hôn thê, tới. Chương 84, đây cũng không phải là từ hôn lưu, có phải hay không nhớ lầm cái gì? Một. Cố Trường Ca đứng dậy, hướng đi ra ngoài điện. Đồng thời trong đầu hồi ức có liên quan ký ức. Nguyệt Minh Không. Vô song tiên triều tứ công chúa. Thờ nhỏ cùng mình định ra hôn ước, bất luận là dung nhan, bề ngoài, cũng hoặc bối cảnh, cũng cùng mình cực kỳ xứng, chỉ bất quá dựa theo trí nhớ trước kia tới nói, tự mình đối nàng cũng không có hảo cảm, cũng không ác ý, thuần túy là xem như công cụ người đối đãi. Đoạn trước thời gian, hệ thống đề cập mới khí vận chi nữ xuất hiện, nhưng sau đó liền cũng không cái gì tin tức. Cố Trường Ca suy nghĩ không ít, đem bên cạnh mình tất cả mọi người suy tính một lần. Thậm chí ngay cả trong tộc không ít đường tỷ. Đường muội cũng tra xét một lần, cũng không phát hiện có vấn đề gì. Nàng nhóm khí vận điểm, cũng không cao lắm, chí ít so với Lâm Thu Hàn, Tô Thanh Ca đám người tới nói, muốn thấp không ít. Cho nên cuối cùng, Cố Trường Ca tại cái này vị hôn thê trên thân để ý. Chỉ bất quá đây cũng là suy đoán mà thôi, không có chân chính thấy được nàng, Cố Trường Ca cũng không chừng. Dù sao mình lại không làm từ hôn sự tình, ấn đạo lý không có như thế cầu huyết. Có thể hay không thuần túy chính là đến cho tự mình đưa ấm áp đưa lão bà. Chắc hẳn sẽ không như vậy như thường. Chính yếu nhất chính là, Cố Trường Ca để cho người ta đi tìm hiểu chính mình cái này vị hôn thê có liên quan tin tức. Kết quả đạt được chính là, Nguyệt Minh Không rất nhiều năm trước thủ đoạn không hiện ẩn nút, dấu tài. Thằng đến gần nhất mới lấy thiết huyết lạnh lẽo cứng rắn thủ đoạn, nhất cử đem huynh đệ mình tỉ muội toàn diện đánh bại, trở thành đoạt được chữ đế chi vị. Nghe là cái có rất thủ đoạn nhân vật. Cố Trường Ca trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng các loại ý niệm cuộn cuộn. Cùng đi thấy mình cái này vị hôn thê thời điểm, nhìn một chút nàng khí vận điểm liền biết. Bất quá làm vô song hoàng triều công chúa, trước đó không giống tự mình dạng này đắc tội khí vận chi nữ, khí vận điểm hẳn là sẽ rất cao. Nghĩ tới đây, Cố Trường Ca ngược lại không quan trọng, dựa theo trường sinh Cố gia cùng vô song tiên triều tại thượng giới uy thế tới nói, hôn ước này cũng không tồn tại vấn đề gì. Nói cách khác hôm nay chính là đi gặp tương lai mình thê tử. Nhưng nếu thật là khí vận chi nữ, nàng sẽ đi đâu một loại xáo lộ. Rộng rãi xưa cũ, thần quang ẩn hiện đại điện bên trong. Cố gia đương đại gia chủ Cố Lâm Thiên trên mặt mang theo tiểu dung, đang cùng trước mắt đế bào vai hùng nam tử trò chuyện. đế bào vai hùng nam tử trên thân đế uy lưu chuyển, khí tức hào hùng mà mênh mông, đứng ở nơi đó liền phảng phất một mảnh thâm thúy vũ trụ, đang diện hóa rất nhiều đáng sợ cảnh tượng. Chính là bây giờ Vô Song Tiên Triều hoàng chủ Nguyệt Hoàng. Chỉ bất quá lần này tới Cố gia chỉ là hắn một đường pháp thân thôi, chân thân cần tọa trấn tiên thành, không cách nào bước ra rời đi. Nguyệt Hoàng cùng Cố Lâm Thiên lúc tuổi còn trẻ từng là hảo hữu, hai người hậu đại định ra hôn ước, cũng có như thế một mối liên hệ tại. Bây giờ Nguyệt Minh không tức thì bị định vì chữ đế, quyền thế tại toàn bộ Vô Song Tiên Triều tới nói, đều vô cùng kinh khủng. Tuổi con nhỏ liền chấp trưởng đại quyền, đến mức tại thượng giới, rất nhiều nhân vật thế hệ trước đều khó mà coi nhẹ nàng. Nữ đế chi tư lưu truyền tất cả thiên, dẫn phát rất lớn oanh động. Chớ nói chi là nàng bản thân dung nhan liền cực cao, bây giờ niên kỷ liền đã đột phá phong hầu cảnh, chí ít mặt ngoài hiển lộ là như thế. Giờ phút này đại điện bên trong, không ít tộc lão cùng người trẻ tuổi, cũng đang len lén dò xét phía trước cái kia tuyệt mỹ nữ tử. Thiên nhan như vẽ, thanh loa búi tóc, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Lông mày như dài nhỏ lá liễu, một đôi mắt phượng trầm tĩnh lộ ra thâm thúy. Mũi ngọc xinh đẹp, môi anh đào như nở rộ nhụy hoa, mặt như phủ dung, lại dẫn lung hoa cao quý. Da trắng tiểu nộn như mảnh sứ, tư thái cao gầy thon dài. Chưa mặc rộng rãi đế bào, mà là một bộ màu xám lồng tơ váy dài, quang hoa chảy xuôi, khí chất xuất trần như tiên, lại lộ ra làm người sợ hãi uy nghiêm. Nữ tử này đứng ở nơi đó, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng lại có nhường người đồng lứa không tự giác e ngại uy nghiêm. Đế uy sơ hiện. Không ít tộc lao ở trong lòng cảm thán như thế, dạng này nữ tử cùng Cố gia thông gia, chỉ sợ đến lúc đó sẽ dẫn phát không ít thế lực cùng đạo thống kiên kỵ. Vô Song Tiên Triều chữ đế, Trường Sinh Cố gia thiếu chủ. Bất kể là ai, tương lai đều là chấp trưởng đáng sợ nhân vật quyền thế, nhất định đứng tại thượng giới đỉnh phong nhất. Kể từ đó, chẳng phải là mang ý nghĩa Vô Song Tiên Triều muốn cùng Trường Sinh Cố gia đi cùng một chỗ, đối với ngoại giới tới nói, đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu. Từ xưa đến nay, rất nhiều vô thượng đạo thống, bất hủ đại giáo ở giữa ngược lại là thường xuyên thông gia, nhưng lại chưa từng có giống hôm nay cái này, là tương lai người nối nghiệp ở giữa thông gia. Dạng này tạo thành oanh động quá kinh người. Bất quá rất nhiều thế lực cũng không thể nói cái gì, dù sao trước lúc này, Cố Trường Ca cùng Nguyệt Minh không định ra hôn ước thời điểm, bọn hắn cũng còn không bị định ra người nối nghiệp thân phận. Huống chi đây là chính bọn hắn tranh đoạt tới, mà không phải một trận âm mưu. Lúc này, cũng không thể áp bách hai phe thế lực hủy bỏ hôn ước. Bọn hắn cũng không dám, cũng không có cái này năng lực. Đại điện bên trong, tất cả mọi người mang theo tâm tư khác nhau, đối đãi trận này thông gia sẽ tạo thành như thế nào kết quả. Mà Nguyệt Minh không, giờ phút này nỗi lòng tại có chút phát tán. Nàng thân sắc nhìn như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng không phải vậy. Trước mắt cái này vô cùng quen thuộc điện, nàng đã tới qua rất nhiều lần. Những thứ này quen thuộc Cố gia gương mặt, không ít người nàng còn có thể gọi tên tới. Kiếp trước cha ruột đối nàng trách móc nặng nề nghiêm khắc. Ngược lại là tại Cố Lâm Thiên bá phụ nơi này, nàng đạt được không ít yêu mến. Cho nên nàng có việc vô sự, luôn yêu thích chạy đến Cố gia tới. Cố Trường Ca đối đãi nàng thái độ rất lạnh lùng, nhưng là cha mẹ của hắn đối đãi nàng rất tốt, giống như là đối đại thân nữ nhi đồng dạng. Cái này khiến Nguyệt Minh không trong lòng rất cảm động, đáng tiếc cuối cùng bọn hắn cũng bị Cố Trường Ca tổn thương thấu tâm, cũng không có kết quả tốt. Cố Lâm Thiên tu luyện đột phá thời khắc, bất hạnh gặp tâm ma phản phệ, đạo quả vỡ tan, tu vi tấn tán bảo trụ tàn mệnh. Hắn tự hỏi cả một đời không hổ bất luận kẻ nào, lại thẹn với tự mình một mạch khác tộc nhân, thẹn với năm đó tiểu nữ hài kia. Cái tâm ma này, chưa từng có tiêu tán qua, ngược lại theo tu vi càng ngày càng sâu, mà không ngừng tăng lên. Liền ngay cả Cố mẫu cũng là như thế, cuối cùng buồn bực thành tật, dược thạch không y yể. Nguyệt Minh không nghĩ tới đây, trong lòng liền từng đợt khó chịu tự trách, đời trước không thể ngăn cản những thứ này, nhưng cả đời này nàng nhất định có thể. Cố Trường Ca đứa con bất hiếu này. Không chỉ có tổn thương nàng sâu như vậy, liên đối lấy tổn thương cha mẹ của hắn thân nhân cũng như thế. Nguyệt Minh không rất nhanh từ trong hồi ức lấy lại tinh thần. Mà giờ khắc này, ngoài điện cũng truyền tới xuống người thông bẩm âm thanh. Thiếu chủ đến. Nguyệt Minh không nghe được thanh âm, trong mắt có phức tạp chi ý hiện lên, rất nhanh lại biến mất không thấy. Nàng không muốn nhất nhìn thấy, nhưng lại muốn đi gặp nhất người kia, hắn rốt cuộc tới. Nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt cũng có một nháy mắt lấp thần. Ngoài điện đi tới nam tử một thân đơn giản sạch sẽ áo trắng, tuấn tú thân nhã, ôn nhuận như ngọc, sợi tóc từng chiếc trong suốt như cùng mặc ngọc, tiên cốt đạo vận, toàn thân tự nhiên. Phụ thân, bá phụ. Cố Trường Ca đầu tiên là đối trên điện hai người đi lễ, lúc này mới nhìn mình cái này vị hôn thê. Tuy nói trong trí nhớ gặp qua rất nhiều lần, nhưng lần thứ nhất thân cách nhìn thấy, mới phát hiện hoàn toàn chính xác đẹp kinh người. Cái gì gọi là không tì vết tiên nhan, khuynh quốc khuynh thành, trước mắt gương mặt này chính là... dù sao bất luận cái gì hình dung nữ tử mỹ mạo từ ngữ phóng ở trên người nàng đi, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Mà lại trọng yếu nhất chính là khí chất. Loại kia cao cao tại thượng đế uy, trong lúc lơ đãng hiển lộ. Đây cũng không phải bình thường người có khả năng có khí độ. Đồng thời, hắn dùng hệ thống xem xét lên Nguyệt Minh không khí vận điểm. Xem xét, Cố Trường Ca liền có chút ngây ngẩn cả người. Trường Ca, Minh không, các ngươi đều là người trẻ tuổi, hảo hảo tâm sự. A Minh không thật vất vả đến cô ra một chuyến, ngươi liền mang nàng phụ cận đi dạo, ta Cố ra nhiều như vậy tú mỹ bao la hùng vĩ chi địa, đều tốt đi một chút nhìn một chút. Mà giờ khắc này, Cố Lâm Thiên nói với Cố Trường Ca, cảm thấy đây là rút ngắn hai người bọn họ quan hệ cơ hội tốt. Nguyệt Hoàng cũng là gật đầu nói, Minh không, ta và ngươi Cố bá bá muốn thương nghị sự tình, ngươi liền cùng Trường Ca hiền chết, cùng đi đi thôi, trước kia lúc ngươi tới, mỗi lần không cũng thật cao hứng sao. Hôm nay đây là có chuyện gì? Nghe nói như thế, Nguyệt Minh không cũng từ lắc thần chi bên trong lấy lại tinh thần, nói. Phu Hoàng, Minh không biết. Nàng thân sắc còn có chút hoảng hốt. Làm sao cùng nàng kiếp trước thấy có chút không quá một dạng. Nhớ đến lúc ấy Cố Trường Ca tiến đến thời điểm, thế nhưng là một thân huyền y, một bộ lạnh lùng đến thực chất bên trong thần sắc, cũng không có nhìn qua nàng liếc mắt. Hôm nay loại này bộ dáng, mặc dù vẫn là quen thuộc gương mặt kia, lại hoàn toàn tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Nguyệt Minh không cảm giác chính mình có phải hay không nhớ lầm cái gì rồi. Minh không, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Mà giờ khắc này, Cố Trường Ca cũng mở miệng, thanh âm tự nhiên, bất quá thần sắc bên trong lại có một tia quái dị. Ừm. Nguyệt Minh không gật gật đầu, cùng sau lưng hắn rời đi đại điện. Nàng hiện tại đầu óc rất loạn. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, vì cái gì hắn sẽ như thế gọi mình Minh không, đời trước cũng không nghe hắn đã nói như vậy mấy lần. Mà lại loại này tự nhiên thần sắc, ngược lại không giống như là tận lực ngụy trang. Nguyệt Minh không cảm giác sự tình có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Trọng sinh đến nay, bỏ mặc là chuyện gì, nàng đều tại đem khống bên trong, chưa hề phạm sai lầm, dựa vào cảm giác tiên tri. Đem mỗi một bước cũng đi tới thiên ý vô phùng tình trạng. Nhưng vì cái gì vừa thấy được Cố Trường Ca, lại không được. Vẫn là nói hắn cùng mình, cũng là trọng sinh, bây giờ cái bộ dáng này, bất quá là nghĩ lừa gạt mình thôi. Hay là bởi vì chính mình trọng sinh, ở trên người hắn hơi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nguyệt Minh không cũng không biết mình bây giờ là tâm tư gì. Bất quá nàng đối Cố Trường Ca cảm giác vẫn không thay đổi. Hắn vẫn là cái kia hắn, bỏ mặc là khí tức, vẫn là loại kia nguyên vẹn không thèm để ý thái độ. Cái này biến không được. Biến bất quá là vừa rồi hắn đối với mình, Vương Triệu, lạnh lùng thái độ. Rất nhanh, một đường không nói chuyện. Hai người tựa như một đôi bích nhân, sóng vai đi vào một ngọn núi, nơi này tiên vụ lượn lờ, cảnh sắc tú mỹ, bao la hùng vĩ dị thường. Nguyệt Minh không nhìn xem ngay tại bên cạnh mình Cố Trường Ca, không biết muốn nói cái gì. Ở kiếp trước hai người rất ít giống như vậy sóng vai mà đi, liền xem như có, cũng bất quá là ở trước mặt người ngoài làm dáng một chút. Coi như Cố Trường Ca hiện tại đối với mình thái độ có chỗ chuyển biến tốt đẹp, cũng không thể cải biến ở kiếp trước hắn mang đến cho mình nhiều như vậy thống khổ. Nguyệt Minh không ở trong lòng như thế cho mình nói. Ánh mắt của nàng rất nhanh cũng tỉnh táo lại, khuôn mặt bình tĩnh mà thâm thúy, nhìn chằm chằm phía dưới rất nhiều thần đảo tiên sơn, rất nhiều tiên cầm thủy thú. Cũng không nói chuyện, hiển nhiên tâm sự nặng nề. Ta vừa rồi kém chút cho là ngươi sẽ đến từ hôn. Lúc này, Cố Trường Ca mở miệng, tùy ý cười, phá vỡ giữa hai người trầm tĩnh. Tử sắc khí vận bay. Cái này tại xích tranh hoàng lục thanh lam tử bên trong đại biểu cái gì? Cao quý không tả nổi, không cách nào nói. Mà lại khí vận điểm số ngạch cao đạt 8.000, về phần phía sau số lẻ, Cố Trường Ca không có nhìn kỹ. Khổng lồ như vậy khí vận điểm, cũng là Cố Trường Ca vừa rồi sửng sốt nguyên nhân. Cái này hoàn toàn là hiển nhiên máy rút tiền A. Mà nghe được Cố Trường Ca lời này, Nguyệt Minh không có chút sửng sốt, sau đó con ngươi có chút co rụt lại. Nàng không có suy nghĩ qua loại chuyện này. Bởi vì không thực tế. Thế nhưng là vì cái gì Cố Trường Ca muốn nói như vậy? Hắn là ám chỉ tự mình, hắn kỳ thật biết mình là trọng sinh. Chương 85, khó nói hắn cũng là trọng sinh trở về, Nguyệt Minh không trải qua hình ảnh. 2. Nguyệt Minh không cũng không phải bình thường người, trong lòng các loại ý niệm nhanh chóng lướt qua, trên mặt cũng rất nhanh khôi phục tự nhiên. Tuyệt mỹ không tì vết trên mặt, cũng không lộ ra gì thường tới. Trường Ca, ngươi vì sao lại nói như vậy? Muốn hủy hôn không phải cũng là ngươi lui ta cưới sao? Dù sao ngươi cũng một mực chán ghét ta. Nàng nghiêng đầu một chút, nhìn về phía Cố Trường Ca, thần sắc có chút dáng vẻ ủy khuất. Đó là cái hoạt bát động tác khả ái, ở trên người nàng càng nhiều loại này không một dạng mị lực. Dù sao vốn nên là chấp trưởng tiên triều nữ đế, mang theo cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thể lạnh lùng đế uy. Ai có thể nghĩ tới nàng sẽ lộ ra vẻ mặt này? Cố Trường Ca tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tiếu Dung tự nhiên tùy ý nói, cái này tự nhiên là ta thuận miệng nói, Minh không ngươi làm gì coi là thật. Ta cho là ngươi đáng ghét hơn ta. Nguyệt Minh không cúi đầu xuống, thanh âm có chút xa xút. Nàng tại hết sức duy trì tự mình trước kia tại Cố Trường Ca trước mặt bộ dáng. Trước kia tại Cố Trường Ca bên người, nàng luôn luôn làm như thế, nghĩ lấy hắn ưa thích. Không trải qua đến chỉ là Cố Trường Ca lạnh lùng không nhìn. Nhưng vì không cho hắn nhìn ra quá nhiều tự mình cùng trước kia dị thường đến, Nguyệt Minh không cũng không có tận lực thay đổi gì. Vẫn là một bộ cùng trước kia Cố Trường Ca trung đụng bộ dáng. Hèn mọn, cẩn thận từng ly từng tí, yêu hắn thấp đến bụi bặm bên trong. Mà lại giờ phút này, nàng đã cảm giác Cố Trường Ca rất có thể cũng hẳn là cùng nàng, cũng là từ tương lai trọng sinh trở về. Không phải vậy sẽ không như thế nói đến thăm dò nàng. Cho nên Nguyệt Minh không càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì nàng biết mình cái này tương lai phu quân, thủ đoạn đến cùng khủng bố đến mức nào. Tự mình không có nắm chắc trước đó, tuyệt đối không nên bị hắn phát hiện tự mình là trọng sinh trở về, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kiếp trước hắn liền có thể giết chết tự mình một lần. Lần này chắc hẳn thủ đoạn của hắn lại càng nhiều. Nghĩ tới đây, Nguyệt Minh không trong lòng lại là trận khổ sở, bất quá vẫn là nhanh chóng thu liễm tâm tình, để cho mình lạnh xuống tâm tới. Nàng cảm thấy mình về sau muốn càng chú ý. Dù sao nửa năm qua này nàng hành động, cùng ở kiếp trước so sánh, có thể nói hoàn toàn khác biệt. Cố Trường Ca thông minh như vậy, rất có thể đã phát hiện dị thường, cho nên mới sẽ tự hỏi mình như vậy vừa ra. Mà lại hắn bây giờ ôn hòa mô hình 877 dạng, khả năng rất lớn là giả vờ mê hoặc nàng. Về phần mục đích, khẳng định cũng là đang thử thăm dò chính mình. Không phải vậy giải thích thế nào, biểu hiện của hắn cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt. Minh không, ta phát hiện ngươi đoạn này thời gian, biến hóa tựa hồ thật lớn. Mà lúc này, Nguyệt Minh không trong lòng run lên, gặp Cố Trường Ca tựa hồ có chút ý vị sâu xa nhìn về phía nàng, thần sắc có nàng nhìn không thấu cảm giác. Cái này khiến nàng không khỏi khẩn trương lên. Thật chẳng lẽ bị hắn nhìn ra cái gì tới, trọng sinh trở về là tự mình bí mật lớn nhất, là tuyệt không có khả năng bại lộ. Trường Ca, ngươi đang nói cái gì? Ta có thể có thay đổi gì, ngược lại là ngươi, trước kia cũng sẽ không đối ta ôn nhu như vậy. Ngươi gần nhất là thế nào? Nghe vậy, Nguyệt Minh không trong mắt vượng lộ ra vừa đúng nghi hoặc đến, nhìn chằm chằm Cố Trường Ca, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Lúc này, chính là so đấu diễn kỹ thời điểm. Có thể ngàn vạn không thể bị hắn nhìn ra sơ hở tới. Nguyệt Minh không trong lòng khẩn trương. Nàng phát hiện mình coi như thân là vô song tiên triều chữ đế, quyền thế ngập trời, có thể chấp trưởng vô số sinh linh sinh tử, nhưng là tại Cố Trường Ca trước mặt, vẫn không có lo lắng. Bỏ mặc là cái gì, cũng bị hắn đè ép tại. Ta trước kia đích thật là đối ngươi. Đích thật là quá mức. Bất quá, về sau ta cũng sẽ không đối ngươi như vậy. Nghe nói như thế, Cố Trường Ca cũng dường như tán đồng, hơi có thở dài, trên mặt hiển lộ một chút áy náy cùng tự trách tới. Trường Ca. Trường Ca ngươi nói là nói thật sao? Một màn này, nhường Nguyệt Minh không sững sờ, nghe nói như thế, càng là đôi mắt đẹp có chút trợn to, liền âm thanh cũng tại có chút phát run. Đã hắn là trọng sinh trở về, hắn đối với hiện tại chính mình nói lời này, thật chẳng lẽ chính là đối với mình thẹn trong lòng. Nàng có chút không tin, loại này hãy nấy lời nói sẽ theo ý chí sắt đá, lạnh lùng vô tình Cố Trường Ca miệng bên trong nói ra. Cái này khiến nàng đỗng nhiên rối rắm. Nếu như là thật, tự mình muốn hay không tha thứ hắn. Không được, không thể dễ dàng như vậy hắn. Kiếp trước hắn thương tự mình sâu như vậy, cuối cùng còn nhẫn tâm giết mình. Tự mình sao có thể như thế mềm yếu, bị hắn mấy câu liền loạn tâm cảnh. Cố Trường Ca đơn giản chính là nàng khắc tinh A. Không đúng. Toàn diện không đúng. Hắn lúc này tuyệt đối vẫn là đang thử thăm dò tự mình. Nghĩ tới những thứ này, Nguyệt Minh không đống nhiên kịp phản ứng, xuất mồ hôi lạnh cả người. Cố Trường Ca thủ đoạn của hắn cùng tâm cơ, vẫn là trước sau như một thâm bất khả chắc. Không cách nào nắm lấy. Nếu như lúc này tự mình lộ ra hơi dị dạng đến, tuyệt đối sẽ bị hắn phát hiện. Ngay lập tức, Nguyệt Minh không ngẩng đầu, trong mắt đều là mừng rỡ, lộ ra vô cùng cảm động bộ dáng nói, Trường Ca ngươi nói là sự thật sao? Sẽ không giống trước kia lạnh lùng đối ta. Thật sự là quá tốt, ta liền biết tự mình sớm muộn sẽ đánh động tới ngươi. Ta khi nào lừa qua ngươi, cái này tự nhiên là thật. Cố Trường Ca trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói khinh khinh đem Nguyệt Minh không ôm vào trong ngực, sờ lấy mái tóc của nàng. Hắn cảm nhận được nàng thân thể cứng đờ. Bất quá cũng không thèm để ý, trên mặt thần sắc mang theo dị sắc. Sự tình xem ra cùng suy đoán của hắn không sai biệt lắm. Mà rất nhanh, Nguyệt Minh không cũng là nhắm mắt lại, tựa vào Cố Trường Ca trong ngực. Nàng không nghĩ tới kiếp trước vô cùng hy vọng xa vời sự tình, kiếp này nhanh như vậy liền thực hiện. Mặc dù biết cái này rất có thể là Cố Trường Ca cố ý làm ra bộ dáng, nhưng nàng cũng vẫn như cũ hy vọng có thể một mực dạng này, nhường thời gian dừng lại tại thời khắc này. Minh Không, ngươi cũng không có cái gì sự tình phải cho ta nói sao? Lúc này, Cố Trường Ca thanh âm vang lên. Nguyệt Minh Không trầm mặc, lắc đầu. Lúc này, nàng càng không thể hiện lộ dị thường tới. Cố Trường Ca cười cười, cũng không nói chuyện. Lúc này, hắn không sai biệt lắm đã làm rõ ràng Nguyệt Minh Không lai lịch. Vừa rồi nàng mặc dù nghĩ cực lực cẩn tàng, nghĩ ở trước mặt hắn giả bộ một bộ cùng lúc trước một dạng bộ dáng tới. Nhưng khí chất cùng uy nghiêm cái gì, là căn bản ẩn tàng không ngừng. Mặt khác chính là còn có mấy chỗ nhỏ sơ hở, cũng tỉ như trước đó hỏi thăm nàng vì cái gì cùng trước đó không một dạng lúc, nàng kia rất rõ ràng kinh ngạc hốt hoảng một cái chớp mắt thần sắc. Vừa lúc Cố Trường Ca nguyên thần rất cường đại, rất tốt bắt được một màn này. Đến cùng vẫn là còn non chút. Ở trước mặt mình chơi diễn kỹ. Bất quá Cố Trường Ca vẫn có chút không rõ ràng. Vị hôn thê của mình từ tương lai trọng sinh đến bây giờ, tại sao lại thành địch nhân của mình? Đứng ở tự mình mặt đối lập đi. Tự mình từ bỏ nàng, vẫn là phản bội nàng. Hay là cái gì? Cố Trường Ca có chút không hiểu, hắn cũng không tới như thế phát rồ tình trạng. Mà lại hắn cũng không biết Nguyệt Minh Không đến cùng trải qua cái gì, hỏi Nguyệt Minh Không nàng chắc chắn sẽ không nói. Dù sao dính đến nàng bí mật lớn nhất. Mặt khác, nàng đã mà là từ tương lai trở về, chắc hẳn đối với mình thủ đoạn hiểu rất rõ, cho nên sớm đối với mình có chỗ đề phòng, sẽ không dễ dàng tín nhiệm chính mình. Nói không chừng ngay cả mình là ma công người thừa kế sự tình cũng biết. Bất quá Cố Trường Ca cũng căn bản đoán không được, Nguyệt Minh Không trải qua kia đoạn tương lai, là hắn ma tính tại chủ đạo thân thể. Cho nên hiện tại muốn làm sao xuống tay với Nguyệt Minh Không, hắn cũng không nắm chắc được, liền xem như không biết nàng là trọng sinh trở về liền tốt, xem biết đánh nhau hay không nô ra cái gì tới. Trọng sinh trở về, xáo lộ này cũng quá gian lận. Nhất là tại thượng giới loại địa phương này, tương đương với cảm giác tiên tri, có chuyện gì giấu giếm được nàng. Tại Vô Song Tiên Triều đánh bại một đám huynh đệ tỉ muội, đoạt được chữ đế chi vị tự nhiên dễ như trở bàn tay. Trường Ca, ngươi còn muốn ôm ta bao lâu? Lúc này, Nguyệt Minh Không tỉnh táo lại, thanh âm tựa hồ có chút xấu hổ nói, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là tức giận. Nàng cảm thấy Cố Trường Ca nhưng thật ra là một mực tại tiêu khiển nàng, muốn nhìn nàng trò hề. Mà lại nàng đã chắc chắn Cố Trường Ca tuyệt đối cùng nàng, từ tương lai trọng sinh trở về. Loại này không xuất phát từ thật lòng ôm ấp, không có gì đáng giá lưu luyến. Tự nhiên muốn ôm bao lâu ôm bao lâu. Cố Trường Ca cười cười, nếu biết lai lịch của nàng, tự nhiên cũng yên lòng không ít. Mà lại hắn nhìn ra được tự mình bây giờ làm ra hết thảy, Nguyệt Minh Không kỳ thật cũng không nghĩ tới, bằng không thì cũng không có dạng này kinh ngạc phản ứng. Nói cách khác nàng tại tương lai trải qua sự tình, cùng bây giờ cũng không đồng dạng. Nguyệt Minh Không cũng không nghĩ tới Cố Trường Ca sẽ nói như vậy, lúc đầu nghĩ khinh khinh tránh thoát, nhưng cũng theo hắn. Tuy nói là cựu nhân của mình, nhưng cũng là tương lai của nàng phu quân. Bất quá trên mặt nàng vẫn là đến giả bộ một bộ ngượng ngùng cùng vẻ mặt mừng rỡ, thấp giọng nói, Trường Ca, ngươi bây giờ vì cái gì đối ta tốt như vậy? Nàng cũng muốn biết Cố Trường Ca còn muốn trang bao lâu? Cái gì gọi là đối ngươi tốt như vậy? Đối ngươi nhẹ nhàng một chút cứ như vậy tốt. Vậy ta kiếp trước đến cùng làm sao đối ngươi lợi? Vừa đánh vừa mắng. Trong lòng nghĩ như vậy, Cố Trường Ca sững sờ. Bất quá nghĩ đến đây cũng là Nguyệt Minh Không thăm dò hắn vấn đề, không khỏi lộ ra cười nhạt đến. Ngươi là tương lai của ta thế tử, đối ngươi được không là hẳn là sao? Nghe nói như thế, Nguyệt Minh Không đống nhiên ngây ngẩn cả người, hốc mắt thường đỏ, trong lòng một trận khổ sở. Tương lai thế tử? Kiếp trước hắn thật là đem mình làm tương lai thế tử sao? Bất quá là đem mình làm một cái lợi dụng công cụ thôi, chỉ là dùng liền ném loại kia. Thậm chí tại thành thân chi dạ, nhẫn tâm giết chết chính mình. Minh Không thế nào? Ngươi thần sắc tựa hồ có chút không đúng. Cố Trường Ca có chút hơi ngạc nhiên địa đạo. Làm sao hảo hảo, con mắt liền đỏ lên. Câu nói này khó nói là đâm trọt sự đau lòng của nàng chỗ. Một thời gian, hắn cũng không biết muốn nói cái gì. Có chút khó làm. Thân thể bỗng nhiên không thoải mái, thật xin lỗi, Minh Không trước xin lỗi không tiếp được. Nguyệt Minh Không nói, bỗng nhiên tránh thoát, hóa thành trường hồng rời đi. Lúc này, nàng cũng tự biết lại khó giấu giếm, Cố Trường Ca khẳng định đã biết nàng bí mật. Không phải vậy sẽ không nói ra lời như vậy nhục nhã nàng. Sau đó, hắn khẳng định sẽ nhớ hết tất cả biện pháp đối phó chính mình. Nhìn xem Nguyệt Minh Không nhanh chóng rời đi, Cố Trường Ca không nhiều lời cái gì, trên mặt ý cười biến mất, một mảnh trầm tĩnh. Mà lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở âm vang lên. Đinh, phát động khí vận chi nữ Nguyệt Minh Không, trọng sinh trở về nữ đế, ái chi như trần, hận thấu xương sự kiện. Ban bố hệ thống nhiệm vụ như sau. Nhiệm vụ 1, đánh giết khí vận chi nữ, ban thưởng khí vận điểm 5.000 điểm, thiên mệnh giá trị 2.500.000, khen thưởng thêm khác kết toán. Nhiệm vụ 2, thu phục khí vận chi nữ, ban thưởng khí vận điểm 5.000, thiên mệnh giá trị 2.500.000, khen thưởng thêm khác kết toán. Cái này lại cái gì khác nhau sao? Cố Trường Ca hỏi. Căn cứ lựa chọn nhiệm vụ khác biệt, có thể đạt được hệ thống khác biệt trợ giúp, khen thưởng thêm cũng khác biệt. Hệ thống hồi đáp. Lựa chọn nhiệm vụ 2. Cố Trường Ca không có cân nhắc quá lâu, nói thẳng. Tuyển đề ép cái là không thực tế sự tình. Đinh, chủ nhân lựa chọn nhiệm vụ 2, thu hoạch được hệ thống trợ giúp, Nguyệt Minh không kinh lịch tương lai hình ảnh. Hệ thống nhắc nhở rơi xuống. Cố Trường Ca trước mắt một trận mơ hồ, rất nhanh cũng hiện lên hình ảnh. Đây là một tòa rộng rãi trong cung điện, nến đỏ chập chờn, nguyệt ảnh pha tạp. Một vị nữ tử tĩnh tọa đỏ trên giường, mũ phượng khăn quàng vai, vây châu quần thúy, xấu hổ mang e sợ. Đây là động phòng chi dạng. Cố Trường Ca thấy được tự mình đi vào, trong lòng của hắn dâng lên bất an. Để lộ đỏ đóng. Phu quân. Nữ tử ngẩng đầu, đuôi lông mày đáy mắt đều là nhu tình, sau đó bỗng nhiên ngạc nhiên, không dám tin. Phu một tiếng. Lập tức, huyết quang liền đem hình ảnh mơ hồ. Chương 86, dứt khoát vạch mặt, đêm dài đằng đẵng còn có thể làm cái gì? 3. Màu đen nhánh lưỡi đao, lập tức không có vào Nguyệt Minh không thân thể. Phốc một tiếng. Huyết quang đem trước mắt hình ảnh cũng cho mơ hồ. Áo cưới cũng đỏ cũng càng thêm chói mắt. Cố Trường Ca nhìn thấy mảng lớn máu vọt tới trước mặt mình, đem hắn và táo nhuộm đỏ, cũng nhìn thấy Nguyệt Minh không một khắc cuối cùng ngạc nhiên, không hiểu, không dám lẫn nhau tin, buồn bã. Giờ phút này, hắn như cái thế ngoại người, rõ ràng chính là mình thân thể, lại không cách nào trưởng khống, càng không cách nào ngăn cản đây hết thể phát sinh. Rất nhanh, đoạn này vẽ mặt cứ thế biến mất. Cố Trường Ca trầm mặc một lát. Sau đó, hắn than nhẹ một tiếng, không trách được Nguyệt Minh không lúc ấy nghe được câu nói kia, sẽ bỗng nhiên nhịn không được, ngay cả ngụy trang cũng không ngụy trang. Đổi lại là hắn, cũng cảm thấy lời này hoàn toàn là nhục nhã chi ý. Đêm tân hôn gặp yêu nhất người sát hại, sau đó trọng sinh về tới lúc trước. Cái này xáo lộ hắn không xa lạ gì, nhưng lại là phát sinh ở tự mình vị hôn thê trên thân, cái này có chút khó làm. Mà đây chính là Nguyệt Minh không trước khi trùng sinh nàng trải qua sự tình, động phòng chi dạ bị ta thân thủ giết chết. Nhưng rất hiển nhiên ta là sẽ không làm loại này phát dồ chuyện, có như thế cái yêu tự mình hoàn mỹ thế tử, đầu óc có bệnh mới làm như vậy à. Mà lại căn cứ Nguyệt Minh không nàng trải qua sự tình, lúc ấy ta hẳn là từ ma tính chỗ chủ đạo, cũng chính là đầu kia thời gian dây trên ta cũng không có thức tỉnh hệ thống cùng trí nhớ kiếp trước. Rất nhanh, Cố Trường Ca cũng hiểu rõ. Trên ngọn núi một trận gió lạnh thổi tới. Sau đó hắn hóa thành thần hồng, cũng rời khỏi nơi này. Đã nguyên nhân đã tìm được, sự tình cũng là có không ít giải quyết biện pháp. Nói đến lại là cái này ma tính tạo thành, đã lừa ta nhiều lần như vậy. Bất quá nói như vậy, cũng không phải không có biện pháp, dù sao nổi đồng dạng có thể ném cho ma tâm. Bất quá Nguyệt Minh không nàng đã trải qua một lần, lần này rất hiển nhiên sẽ không lại dễ dàng như vậy tin tưởng ta. Ở giữa rất nhiều kinh lịch, ta cũng căn bản không rõ ràng. Cố Trường Ca một bên trở về chủ điện, một bên trên đường đang suy tư đối sách. Đương nhiên cũng không phải không có giải quyết biện pháp, dù sao theo Nguyệt Minh không phản ứng đến xem, nàng trước đó là thật rất yêu chính mình. Bất quá bây giờ coi như không nhất định. Mà nữ nhân nếu như hận lên nam nhân đến, thế nhưng là rất điên cuồng. Hận thấu xương, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Nguyệt Minh không lại là người trùng sinh, dựa vào cảm giác tiên tri, có thể khắp nơi chiếm hết tiên cơ, rất khó đối phó. Chớ nói chi là nàng khẳng định 10 điểm hiểu rõ chính mình. Cố Trường Ca trong lòng đánh giá xuống, mình bây giờ ưu thế lớn nhất chính là hệ thống, cùng chính hắn, ngoài ra chính là liên quan tới bản thân hắn biến số. Bởi vì bây giờ thế nhưng là từ hắn chủ đạo hết thảy, ma tính sớm bị giải quyết. Nếu như chỉ cần Nguyệt Minh không vẫn yêu lấy hắn, như vậy rất nhiều chuyện liền giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó, không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng hệ thống ban thưởng, còn có cái người trùng sinh thế tử, cái này hoàn toàn là máu kiếm lời không lỗ. Cũng có thể là Nguyệt Minh không hiện tại trăm phương ngàn kế muốn giết hắn. Nguyệt Minh không cũng không biết hiện tại ta cùng lúc trước giết nàng cái kia ta, là hoàn toàn không một dạng, cho nên nàng sẽ chỉ hoài nghi ta bây giờ hành động cũng là vì lừa gạt nàng. Nàng lòng cảnh giác rất nặng. Một phương diện khác, Nguyệt Minh không sở dĩ sẽ giống hôm nay dạng này, tiếp tục ở trước mặt ta ngụy trang dáng dấp ban đầu cùng tính tình, đoán chừng là gặp hành vi của ta cùng nàng trước kia kinh lịch lúc hoàn toàn khác biệt, cho nên suy đoán ta cũng là cùng nàng một dạng trọng sinh trở về. Nàng lo lắng ta nhìn ra nàng người trùng sinh thân phận, nhưng một khắc cuối cùng bởi vì câu nói kia nguyên nhân, thật sự là nhịn không được, trực tiếp đi. Cố Trường Ca rất nhanh liền đem đầu đuôi sự tình làm rõ. Trong đó nhất làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết sự tình, chính là Nguyệt Minh không sẽ không lại tùy tiện tin tưởng hắn lời nói. Mặc hắn đủ kiểu giải thích, nói cái gì tự mình cùng nàng lúc trước giết nàng người không, nói mình lúc ấy là bởi vì ma tính chủ đạo thân thể mới có thể làm như vậy. Rất hiển nhiên, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Ngược lại sẽ càng tô càng đen, cảm thấy Cố Trường Ca vẫn như cũ nghĩ lừa gạt nàng. Kể từ đó, nhận việc cùng nguyện làm trái với. Cho nên, Cố Trường Ca cảm thấy cũng không cần thiết giải thích. Tốt nhất biện pháp, chính là cùng trước đó, làm bộ không biết nàng người trùng sinh thân phận. Về phần muốn làm thế nào, hắn biết rõ, hết thể kế hoạch cũng nghĩ kỹ. Đại điện bên trong, Cố Lâm Thiên đang cùng Nguyệt Hoàng Thương nghị sự tình, mang trên mặt thoải mái ý cười, hiển nhiên nói tới cao hứng, đã thấy đến Nguyệt Minh không con mắt thửng đỏ từ bên ngoài tiến đến. Tựa hồ là khóc qua một dạng. Cố Lâm Thiên lúc này nhướng mày, trên mặt hiển lộ tức giận đến, hỏi, Minh Không, chuyện gì xảy ra? Trường ca gia hỏa này lại ước hiếp ngươi sao? Xảy ra chuyện gì? Cho bá phụ nói một câu, bá phụ thay ngươi xuất thủ giáo huấn một chút hắn. Hắn thế nhưng là biết đến. Trước đó Cố Trường Ca đối đãi Nguyệt Minh Không vẫn luôn rất lãnh đạm, không thèm để ý, sẽ ước hiếp Nguyệt Minh Không cũng rất bình thường. Đối với Nguyệt Minh Không người con dâu tương lai này, hắn cùng Cố Trường Ca mẫu thân đều là rất hài lòng, tự nhiên không thể gặp con trai mình khi dễ người ta. Mà lại bây giờ Cố Trường Ca cũng nói trước kia là bởi vì ma tính duyên cớ, dẫn đến hắn tính cách như thế, nhưng bây giờ hẳn là sẽ không. Cho nên, đây là vì cái gì? Minh Không, chuyện gì xảy ra? Nguyệt Hoàng cũng là chú ý tới mình nữ nhi thần sắc không thích hợp, không khỏi hỏi. Đoạn này thời gian đến nay, Nguyệt Minh không biểu hiện hắn nhìn ở trong mắt, rất là hài lòng cùng vui mừng. Cho nên đối Nguyệt Minh không cũng so trước kia quan tâm không ít. Nguyệt Minh không thần sắc hiện tại đã khôi phục tự nhiên, trên mặt tiếu dung khéo léo trang nhã, lắc đầu nói, bá phụ cùng phụ hoàng quá lo lắng, Trường ca cũng không có ước hiếp ta, chỉ là ta nghĩ đến một chút sự tình trước kia, có chút khổ sở, có lỗi với tại bá phụ trước mặt thất thố. Hừ. Trường ca gia hỏa này, thật sự là quá phận. Minh Không ngươi cũng đừng một mực che chở hắn, không phải vậy về sau thành thân về sau, hắn đến một mực ước hiếp ngươi. Cố Lâm Thiên nghe lời này, có chút bất đắc dĩ thở dài, càng có chút hơn hận Cố Trường ca không tranh bộ dáng. Nguyệt Minh không như thế hiền lành hào phóng con dâu, từ chỗ nào tìm. Thủ đoạn thiết huyết kinh người, tương lai thậm chí chấp trưởng vô song tiên triều, nhưng vì một vị tuyệt thế nữ đế. Thượng giới thiên chi tiêu nữ như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Nhưng có ai có thể cùng nàng sánh vai? Kết quả Cố Trường ca không những không trân quý, còn muốn chọc giận nàng rơi lệ, ước hiếp nàng, đơn giản nên đánh. Trong ngày thường Cố Lâm Thiên mặc dù nuông chiều Cố Trường ca, nhưng lúc này, cũng tránh không được trong lòng một trận hỏa khí. Thành thân về sau. Nguyệt Minh không nghe được câu này, cười cười, sau đó khinh khinh lắc đầu, không nhiều lời cái gì. Chỉ sợ từ hôm nay về sau, Cố Trường ca trong mắt đem không thể chấp nhận nàng, không phải trừ nàng cho thông khoái. Nàng bây giờ bí mật lớn nhất. Đã bị Cố Trường ca biết được. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép một cái biết hắn nhiều như vậy bí mật người, sống sót tại thế gian này, cho dù tự mình là vị hôn thê của hắn, cũng không được. Minh Không nguyên lai là ở chỗ này, thân thể hiện tại tốt hơn nhiều sao. Lúc này, ngoài điện đống nhiên truyền đến Cố Trường ca thanh âm. Ôn nhuận bên trong tựa hồ mang theo ba điểm vừa đúng quan tâm. Nguyệt Minh không thân thể hơi cứng một chút, có chút như lâm đại địch. Bất quá rất nhanh nàng lại yên tâm. Dù sao cũng là tại Cố Trường ca phụ thân cùng nàng phụ hoàng trước mặt, hắn coi như lại nghĩ giết tự mình, cũng không có khả năng động thủ. Trường ca, chuyện gì xảy ra? Ngươi lại ước hiếp Minh Không? Còn đem nàng làm khóc? Lúc này, Cố Lâm Thiên lông mày liền nhíu lại, bắt đầu quát lớn bắt đầu Cố Trường ca. Rất có một bộ hắn không hảo hảo trả lời, liền xuất thủ giáo huấn hắn một trận xu thế. Cố Trường ca nghe nói như thế, thần tình trên mặt có chút sững sờ, sau đó không khỏi bật cười nói, phụ thân. Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao lại ước hiếp Minh Không đâu, nàng thế nhưng là tương lai của ta thế tử, thương nàng cũng còn không kịp đâu. Làm sao lại ước hiếp nàng đâu? Nói, hắn rất tự nhiên đi đến Nguyệt Minh Không bên người, lại rất tự nhiên dắt tay của nàng. Ngón tay tinh tế trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ như rất không tì vết tiên son. Từ đầu đến cuối, Nguyệt Minh Không cũng ở vào có chút cứng ngắt trạng thái. Nàng có chút không hiểu rõ Cố Trường ca cử động. Là chuẩn bị tại trước mặt hai người. Làm ra một bộ cùng mình rất ân ái bộ dạng, dễ bị lừa gạt phụ thân của hắn sao. Bất quá nàng phát hiện đây là làm người hai đời đến nay, Cố Trường ca lần thứ nhất dắt tay của nàng. Trong đầu không khỏi có chút ông một chút. Hừ, cái này còn tạm được. Cố Lâm Thiên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới coi như thôi. Thân thể khá hơn chút nào không? Vừa rồi bỗng nhiên gặp ngươi thần sắc không thích hợp, làm sao còn khóc qua một dạng. Cố Trường ca nhìn về phía có chút cứng ngắc Nguyệt Minh Không? Giống như là cảm giác không thấy nàng hiện tại trạng thái đồng dạng. Thanh âm ôn nhuận như ngọc, khuôn mặt tuấn tú thần nhã, nhẹ giọng hỏi. Ta rất khỏe, Trường ca ngươi không cần lo lắng. Nghe được Cố Trường ca có chút quan tâm lời nói, Nguyệt Minh không trong lòng có điểm sững sờ, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra vừa vặn tự nhiên tiếu dung. chí ít không thể ở trước mặt mọi người lộ ra cái gì dị thường tới. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút Cố Trường Ca bây giờ trong hồ lô muốn làm cái gì. Tự mình sẽ không được bị lừa rồi. Chỉ bất quá hắn hiện tại vẻ mặt này, cũng thật sự là hiếm thấy à, đời trước vẫn luôn là lấy lạnh lùng diện mục gặp người, chưa từng hôm nay như vậy ôn nhu. Nếu như đây mới là hắn chân chính bộ dáng, thật là tốt biết bao. Trong nội tâm nàng có chút tự dễ ước, nhưng càng nhiều là coi thường. Vô Song tiên triều đương kim hoàng chủ giáng lâm, Cố gia tự nhiên đến vì đó xếp đặt tiến hội, chế yến tiệc ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ, cũng là một bộ vui vẻ hòa thuận náo nhiệt chi cảnh. Cố Trường Ca cùng Nguyệt Minh không sóng vai một thân, nhìn xứng cực kỳ, tựa như một đôi thần tiên bích nhân, làm cho không ít tuổi trẻ hậu bối không ngừng hâm mộ. Đồng thời trong lòng thầm mắng Cố Trường Ca loại này hỗn đản căn bản không xứng với Nguyệt Minh không. Đương nhiên, Cố Trường Ca thực lực bọn hắn còn nhớ cực kỳ rõ ràng, lúc trước tất cả mọi người cộng lại cũng đánh không lại hắn. Bây giờ tự nhiên là lại không dám nói cái gì, nhiều lắm là trong lòng oán thầm vài câu. Rất nhanh, yến hội tan đi, đám người cũng đứng dậy rời đi. Nguyệt Minh không uống nhiều rượu, sắc mặt hơi choáng, giờ phút này cũng đứng dậy, muốn đi hướng Cố gia vì nàng an bài cung điện nghỉ ngơi. Lúc này, Cố Trường Ca lại giữ nàng lại, thần sắc tự nhiên, mang theo ý cười, Minh không đây là chuẩn bị đi đâu. Nay muộn ánh trăng tựa hồ không tệ, ta cảm thấy rất thích hợp thưởng thức. Nguyệt Minh không thân thể cứng đờ. Ha ha ha, người trẻ tuổi có chút khí huyết khí thịnh a. Nguyệt Hoàng, Cố Lâm Thiên bọn người, thấy thế cũng không khỏi nở nụ cười, thần sắc có nhiều mập mờ, sau đó rời đi nơi này. Cố Trường Ca bộ dạng này cử động, tại bọn hắn xem ra là có chút mạo muội, bất quá uống rượu, tại tăng thêm là người trẻ tuổi nha, vẫn tương đối lý giải. Nơi này, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Chỉ có Cố Trường Ca cùng Nguyệt Minh không hai người. Đêm dài đằng đẵng, Minh không vì sao sốt ruột rời đi, không bồi vi phu uống nhiều mấy chén. Mà Cố Trường Ca thanh âm cũng phai nhạt đi. Nguyệt Minh không trên mặt một mảnh thâm thúy lạnh lùng, không có trước đó một mực tại ngụy trang đoan trang ý cười, giờ khác này nàng tựa như một tôn nữ đế. Nàng cười lạnh thành tiếng, Cố Trường Ca, lúc này người đều đi, ngươi rốt cục không cần thiết giả bộ thêm nữa. Ta không biết ngươi vì sao lại phát sinh bây giờ loại biến hóa này, vẫn là nói ngươi trước kia giả bộ quá tốt rồi. Để cho ta không có phát giác ngươi lại có như thế thủ đoạn. Phảng phất nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, Cố Trường Ca vẫn như cũ ngồi tại chế yến tiệc uống rượu, thần sắc rất nhạt. Nghe nói như thế, Nguyệt Minh không đống nhiên sững sờ, có chút không rõ ràng Cố Trường Ca ý tứ. Mình bây giờ biến hóa, là chỉ nửa năm qua này chuyện xảy ra sao? Xem ra Cố Trường Ca cũng không biết mình trọng sinh sự tình. Vậy hắn hôm nay thăm dò, nhưng thật ra là vì nhìn ra biến hóa của mình đến. Nghĩ tới đây, Nguyệt Minh không đống nhiên nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Cố Trường Ca cũng không có giống nàng suy nghĩ như thế, cũng cùng nàng cùng một chỗ trọng sinh. Bằng không hắn tuyệt sẽ không lộ ra nguyên hình tình huống, hỏi lại tự mình loại vấn đề này. Nhưng mà đúng vào lúc này, Nguyệt Minh không đống nhiên có chút biến sắc, cảm nhận được kinh khủng uy áp từ hư không bên trong áp bách mà tới. Cố Trường Ca hướng nàng xuất thủ. Ông! Kịp phản ứng, nàng cũng nhanh chóng xuất thủ, trong tay bắt ấn, toàn thân hiện hiện hào quang rực rỡ, từng nét bùa chú tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một đường đáng sợ nguyệt ấn, hướng phía trước oanh kích rơi đi. Nửa năm này đến nay, nàng một mực tại tìm kiếm các loại cơ duyên, tu vi đã đột phá đến phong hầu cảnh đỉnh phong, thậm chí chỉ kém chỉ nửa bước liền có thể bước vào phong vương cảnh. Thế nhưng là nhường nàng có chút khó có thể tin chính là, Cố Trường Ca tu vi, vậy mà còn cao hơn nàng. Có thể nàng rõ ràng nhớ kỹ, ở kiếp trước Cố Trường Ca hiện tại chỉ bất quá phong hầu cảnh bộ dạng. Bất quá nàng cũng vẫn chấn định như cũ, Cố Trường Ca rất nhiều thủ đoạn, nàng đều có hiểu biết, một mực để phòng tại, sẽ không bị trúng kế. Phong hầu cảnh đỉnh phong, Minh không xem ra ngươi giấu giếm vi phu sự tình, xem ra vẫn là thật nhiều. Một màn này, nhường Cố Trường Ca phảng phất là kinh ngạc một cái trước mắt. Sau đó nhấc bàn tay, đáng sợ kim sắc đường vân hiện hiện, hóa thành hào hùng như núi biển ba động, đem Nguyệt Minh không nguyệt ấn chặn lại. Đồng thời, bàn tay hắn hướng phía trước một nắm, hư không thiên phú thi triển, ông một chút, lập tức trưởng khống lấy trước mắt vùng hư không này. Cố Trường Ca, ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Sau một khắc, Nguyệt Minh không đông nhiên lên tiếng kinh hô. Chỉ cảm thấy quanh người siết chặt, hư không giống như là đông kết, ngay sau đó bị Cố Trường Ca một chút bắt được trong ngực. Trên mặt hắn loại kia ôn hòa thần sắc sớm đã không thấy, thay vào đó là nàng biết rõ cái chủng loại kia lạnh lùng, mang theo một chút nghiền ngẫm. Không tốt. Nguyệt Minh không trong lòng run lên. Không nghĩ tới Cố Trường Ca vậy mà có thể ảnh hưởng hư không, loại thủ đoạn này liền hoàn toàn ở dự liệu của nàng ở ngoài. Rất nhanh, trong thức hải của nàng đỗng nhiên hào quang tỏa sáng, có tôn người tí hon màu vàng xuất hiện, cực kỳ sáng chói, trong miệng phát ra đạo âm, muốn chấn sát hướng Cố Trường Ca. Nhưng mà Cố Trường Ca giống như đã sớm chuẩn bị, trong thức hải đồng dạng quang hoa đại phóng, màu đen nhánh thần chi niệm mắt sắc lạnh lùng, toàn thân quấn quanh ma khí, trực tiếp chặn loại này đạo âm bí thuật. Nguyệt Minh không thần sắc trở nên ngưng trọng. Cố Trường Ca thi triển thủ đoạn, cũng hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến, thậm chí ở kiếp trước cũng chưa từng gặp qua. Cái này khiến nàng nhịn không được hoài nghi, ở kiếp trước Cố Trường Ca, cùng trước mắt cái này Cố Trường Ca, là cùng một người sao? Hay là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Minh không, đến bây giờ, còn không định hướng vi phu thẳng thắn sao? Cố Trường Ca mang theo ý vị sâu xa chi ý hỏi, không tiếp tục xuất thủ. Nguyệt Minh không đại mi nhíu chặt, rất là nghi hoặc, không rõ ràng Cố Trường Ca vì sao lại đột nhiên thu tay lại. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Trường Ca người này là không đạt mục đích, chắc là sẽ không bỏ qua. Khó nói hắn mục đích hôm nay, kỳ thật chỉ là muốn biết tự mình gần nhất nửa năm biến hóa. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Nguyệt Minh không cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng dứt khoát thẳng nhiên nói, đã dạng này, ta cũng dứt khoát cùng ngươi nói thẳng, Cố Trường Ca trước kia ta cũng là vì lấy lòng nên hợp ngươi mà cố ý làm ra bộ dáng. Hiện tại ta không muốn làm như vậy, người như ngươi, căn bản chính là ý chí sắt đá, sẽ không bị người chỗ đả động, ta làm sao khổ khó xử chính mình. Lời nói này, nói nửa thật nửa giả, vừa vặn cũng có thể che giấu nàng trọng sinh chân tướng. Cố Trường Ca trong lòng không nhịn được nghĩ vì nàng cơ trí khen một tiếng, nhưng sắc mặt trên vẫn là không có nửa điểm biến hóa. A, làm sao ngươi biết ta sẽ không bị người chỗ đả động? Hắn hỏi. Nguyệt Minh không trong ngực hắn dây rủa, nhưng phát hiện dây không ra, cũng lười lại cử động. Nghe nói như thế, nàng càng là không muốn phản ứng Cố Trường Ca. Đời trước nàng dùng sinh mệnh đã chứng minh kết quả này, chẳng lẽ còn dùng nói thêm cái gì sao? Bất quá nghĩ đến Cố Trường Ca không có theo nàng cùng một chỗ trọng sinh, Nguyệt Minh không trong lòng hoặc nhiều hoặc ít nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại bộ dáng này Cố Trường Ca, mới xem như nàng hiểu cái kia Cố Trường Ca. Trước đó cái gì ôn nhuận bộ dáng, quả nhiên toàn diện đều là giả bộ, chính là nghĩ lừa nàng đem chân tướng sự tình nói ra. Còn tốt nàng cao hơn một bậc, lấy thuyết pháp này lừa gạt tới, không có bại lộ trọng sinh bí mật. Xem ra vi phu tại trong lòng ngươi đúng là cái dạng này, những năm này mình không ngươi ngược lại là giấu giếm đến ta rất sâu a, cái này khiến ta có chút thụ thương a. Cố Trường Ca nói, thiếu dung rất nhạt. Cố Trường Ca, ngươi tính cách gì chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nguyệt Minh không hừ lạnh nói. Dù sao đã cùng Cố Trường Ca vạch mặt, nàng cũng không có gì tốt quan tâm. Tại Cố gia bên trong, liệu Cố Trường Ca cũng không dám động thủ diệt khẩu. Nghe nói như thế, Cố Trường Ca không hề bị lay động, trực tiếp đem nàng hướng tự mình cung điện mang đến. Trên đường, rất nhiều tộc nhân nhìn thấy, cũng không khỏi lộ ra mập mờ tiêu dung. Cố Trường Ca, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Nguyệt Minh không lại có chút sững sờ, đầu đống nhiên ông một tiếng loạn. Đêm dài đằng đẵng, ngươi nói còn có thể làm cái gì? Cố Trường Ca thuận miệng trả lời nhỏ. Chương 87, chưa từng có nhìn thấu qua hắn, chính là đối thần tiên quyến lữ, một. Nguyệt Minh không đầu ông một chút liền trống không. Nàng nghiên tính và tính, nghĩ đến các loại Cố Trường Ca sẽ thủ đoạn đối phó với nàng, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Đời trước, hắn không phải chán ghét như vậy tự mình sao? Ngay cả đụng chính mình cũng sẽ không chạm thử, bằng không thì cũng sẽ không động phòng chi dạng, không hề làm gì, nhẫn tâm đem tự mình giết chết. Giờ khắc này, Nguyệt Minh không đầu góc một mảnh rối bời. Trọng sinh đến nay tâm cảnh, lập tức liền loạn. Lúc đầu nàng còn có không ít thủ đoạn không có ích lợi gì, có thể tránh ra khỏi Cố Trường Ca, nhưng quỷ thần xui khiến, nàng chẳng hề làm gì. Liên nhìn xem Cố Trường Ca đem nàng ôm hướng đại điện chỗ sâu giường. Nguyệt Minh không khẩn trương lên. Làm người hai đời, còn chưa từng gặp được loại tình huống này. Cố Trường Ca hắn vì sao lại làm như thế? Giờ khắc này nàng hoàn toàn lý giải không đến. Bởi vì dựa theo nàng hiểu biết Cố Trường Ca tính tình tới nói, hắn không thể lại dạng này. Độ khó thật sự là tự mình trọng sinh trở về, dẫn đến rất nhiều chuyện phát sinh biến hóa vi diệu. Bao quát Cố Trường Ca cũng là như thế. Hoặc là nói, kiếp trước tự mình đối với hắn nửa làm hắn vui lòng đều khinh thường lạnh lùng, kỳ thật hắn ưa thích chính là mình hiện tại loại này bộ dáng. Trong lòng các loại ý nghĩ lướt qua, nhường Nguyệt Minh không đầu hơn choáng, đơn giản không hiểu rõ Cố Trường Ca ý nghĩ, hoàn toàn nhìn không thấu hắn tâm tư. Minh không, ta cảm thấy ngươi sợ là đối vi phu một mực có cái gì hiểu lầm. Cố Trường Ca nở nụ cười, nhìn chằm chằm Nguyệt Minh không loại kia tuyệt mỹ tiên nhan, trong mắt có nhường nàng khó mà tin được ý vị. Cố Trường Ca ngươi. Giờ khắc này, Nguyệt Minh không tâm tình vô cùng phức tạp. Dứt khoát cũng không muốn quản, dù sao nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Đối Cố Trường Ca nàng tự nhiên là hận thấu xương, nhưng tương tự cũng là ái chi như trần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Cố Trường Ca lên thời điểm, Nguyệt Minh không đã không trong điện. Hắn mắt nhìn đã bị thu thập qua một phen trên giường, phía trên đệm chăn cái gì, đoán chừng cũng bị Nguyệt Minh không lấy đi. Ngay tại lúc đó, trong đầu của hắn vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Đinh, khí vận chi nữ Nguyệt Minh không sát tâm dao động, khí vận điểm thêm 500 điểm, khí vận giá trị thêm 2.000 năm. Nghe được tiếng nhắc nhở âm. Cố Trường Ca thần sắc có như vậy một luồng vi diệu, sau đó không tự giác nở nụ cười. Sự tình tự nhiên cùng hắn phỏng đoán, Nguyệt Minh không giờ phút này tuyệt đối đang hoài nghi kiếp trước gặp được tự mình, cùng mình bây giờ là không mở dạng, tỉ như nói tự mình cũng không có hỏng đến loại trình độ kia. Đối với nữ nhân mà nói, bỏ mặc là cảm tính vẫn là lý trí, cũng có cái điểm giống nhau, sẽ ngờ vực vô căn cứ. Về phần sẽ làm sao ngờ vực vô căn cứ, chỉ cần nhường nàng phát hiện một điểm dấu vết để lại, nàng liền có thể đoán được rất nhiều thứ. Cái này cùng não bổ là đạo lý giống nhau. Nguyệt Minh không tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phiền toái nhỏ tạm thời là giải quyết, bất quá muốn hoàn toàn giải quyết, vẫn là cần rất dài một đoạn thời gian. Cố Trường Ca trong lòng suy nghĩ, rời đi đại điện. Nguyệt Minh không một mực tại trốn tránh hắn, bỏ mặc là sớm biến, hoặc là trước khi đi, cũng không có hiện thân lộ diện. Đối với cái này Cố Trường Ca cũng không ngoài ý muốn. Nàng trốn mình có thể tránh bao lâu? Tục ngữ nói, tránh được 11, không tránh được 10 năm, thời gian còn rất dài, hắn có thể không có chút nào sốt ruột. Một phương diện khác, Cố Trường Ca cũng ở tay chuẩn bị trở về Đạo Thiên Tiên Cung sự tình, nói đến hắn đã rời đi hơn nửa năm, thân là Đạo Thiên Tiên Cung chân truyền, phía sau dựa vào Trường Sinh Cố gia, không người nào dám nói thêm cái gì. Nhưng vụng trộm một chút phê bình kín đáo vẫn là không thiếu được. Mà lại đem so sánh với Cố gia, Đạo Thiên Tiên Cung bên trong thế lực càng thêm phức tạp, cơ hồ mỗi một vị trưởng quyền nhân vật, sau lưng đều có còn lại thế lực lớn cái bóng. Tại Đạo Thiên Tiên Cung bên trong, càng là có thể nhìn thấy đông đảo thượng giới thế lực lớn đánh cờ ảnh thu nhỏ. Ngay tại lúc đó, Vô Song Tiên Triều trở về tiên đô trên đường. Một cỗ tử chín đầu tương tự Phượng Hoàng Thần Điểu kéo hắc kim liễn xa bên trong, Nguyệt Minh không ngồi xếp bằng bên trong, thần sắc có chút hoảng hốt, tựa hồ có tâm sự. Một bên phụ trách phục thị thị nữ của nàng, càng là nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Sáng nay nhìn thấy Nguyệt Minh không thời điểm, tình trạng của nàng rất kỳ quái. Dường như nghiến răng nghiến lợi, lại như là mây đen đầy mặt, cùng nàng trong ngày thường nhìn thấy cái kia lạnh lùng uy nghiêm, chấp trưởng đại quyền, cao cao tại thượng đế nữ, hoàn toàn không đồng dạng. Cái này khiến trong nội tâm nàng càng là e ngại, sợ không cẩn thận một câu đem làm tức giận. Đoạn trước thời gian, Nguyệt Minh không vì đoạt được chữ đế chi vị, trong tay cực kỳ thiết huyết cường ngạnh, người bên cạnh xử tử một nhóm lớn, mà lại không hỏi nguyên do, chỉ nói một câu bọn hắn không tin được. Cái này khiến nàng vô cùng sợ hãi, sợ mình ngày đó cũng bị là như thế hạ tràng. Nguyệt Minh không trước kiệt nhưng từ sẽ không như vậy. Lúc này, Nguyệt Minh không tựa hồ là nghĩ có chút mệt mỏi, vuốt vuốt giữa lông mày, thanh âm mang theo uy nghiêm mà hỏi thăm, Hoàn Nhi, ngươi cảm thấy Trường Ca thiếu chủ, là cái dạng gì người? Nghe nói như thế, tên là Hoàn Nhi nha hoàn, lập tức bị dọa đến không được. Chữ đế, loại này. Loại lời này ta không dám nói lung tung. Nàng thanh âm phát run nói. Ngay trước mặt Nguyệt Minh không, ở sau lưng đàm luận tương lai của nàng phu quân, nàng sợ là không muốn sống. Không có việc gì, ta để ngươi nói. Nguyệt Minh không lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nghe vậy, Hoàn Nhi cắn răng nói, tại nô tỳ xem ra, Trường Ca thiếu chủ thiên phú cường đại, tương lai sẽ chấp trưởng Trường Sinh gia, cùng chữ đế ngài rất là xứng, chính là một đôi thần tiên quyến lữ. Mặc dù ngoại giới đối với Trường Ca thiếu chủ truyền ngôn phần lớn là lạnh lùng vô tình, khó mà liên hệ, nhưng hôm qua ta gặp Trường Ca thiếu chủ tính tình ôn nhuận, bỏ mặc là đối ai rất ôn nhu, đều để người cảm thấy như một xuân phong. Nghe đồn hoặc là có sai. Nghe nói như thế, Nguyệt Minh không khoát tay trực tiếp đánh gãy nàng, cũng không nói lời nào, sắc mặt càng lạnh lùng hơn thâm thúy rất nhiều. Tính tình ôn nhuận. Đó bất quá là Cố Trường Ca ở trước mặt mọi người làm ra bộ dáng thôi. Về phần ôn nhu, nàng đêm qua có thể một điểm không có phát giác. Nghĩ tới đây, Nguyệt Minh không nhịn không được siết chặt trong tay đệm chăn, trên mặt có một giọt rất chói mắt xuống mai. Cố Trường Ca, ta phát hiện cứ việc hai ta đợi làm người, thế nhưng một chút cũng nhìn không thấu được ngươi. Nguyệt Minh không thần sắc rất phức tạp. Chuyến này Cố ra chuyến đi, phát sinh quá nhiều nàng bất ngờ sự tình, vốn cho rằng có thể nghĩ dự đoán như thế đem Cố Trường Ca đùa bỡn tại bàn tay. Nhưng phát hiện cuối cùng vẫn là mình bị hắn đùa bỡn tại bàn tay. Nàng trọng sinh ưu thế, tại Cố Trường Ca trước mặt không chiếm được một điểm ưu thế. Bất quá dạng này từ như thế nào, ta cũng sẽ không như vậy cam tâm, Cố Trường Ca ngươi đối ta tạo thành tổn thương, ta đều sẽ từng cái hoàn lại đưa cho ngươi. Thượng giới, ngoại vực, tiên khí chi địa. Đây là một mảnh mênh mông mà bao la hùng vĩ nguyên thủy dãy núi, cổ mục che trời, dây leo xen lẫn, tùy tiện một cái cây đều giống như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở chỗ đó. Bên trên bầu trời bao phủ thảm đạm mây mù, để trong này nhìn càng thêm cổ lão mênh mông. Rất nhiều kinh khủng hung thú ở chỗ này ngang qua, phát ra thanh âm ùng ùng, giống như là đang khai thiên tích địa đồng dạng. Diễm Cơ đã đi tới chỗ sâu. Giờ phút này nàng đang đứng ở một gốc trên đại thụ che trời, trông về phía xa 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 một tòa thần bí thôn trang nhỏ, nơi đó bầu trời bị một tầng sương mù hỗn độn bao phủ. Tất cả hung thú đi ngang qua phía ngoài thời điểm, đều vô cùng cẩn thận, ngay cả tiếng bước chân cũng không từ thả chậm xuống tới. Bọn chúng nhìn về phía tòa kia thôn trang nhỏ lúc, thần sắc càng là vô cùng e ngại cùng tôn kính. Công tử làm sao lại biết tiên khí chi địa chỗ sâu vậy mà lại có một tòa thần bí như vậy thôn trang nhỏ, mà lại bên ngoài gốc kia thần bí cây đào. Làm sao cùng trong đồn đại gốc kia cây như thế cùng loại, không phải đều đã biến mất tại bao nhiêu cái kỷ nguyên trước kia sao? Diễm Cơ thần sắc ngưng trọng, rất cẩn thận bí mật lấy tự thân khí tức. Mặc dù nàng đã là đại thánh cảnh tồn tại, thế nhưng là ngay tại lúc này, vẫn như cũ cảm nhận được một trận hãi hùng khiếp vía, nhịn không được cẩn thận. Bỏ mặc từ chỗ nào phương diện đến xem, tòa kia đảo thôn cũng lộ ra thần bí khí tức. Chính yếu nhất chính là, nàng trước khi rời đi, Cố Trường Ca đối nàng bằng dao, có cái gì không đúng, lập tức sử dụng phá vực phù rời đi, không muốn do dự. Ông! Đông nhiên, Diễm Cơ sắc mặt biến, nàng nghe được cực tốc tiếng xé gió, sau một khắc còn tại chân trời, nhưng trong nháy mắt liền đi tới trước người của nàng. Kia là một hoa đảo, tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng sáng chói. Nhưng giờ khắc này lại giống như là một thanh vô thượng tiên kiếm, rủ xuống đáng sợ mênh mông kiếm khí, có thể đoạn tinh hà, hướng nàng chém tới. Và anh, hư không lập tức liền bị phân liệt ra, lộ ra trong đó kinh khủng đen như mực một khe lớn. Loại này năng lực vô cùng kinh khủng, đã siêu việt nàng có khả năng đối kháng trình độ. Diễm Cơ sắc mặt hơi tái, không chút do dự. Trong tay nàng thêm ra một vật đến, chính là tràn ngập phù văn thần bí phá vực phù. Ông, thôi động phá vực phù. Trước mắt không gian trở nên mơ hồ, ngay sau đó một cái không gian thông đạo bị mở ra, Diễm Cơ tranh thủ thời gian hướng trong đó bỏ chạy. Phản ứng của nàng đã rất nhanh, nhưng vẫn là phun một chút, một ngụm máu tươi phun ra, tại kiếm quang xuống tới trong nháy mắt, sau lưng không gian đang nhanh chóng đổ sụp, lập tức liền đứt gãy. Nàng cũng bởi vậy bị thương không nhẹ. Cũng may thừa dịp lần này, Diễm Cơ thân ảnh cũng nhanh chóng đã đi xa, từ này phiến không gian biến mất không thấy gì nữa. Xa xôi ngoài ước vạn dặm, một mảnh khác không gian bên trong, Diễm Cơ thân ảnh xuất hiện lần nữa, cảm thụ tránh khỏi sau lưng dư ba, vẫn là lòng còn sợ hãi, ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn mà có công tử ban tặng phá vực phù, không phải vậy hôm nay đoán chừng phải viết di chúc ở đây rồi, cái này tiên khí chi địa, thật sự là thần bí khó lường. Xem ra công tử muốn nhìn chú ý, hẳn là cái này đào thôn, phải trở về cho công tử phục mệnh. Nghĩ tới đây, rất nhanh, Diễm Cơ thân ảnh biến mất, hướng phía nội vực chỗ phương hướng mà đi. Thượng giới mênh mông vô ngần. Như nàng dạng này đại thánh cảnh tồn tại, muốn vượt qua ngoại vực, cũng không biết muốn bao nhiêu năm thời gian. Trong lúc đó chỉ có thể dựa vào truyền tống trận hoặc là không gian trận văn, không phải vậy phổ thông tu sĩ, cả một đời cũng đừng nghĩ rời đi chỗ khu vực, mà đổi thành một bên. Đào thôn bên ngoài, gốc kia vô cùng tùm cây đào tại khinh khinh rêu rao, hoa đào trói lọi mà diễm lệ, mỗi một cánh đều giống như tốt nhất tiên trạm ngọc khắc mà thành, thiểm thước quan mang, vô cùng mỹ lệ. Lại bị nàng chạy trốn. Xem ra là ta chủ quan, lại có được một cái phá vực phù. Trên thân không có cố ra khí tức, hẳn không phải là vì tiên nhi sự tình đến, này sẽ là ai đây? Xem ra đảo thôn qua nhiều năm như vậy yên tĩnh, cuối cùng là muốn bị phá vỡ. Cây đảo bên trong, vang lên dễ nghe hềm thai thanh âm, sau đó lại rất nhanh yên lặng. Chương 88, vô sự mà ân cần, chính là thèm thân thể mình, 2. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Từ Diễm Cơ trở lại cố ra phục mệnh về sau. Cố Trường Ca không sai biệt lắm cũng hiểu được một chút tin tức liên quan tới Cố Tiên Nhi. Nhìn cùng hắn suy đoán cũng không có gì xuất nhập. Dù sao khoét xương loại này xáo lộ, cộng thêm thần bí đào thôn, một quả thần bí cổ lão cây đào, làm người xuyên Việt, hắn khẳng định so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc. Bây giờ, Cố Tiên Nhi sau lưng tuyệt đối đứng đấy vị kia cường giả bí ẩn. Trừ cái đó ra, mà lại dựa theo Diễm Cơ nói, thần bí đào thôn phía trên bao phủ sương mù hỗn độn, ở trong còn ẩn giấu đi không ít kỳ quái khí tức. Nói rõ cái kia đảo thôn tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có cây đào đơn giản như vậy. Rất có thể còn có còn lại cường giả. Nghĩ thông suốt những thứ này về sau, Cố Trường Ca cũng có suy nghĩ, tiên khí chi địa ý tứ tại thượng giới phiên dịch một chút, kỳ thật cũng chính là hoang vắng chi địa. Hoang vắng chi địa thần bí thôn trang. Cố Tiên Nhi có lẽ còn có mấy vị tứ chi không hoàn toàn cường đại sư tôn. Cái này trọng hợp mô bản, hắn còn có thể nói cái gì? Đương nhiên, Cố Trường Ca cũng không lo lắng. Dù sao Cố Tiên Nhi bất quá một tiểu nha đầu mà thôi, hắn thủ đoạn đối phó với nàng còn nhiều. Sau đó, Cố Trường Ca biết được Cố Tiên Nhi đi hướng về sau, cũng bắt đầu động thân, chuẩn bị trở về Đạo Thiên Tiên Cung. Bây giờ hắn tuy là Cố gia thiếu chủ, mà phụ thân hắn lại là chính vào tuột cùng. Cố gia bên trong, kỳ thật không có hắn sự tình gì. Cho nên, hắn cũng nên đi đạo thiên tiên cung mưu đồ một chút còn lại sự tình. Thượng giới, nội vực, vô lượng thiên. Làm thượng giới nhất là tới gần khu vực trung tâm phồn thịnh khu vực, bí cảnh, cơ duyên nhiều vô số kể, ra đời không biết bao nhiêu tài tình tuyệt thế, vang dội cổ kim nhân vật. Mà lại, nơi này cũng là vạn cổ đến nay đều là các tộc, tất cả đạo thống nhất là thịnh vượng khu vực. Thái cổ tiên tộc, bất hủ đại giáo, vô thượng đạo thống. Đều có thể ở chỗ này nhìn thấy thân ảnh cùng cái nhánh. Đạo thiên tiên cung, càng là làm vô lượng thiên cự vô phách thế lực, lai lịch cực kỳ thần bí lâu đời, sừng sững dòng sông thời gian mà bất hủ. Có tu sĩ nói đạo thiên tiên cung có được chân tiên di khắc, có được chân tiên kinh văn, cũng ẩn giấu đi con đường thành tiên. Phàm mỗi một loại này, có thể nói thắng không kể xiết. Kể từ đó, đạo thiên tiên cung cũng đã trở thành các môn các phái tộc nhân đệ tử muốn bái tiến vào chi địa. Đạo thiên tiên cung tạo thành cũng là cực kỳ phức tạp, cơ hồ thượng giới tất cả lớn đạo thống thế lực sau lưng, cũng có bóng dáng của nó. Bởi vì đạo thiên tiên cung đệ tử, cơ bản trải rộng tất cả lớn đạo thống. Giờ phút này, đạo thiên tiên cung chỗ to lớn trước sân môn. Nơi này tu sĩ vắng lai, cực kỳ náo nhiệt. Các tộc sinh linh đều có thể nhìn thấy, sau lưng mọc lên hai cánh, đỉnh đầu hai sừng, ngân huyết xích mâu. Khí tức cường đại không ít. Cũng không ít là bị tất cả lớn đạo thống đệ tử xem như thuần huyết tọa kỵ, từ nơi này đi đường, trở về đạo thiên tiên cung. Ở phía dưới, cũng có một khối to lớn phường thị. Thanh âm rất là huyên náo. Đạo thiên tiên cung thập đại mỹ nữ đồ, có thể có người muốn sao. Kinh diễm nhất 10 vị nữ tử nha. Các vị tuổi trẻ thiếu hiệp, liền không chờ mong sao. Mỗi một vị đều là tuyệt thế tiên ba, chờ đợi cùng ngài gặp nhau. Cổ lao tiên tộc đánh rơi nghịch thiên bảo thuật, uy lực thông thiên, vô địch thiên hạ. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Thái dương thần tức để lại bảo thuật, người trả giá cao được. Mặc dù đã không trọn vẹn, nhưng lại trực chỉ hỏa đạo tuột cùng, tìm hiểu ngọn ngành, có thể thông hiểu hỏa chi đại đạo chân lý, bước ra con đường của mình. Chuẩn thánh dược, hơn 8 vạn năm cổ dược, đã toát ra thánh quang, sắp hóa thành thánh dược, người có ý đến tranh giành à, hiếm thấy bảo dược. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, nhìn một chút, nhìn một chút. Hút. Một tên thân hình tinh tế, trên bờ vai ngừng lại cái đỏ chót chim thiếu nữ áo xanh, giữa lông mày khinh khinh nhíu lại, đang đánh giá những vật này. Chính là Cố Tiên Nhi. Một đường từ ngoại vực chạy đến, trải qua không ít khó khăn chắc trở, đi qua đại lượng chuyển tống trận, nàng mới chạy tới nội vực. Ở chỗ này, nàng cũng rốt cục thấy được cái gì gọi là phồn hoa hưng thịnh, vạn tộc mọc lên như rừng. Cũng nhìn được cái gì gọi là mênh mông mênh mông. Trên đường, nàng gặp không ít tự xưng là thiên tài người trẻ tuổi, bất quá đều nhất nhất thảm bại tại nàng trong tay, ngay cả buộc nàng vận dụng toàn lực thực lực cũng vô dụng. Những vật này là thật hay giả, tại đạo thiên tiên cung phía dưới. Sẽ không có người có dũng khí bán giả đồ vật ta. Cố Tiên Nhi nghe nơi này nhiều như vậy tiếng giao hàng, luôn cảm giác tự mình mỗi đi qua một chỗ, liền bỏ lỡ vô số cơ duyên. Cái này khiến có chút tiểu tài mê thuộc tính nàng rất xoắn xuýt. Trên bờ vai đỏ chót chim, nghe được nàng câu này nói không ngừng, kém chút trợn mắt chừng một cái. Bình thường nhìn thật thông minh, nhưng là tại những thứ này cái gọi là thiên tài địa bảo trước mặt, tựa như khuyển ngu xuẩn đồng dạng. Cố Tiên Nhi một đường đi qua mảnh này phương thị. Giữa lông mày đều muốn nhào thành một đoàn. Trong đó, các loại bảo vật đang trao đổi bên trong, gào to âm thanh, tiếng giao hàng, chưa từng có dừng lại qua. Những âm thanh này, nhường nàng đầu choáng váng. Nàng rất muốn mua. Nhưng chính là nghèo, nếu như nói còn có cái gì sao? Đó chính là đặc biệt nghèo. Đào thôn bên trong mấy vị sư tôn, cho nàng rất thật tốt đồ vật, nhưng coi như không cho nàng tiền. Dọc theo con đường này, nàng không biết gõ đối ít thiên tài áng côn, mới đem lộ phí của nàng cho gom góp. Cho nên nhìn xem đây hết thảy, nàng đặc biệt trông mà thèm, trông mong nhìn qua. Thiên tài khác một đoàn người hầu đi theo, có thể nàng liền một cái lão buộc, mà lại cũng là không có nhiều tiền. Nghĩ tới đây, Cố Tiên Nhi răng ngà thầm cắm, lại đối tự mình cái kia hảo ca ca ghi lại một bút, hận đến lý do càng nhiều. Tại phương thị phụ cận, là một tòa cực kỳ cổ lão to lớn thành trì, tên là Đạo Thiên Cổ Thành. Nói là cổ thành, nhưng kỳ thật là một mảnh thành trì nhỏ chỗ liên tiếp, chỉ bất qua trong đó tường thành. Đều vô dụng thành lập, giữa lẫn nhau chồng chất cùng một chỗ. Rất nhiều thành trì nhỏ, liền cùng một chỗ về sau, siêu việt khổng lồ thành trì, chiếm diện tích rộng lớn dò người. Đương nhiên, những địa phương này căn bản không có tường thành, tu sĩ tùy ý ngang qua. Hoàn toàn là một mảnh náo nhiệt phương thị. Bởi vì tiếp giáp một cái bất hủ đại giáo, căn bản cũng không cần tạo dựng phòng ngự tường trở. Có ai dám tới đây dương ai? Trừ phi đầu óc không tốt, hoặc là thật muốn chết. Tiểu thư. Chúng ta vẫn là đi trước tiên cung tìm tới vị kia đại trưởng lão A. Tại Cố Tiên Nhi bên người, nàng lão buộc đống nhiên nói, nhìn xem tiểu thư nhà mình một bộ trông mà thèm bộ dạng, hắn cũng đau lòng à. Đều do tự mình không năng lực, không có nhiều tài phú tích lũy. Không phải vậy tiểu thư cũng sẽ không như vậy. Ừm, Phúc Bá, chúng ta trước hết đi tìm đại trưởng lão đi. Cố Tiên Nhi cũng chú ý tới mình lão buộc thần sắc, vội vàng nói, thu liễm phía dưới mình bây giờ bộ dáng. Lão buộc chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, tựa như là thân nhân đồng dạng. Nàng không có khả năng không cân nhắc cảm thụ của hắn. Mà lúc này, trong đám người một trận rối loạn thanh âm, không ít tu sĩ cùng sinh linh biến sắc, vội vàng tránh ra. Mấy tên thần sắc phách lối nam tử nên ngang đi tới. Sau lưng còn có cái mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, cầm trong tay quạt xếp tuấn tú nam tử chậm đi tới. Tuấn tú nam tử một thân kim sắc áo dài, trên đầu sinh mấy cây sừng thú, ánh vàng rực rỡ như là tiền kim điêu khắc mà thành, có dũng khí đại đạo ý vị lưu truyền. Hắn nhìn xem cô Tiên Nhi, trong mắt có lóe lên một cái rồi biến mất kinh diễm. Thần cốt tiên tư, đoan trang tự nhiên, thanh tuyệt thoát tục, mặc dù còn có chút nhỏ, nhưng đã có thể thấy được tương lai nghi ngờ loạn thiên hạ dung nhan, thế gian này lại còn có như thế thiếu nữ. Kim sắc áo dài nam tử, ánh mắt mang theo nồng nhiệt, vừa rồi trong đám người liền chú ý tới Cố Tiên Nhi bất phàm. Cho nên, hắn mới hướng nơi này đi tới một chút, muốn nhìn đến thêm gần. Không nghĩ tới cái này xem xét, cả người cũng có chút ngây dại, hắn tu có một môn thiên phú đồng thuật, nhưng nhìn đến rất nhiều những người còn lại không thấy được đồ vật. Thì như thiên phú, tư chất, cơ duyên vân vân. Vừa rồi lấy đồng thuật nhìn xuống Cố Tiên Nhi, phát hiện tên này thiếu nữ áo xanh, đơn giản ghê gớm à. Bỏ mặc là thiên phú vẫn là tư chất cái gì, cũng hiếm người sánh kịp. Mà lại hắn chú ý một hồi. Phát hiện thiếu nữ này bất luận là quần áo vẫn là tên kia lão buộc, cũng rất đơn giản một mạc, tại một chút rõ ràng động tâm sạp hàng bên trên, cũng không có hoa tiền đi mua. Cho nên hắn kết luận thiếu nữ này, thân phận bối cảnh sẽ không quá mạnh, thậm chí rất có thể không phải nội vực tu sĩ. Giống như là một đường phong trần mệt mỏi chạy tới bộ dáng. Ngay lập tức, kim sắc áo dài nam tử, động tâm tư, đối Cố Tiên Nhi mỉm cười nói. Tại hạ Kim Vũ, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Ta vừa rồi gặp cô nương đối một vài thứ tựa hồ tương đối tâm động, vừa vặn. Nghe nói như thế, Cố Tiên Nhi lúc đầu có chút vẻ mặt kinh ngạc, lập tức lạnh xuống, trực tiếp đánh gây nói, không cần, ta không thích, cũng không nhọc đến vị công tử này phí tâm. Vốn đang coi là có chuyện gì. Cái này không rồi cùng trên đường những cái kia thèm nàng thân thể người giống nhau sao. Vô sự mà ân cần, chính là thèm nàng thân thể. Câu nói này thế nhưng là nàng tam sư tôn một mực cho nàng nói. Nghe vậy, kim sắc áo dài nam tử, biểu lộ lập tức liền cứng đờ. Hắn có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều tức giận cùng sức sống. Tự mình nói chuyện cẩn thận, kết quả thiếu nữ này lại mà còn dám không lĩnh tình. Tiểu cô nương, ngươi có biết ta là ai không sao? Kim Vũ cũng lười tại ngụy trang, kéo xuống mặt nạ, trên mặt lộ ra ngả ngớn lại cực nóng thần sắc, hỏi. Mà phụ cận tu sĩ, nhìn thấy tên này kim sắc áo dài nam tử thời điểm. Đều có chút e ngại. Có thể đi vào đạo thiên tiên cung nơi này tu sĩ, đều là có chút thiên phú, mà lại bối cảnh sau lưng bất phàm. Đồng dạng tu sĩ, cũng tới không đến nơi này. Giữa lẫn nhau cũng có bối cảnh, ai sao lại cần sợ ai đây. Mà lại tại đạo thiên tiên cung dưới chân, có đội chấp pháp bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm, ai cũng không dám tùy tiện gây chuyện. Nhưng tên này gọi Kim Vũ nam tử, thì không, bởi vì hắn ca ca chính là đạo thiên tiên cung một tên chân truyền đệ tử. Sau lưng dựa vào một vị quyền thế ngập trời trưởng lão. Cộng thêm Kim Vũ sau lưng tộc đàn thế lực không nhỏ, chính là thái cổ chủng tộc Kim Giác nhất tộc. Rất nhiều người đều biết hắn, càng thêm không dám trêu chọc. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu như không có sự tình, không muốn cản trở đường của ta. Cố Tiên Nhi đại mi nhíu chặt, mặt lộ vẻ không vui. Nàng cũng không sợ trước mắt tên này Kim Y nam tử. Chỉ bất quá không muốn trêu chọc phiền phức, tại đạo thiên tiên cung dưới chân, càng là như vậy. Trên đường tới. Nàng liền khuyên bảo tự mình nhất định phải điệu thấp, tuyệt đối đừng bị Cố trưởng ca cho chú ý tới. Ha ha, thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tuổi con nhỏ, không có bị khổ đầu, biết cái gì có thể trêu chọc, cái gì không thể trêu chọc. Kim Vũ sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống, phất tay đang muốn sau lưng nô bộc cầm xuống trước mắt cái này không thức thời thiếu nữ. Cố Tiên Nhi không sợ chút nào, biểu lộ cũng càng ngày càng lạnh, đáng sợ phù văn màu vàng, tại nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ. Đột nhiên, giống. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa gào thét. Long ngâm vang vọng đất trời ở giữa. Nơi xa, chín đầu màu xanh thương long khổng lồ vô biên, che khuất bầu trời, ngang qua thương khung, giả dích như dây núi, sắt na mà tới. Tại chín đầu thương long đằng sau, lôi kéo một cỗ bạch ngọc liên xa, từ hư không bên trong chạy nhanh đến. Lái xe chính là một tên áo đen láo giả, lộ ra cử trọng được hình, gió nhạt gió nhẹ cảm giác. Liên xa cái trước cố chữ, nhường đạo thiên tiên cung trước sân môn, rất nhiều tu sĩ cùng nhau biến sắc. thanh âm nhịn không được kinh hãi. Vị kia tuổi trẻ đại nhân, trở về rồi. Chương 89, ta ước hiếp ngươi có thể, người khác ước hiếp ngươi vậy không được, ba. Giống. Vốn là còn nhiều an tĩnh trước sân môn, bởi vì cái này bỗng nhiên bay ngang qua bầu trời chín đầu màu xanh thương long, lập tức tựa như là vỡ tổ đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, cũng không khỏi sôi trào lên. Cái kia xưa cũ cố chữ, bọn hắn lại biết rõ rành rành. Nhất là cái này cửu long kéo xe tư thế, vừa nhìn liền biết là bây giờ đạo thiên tiên cung chân truyền đệ tử, đồng thời cũng là cố gia thiếu chủ Cố Trường Ca, hắn trở về. Liên quan tới Cố Trường Ca nghe đồn, tại đạo thiên tiên cung lưu truyền không ít, cái gì chân tiên chi tư, tuổi trẻ thần nhân, đại đạo sủng nhi. Rất rất nhiều. Tương lai thành tựu không thể tưởng tượng, ai cũng không biết hắn có thể đi tới một bước nào. Đạo thiên tiên cung không ít trưởng lão, cũng đối với hắn vô cùng xem trọng. Cảm thấy hắn là tương lai tranh đoạt đạo thiên tiên cung truyền nhân rất thí sinh thích hợp. Đạo thiên tiên cung ngũ đại chân truyền, còn lại mấy đại chân truyền, cũng đối với hắn vô cùng e rẻ. Rất nhiều tu sĩ cũng từng nghe tới những tin tức này. Mà lại tại thở thiếu thời kỳ, Cố Trường Ca liền giành chấn một phương, triển lộ cường đại thiên phú, được vinh dự trí tôn trẻ tuổi, từ xuất thế đến nay, càng là chưa từng bại qua. Ngược lại là trong tay bại tướng dưới tay không ít, đều là tất cả lớn đạo thống thế lực cực kỳ nổi danh thiên tiêu. Bây giờ tại thượng giới cực kỳ hấp dẫn chú mục, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người chỗ chú ý. Mà lại Cố Trường Ca thân phận, vẫn là trường sinh thế gia thiếu chủ, tại điểm này nhường cũng đủ để so sánh đạo thiên tiên cung truyền nhân. Bởi vì đạo thiên tiên cung tại thượng giới nói đến rất đặc thù, cho dù là tất cả tiên triều, bất hủ thế lực, cũng nghĩ thò một chân vào, sẽ đem riêng phần mình truyền nhân đưa tới. Điểm này mặc dù cũng không hiếm lạ, nhưng cũng đủ để dẫn phát các phương chú ý. Đoạn trước thời gian, Cố Trường Ca đột nhiên từ đạo thiên tiên cung rời đi, vừa biến mất liền trọn vẹn là nửa năm, nhường rất nhiều tu sĩ chấn kinh, nhao nhao suy đoán hắn đi hướng chỗ nào. Đối với người bình thường tới nói, bất kỳ cái gì một vị trí tôn trẻ tuổi hướng đi, cũng cực kỳ hấp dẫn chú ý, hấp dẫn các giới chú ý. Ngay lập tức, trước sơn môn một trận oanh động sôi trào, rất nhiều tu sĩ cũng đang nghị luận, chú ý đến trong cao không chín đầu màu xanh giàn mua. Cố Trường Ca, biến mất nửa năm sau, hắn vậy mà trở về. Hắn đi nơi nào? Tên là Kim Vũ Kim Y nam tử, cũng bị hấp dẫn, nhướng mày, đối với Cố Trường Ca cũng không ưa, bởi vì hắn ca ca xưa nay kiêng kỵ Cố Trường Ca. Hắn đối với Cố Trường Ca tự nhiên không có hảo cảm gì. Bất quá hắn cũng không có chú ý tới, thời khắc này Cố Tiên Nhi trên mặt, kia băng lánh đến cực hạn thần sắc, thậm chí có hận ý đang áp chế. Đáng sợ khí tức, ở trên người nàng tràn ngập, ngay cả trong ánh mắt, cũng bắt đầu có phủ văn lưu chuyển. Tiểu thư. Cố Tiên Nhi bên cạnh lão buộc có chút lo âu lôi kéo nàng, lo lắng nàng quá xúc động. Không hề nghi ngờ, Cố Tiên Nhi cũng biết kia như thế cao điệu hướng đạo thiên tiên cung bên trong mà đi người, chính là nàng hận nhất vị kia ca ca. Nàng khối kia xương, đang ở trong cơ thể hắn. Hai người cốt nhục tương dung. Nàng làm sao có thể không cảm giác được. Trải qua mười mấy năm, lần nữa gặp được hắn. Nàng phảng phất lại lần nữa cảm nhận được lúc trước bị hắn đào đi đại đạo chi cốt lúc thống khổ. Tiểu thư. Ngươi còn không có tìm tới vị trưởng lão kia, có thể tuyệt đối đừng gây nên chú ý của hắn, tại đạo thiên tiên cung nơi này, có thể song tất cả đều là của hắn địa phương lão bộ khuyên. Cố Tiên Nhi cũng hiểu đạo lý này, ngay lập tức gật gật đầu, cũng ép buộc tự mình tỉnh táo lại, nàng sớm muộn sẽ đi tìm hắn lấy lại công đạo. Ngươi tới, đem cái này không biết sống chết tiểu nha đầu bắt lại cho ta. Lúc này, Kim Vũ sắc mặt phát lạnh, quay đầu nhìn về phía Cố Tiên Nhi, vung tay lên nói. Sau lưng mấy cái nô bộc nhao nhao xông lên. Thân thể khỏe mạnh, dai mọc ra sừng cùng lân phiến. Cố Tiên Nhi gương mặt xinh đẹp phát lạnh, không muốn dẫn xuất phiền phức, nhưng cái phiền toái này còn hết lần này tới lần khác muốn tìm trên nàng tới. Mà lại đoạn đường này đánh nàng tư sắc tu sĩ, còn số lượng không ít. Giống. Lúc này, bên trên bầu trời lần nữa truyền đến tiếng long ngâm, tất cả tu sĩ lần nữa giật mình. Đi mà quay lại, hơn nữa còn hướng chúng ta nơi này tới. Bọn hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phát hiện trước đó hướng đạo thiên tiên cung bên trong mà đi chín đầu màu xanh thương long, xuất hiện lần nữa, hơn nữa nhìn phương hướng, là hướng nơi này xuống đến. Không tốt, hắn cũng hẳn là cảm nhận được ta. Cố Tiên Nhi hơi biến sắc mặt, đệ nhất thời gian đã nghị thông suốt, không phải vậy giải thích như thế nào Cố Trường Ca sẽ đi mà quay lại, còn hướng nàng chỗ phường thị mà đến. Cố Trường Ca, hắn tới nơi này làm gì? Ba lần bốn lượt bị quấy nhiễu, Kim Vũ sắc mặt không khỏi khó coi. Hắn nhưng không biết Cố Trường Ca vì sao lại hướng nơi này mà đến. Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình? Dù sao ở đây bên trong, cũng chỉ hắn cùng Cố Trường Ca xem như nhận biết, bởi vì hắn ca ca nguyên nhân, hắn từng gặp Cố Trường Ca không ít mặt. Một thời gian, sắc mặt hắn âm trầm không chừng bắt đầu. Tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi, lúc này lão buộc sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Gấp vội vàng khuyên nhủ. Cố Tiên Nhi lúc này, ngược lại bình tĩnh lại, lắc lắc đầu nói, chúng ta đi không được, dù sao sớm muộn muốn đối mặt hắn, không bằng liền hiện tại đi. Nàng không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền gặp được Cố Trường Ca. Bất quá cho tới bây giờ, nàng ngược lại là không thèm để ý. Phương thị bốn phía tu sĩ cũng bị hấp dẫn tới, mới vừa rồi còn là một phần nhỏ người đang nhìn náo nhiệt, nhưng bây giờ trên cơ bản là tất cả mọi người đều nhìn lại, rất là hiếu kỳ. Cố Chân Truyền vậy mà lại hiện thân. Vẫn còn là chuyện lạ a. Khó nói là bởi vì Kim Vũ sự tình, nghe nói hắn ca ca trước kia bị Cố Chân Truyền xuất thủ tổn thương qua, rơi xuống thương thế. Phu cận tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận. Rất nhanh, Cửu Long kéo xe rơi xuống đất. Bạch Ngọc Liễn xa bên trong, chuyến ra một đường ôn nhuận dễ nghe thanh âm nam tử. Đã lâu không gặp, xem ra ngươi ngược lại là trôi qua không tệ. Cố Chân Truyền chuyện này, ta coi như qua lại không sai, làm sao có thể cùng ngài so đâu. Kim Vũ không nghĩ tới Cố Trường Ca sẽ nói như vậy, cũng hơi sững sờ. Bất quá đã Cố Trường Ca chào hỏi thái độ không tệ, hắn không khỏi lộ ra tiếu dung trả lời, mang theo một chút thiện ý. Vài chục năm không thấy, ngươi cũng đã cao như vậy rồi, cũng trổ mã xinh đẹp như vậy. Bạch Ngọc Liễn xa bên trong tiếp tục truyền đến thanh âm, Cố Trường Ca ánh mắt mang theo dị sắc, tự nhiên bên trong đi ra. Phối hợp nói, mảy may không có chú ý ở một bên nói chuyện cùng hắn Kim Vũ. Nghe nói như thế, Kim Vũ biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Sau đó rất là xấu hổ, sắc mặt tức giận, khó coi. Phu cận chúng tu sĩ cũng là cả kinh, rất là ngạc nhiên, lời này rất hiển nhiên không phải nói với Kim Vũ. Khó nói là, vị kia thiếu nữ áo xanh. Cố Tiên Nhi tự nhiên biết Cố Trường Ca lời này là nói với nàng. Nhưng nàng gương mặt xinh đẹp phát lạnh, không nói lời nào, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cố Trường Ca, ngươi đây là ý gì? Kim Vũ gặp Cố Trường Ca hoàn toàn coi nhẹ tự mình, nhường do mặt mũi hắn hoàn toàn không nhịn được. Không khỏi hơi quát một tiếng, nghĩ duy trì được hình tượng của mình. Dù sao vừa rồi thật sự là thật mất thể diện, Cố Trường Ca căn bản không có nói chuyện cùng hắn, hắn còn dán đi lên nói như vậy, trên mặt một mảnh nóng bỏng. Ngươi tính toán thứ đồ gì? Ta nói với muội muội lời nói, cũng đến phiên ngươi xen vào quấy rầy. Lúc này, Cố Trường Ca mới quét mắt nhìn hắn một cái, thần sắc lộ ra lạnh lùng, lơ đễnh. Ngươi Kim Vũ thần sắc đọc lại, càng là âm trầm, khó coi, tức giận đến thân thể run rẩy. Cố Trường Ca không có ở phản ứng người này. Hắn ngược lại tiếp tục xem hướng Cố Tiên Nhi. Hắn cũng không nghĩ tới vừa mới đến Đạo Thiên Tiên Cung chân núi, liền cảm ứng được Cố Tiên Nhi tồn tại. Cho nên trực tiếp nhường Minh Lão lái xe trở về. Bất kể nói thế nào, trước chào hỏi, tức trêu tức nàng cũng không có vấn đề gì. Nàng hiện tại tu vi chênh lệch tự mình quá nhiều, khẳng định là đánh không lại tự mình. Mặc dù phía sau nàng có trí cường giả chỗ dựa, nhưng chỉ cần không liên quan đến an nguy tính mạng của nàng. Những cái kia trí cường giả chắc là sẽ không quản. Vậy bây giờ, tự mình ức hiếp nàng đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Báo thủ. Chỉ cần mình tu vi mạnh hơn nàng, nàng liền không có cơ hội. Về phần khoét xương thủ muốn giải quyết như thế nào, Cố Trường Ca sớm có biện pháp, gặp chuyện không quyết ném nổi cho ma tâm, ổn thỏa. Bất quá dùng hệ thống đánh giá Cố Tiên Nhi khí vận điểm. Cố Trường Ca cũng không khỏi ở trong lòng xách một tiếng. So với Nguyệt Minh không đến, cũng không kém chút nào nửa phần. Thậm chí càng nhiều chút. Gần vạn khí vận điểm. Cái này khiến hắn không thể không nói, hạ giới khí vận chi tử cùng nàng nhóm so ra, thật đúng là ngay cả số lẻ cũng không bằng. Ha ha, Cố Trường Ca, ta hảo ca ca, lời này cũng uổng cho ngươi nói ra được tới. Nếu ngươi trong mắt còn có ta cái này muội muội, ngươi sẽ làm ra chuyện năm đó đến. Cố Tiên Nhi cũng không nghĩ tới Cố Trường Ca sẽ là như thế cái thái độ. Nhưng loại này hời hợt thần sắc, càng so lạnh lùng khinh thường nhường nàng khó chịu, ngọc thủ nắm chặt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Trường Ca. Tấm kia nhường nàng chán ghét trên mặt, treo tuấn tú thần nhã ý cười, người không biết còn tưởng rằng hắn sẽ là người tốt lành gì. Nàng giờ phút này hận không thể một quyền đánh lên đi, đem hắn đầu cho nện nát. Mà giờ khắc này, phụ cận một đám tu sĩ cũng là chấn kinh đến không được, con mắt trừng lớn, tuyệt đối không nghĩ tới tên này thiếu nữ áo xanh, vậy mà địa vị như thế lớn, sẽ là Cố Trường Ca muội muội. Chỉ bất quá giữa hai người, tựa hồ có mâu thuẫn nhất dạng. Chuyện năm đó. Năm đó sự tình gì? Kim Vũ sắc mặt cũng khẽ biến, không có nghĩ đến cái này hắn cho rằng không có bối cảnh thiếu nữ áo xanh, lại là Cố gia người. Bất quá Cố gia thế hệ trẻ tuổi, hắn trên cơ bản đều biết, thiếu nữ áo xanh này ở đâu ra. Cố Tiên Nhi cũng không nói, vẫn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Cố Trường Ca, dù sao cũng là Cố gia chuyện xấu, những năm này chư vị tộc lao đối nàng nhất mạch kia có nhiều chiếu cố. Nàng cũng không muốn đối với chuyện như thế này, nhường Cố gia mất mặt hổ thẹn. Thật vất vả gặp một lần. Không nghĩ tới ngươi là thái độ này, thật sự là để cho ta cái này làm ca ca có chút thụ thương à. Cố Trường Ca hời hợt cười, nhìn cũng không có chút nào hối cải bộ dạng. Đương nhiên cũng không phải là hắn không biết hối cải, năm đó sự tình cũng không phải một câu xin lỗi có thể làm, không phải vậy Cố Tiên Nhi còn có thể cảm thấy hắn dối trá, cảm thấy hắn động cơ không thuần. Cố Trường Ca cũng không nhất thiết phải thế. Vậy ta muốn thái độ gì? Ta hiện tại hận không thể đem người gương mặt này đập nát. Cố Tiên Nhi lạnh lùng nói, cảm giác Cố Trường Ca tới đây, chỉ là thuần túy muốn cho nàng minh bạch, nhất cử nhất động của nàng hắn đều biết. Chính là đến trước mặt nàng làm một vòng, nhường nàng nộ khí không chỗ phát tiết. Thôi, ngươi nếu là có thể đập nát, vậy ngươi liền đến thử một chút. Cố Trường Ca khẽ cười một tiếng, giống như cũng không định nhiều lời, sau đó nhìn về phía hơi biến sắc mặt Kim Vũ, thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, đạo, ngươi đây tính toán là cái gì đồ chơi? Ta muội muội, ta có thể ức hiếp, ngươi dám động nàng, vậy ngươi liền đi chết đi. Dứt lời, hắn nhấc trưởng vỗ xuống, phù văn xen lẫn, kim sắc trường ấn, nhanh chóng tại hư không ở giữa ngưng tụ. Hóa thành thần linh chi thủ, vô bỉ chi đại, vắt ngang rơi xuống. Cố Trường Ca, ngươi Kim Vũ biến sắc, có chút không dám tin, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệnh, tại Đạo Thiên Tiên Cung dưới chân, Cố Trường Ca dám động hắn hạ sát thủ. Phía sau hắn người hầu cũng là nhao nhao hoảng sợ tuyệt vọng, thực lực mặc dù có hư thần cảnh, nhưng giờ khắc này vậy mà không sinh ra ý niệm chống cự tới. Cố Trường Ca một trường này phảng phất giống như thần linh chi thủ, bao trùm thiên hạ, đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ nắm. Phốc một tiếng, nơi này nổ tung huyết vụ, Kim Vũ người hầu trong nháy mắt nổ tung, bản thân hắn cũng là phun mạnh máu tươi, thân thể trực tiếp sụp đổ, nguyên thần bao vây lấy một cái hộ thân chi vật nhanh chóng bỏ chạy. Đống nhiên thời gian, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả tu sĩ tê cả da đầu, toàn thân phát lạnh. Có người âm thầm nuốt nước miếng một cái, thần hồn kinh hãi, cảm giác muốn phát sinh đại sự. Cố Trường Ca, ngươi đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ cảm tạ ngươi ngu ngơ. Một lát Cố Tiên Nhi kịp phản ứng, không khỏi gương mặt xinh đẹp phát lạnh nói. Nàng cũng không cần Cố Trường Ca xuất thủ, chính nàng đồng dạng có thể giải quyết, trước đó chỉ là sợ dẫn xuất phiền phức, bị Cố Trường Ca chú ý tới thôi. Hiện tại Cố Trường Ca cũng chú ý tới nàng, nàng còn có cái gì hảo tại ý? Không, ta không cần ngươi cảm tạ ta. Cố Trường Ca lắc đầu, ta chỉ là nhớ ngươi biết, ta ức hiếp ngươi có thể, người khác ức hiếp ngươi, vậy liền không được. Chương 90, hù dọa một chút mà thôi, Cố Trường Ca là cái đại địch. 4. Phường thị phụ cận, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả tu sĩ nhìn xem một màn này, có chút kinh dị, toàn thân phát lạnh. Không cần phải nói. Đây tuyệt đối là một kiện đại sự a. Thân là Đạo Thiên Tiên Cung mặt khác một chân truyền đệ tử đệ đệ, Kim Vũ tại phụ cận xưa nay là phách lối bá đạo đã quen, trong ngày thường ai dám trêu chọc. Nhưng hôm nay lại bị Cố Trường Ca một trưởng trực tiếp đập nát thân thể, đành phải pháp khí bao bọc lấy nguyên thần chạy trốn. Cố Trường Ca lúc này mới vừa trở lại Đạo Thiên Tiên Cung, chỉ làm thành như thế lớn doanh động. Mà lại Kim Vũ ca ca Kim Trụ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn cùng Cố Trường Ca quan hệ trong đó, trước đó liền rất không hợp nhau, hôm nay chuyện này phát sinh về sau còn phải rồi. Mà lại vừa rồi người hữu tâm chú ý tới Cố Trường Ca tu vi, con mắt hơi trừng, càng là kinh hãi, một trưởng vỗ chết hư thần cảnh cường giả, mà lại vừa rồi khí tức không sai, Cố chân truyền hẳn là đột phá đến phong vương cảnh A. T. Hắn mới bao nhiêu lớn A, nhanh như vậy tu hành tốc độ, nếu như nhớ không lầm. Gần nhất giống như không có truyền ra có vị kia chí tôn trẻ tuổi đột phá đến phong vương cảnh tin tức. Bên cạnh tu sĩ lần nữa bị chấn kinh ở. Nói cách khác Cố chân truyền là một cái duy nhất đột phá đến phong vương cảnh chí tôn trẻ tuổi. Đương nhiên còn lại chí tôn trẻ tuổi cũng có thể là đã đột phá, chỉ là không có truyền ra tin tức như vậy đến thôi. Bất quá, bỏ mặc nói theo phương diện nào, Cố Trường Ca đều đủ để kinh thế, hôm nay tin tức truyền ra, tuyệt đối sẽ dẫn phát các phương hoành động. Vâng! Mà lúc này, bên trên bầu trời từng đạo lưu quang xẹt qua, hóa thành thần hồng, nương theo lấy cường đại khí tức. Đạo Thiên Tiên Cung đội chấp pháp xuất hiện, chừng 7-8 người, chỉ bất quá cũng chỉ dám ở cách đó không xa, không dám tới gần. Nơi này phát sinh sự tình bọn hắn đã biết, chính là bởi vậy bọn hắn mới mặt lộ vẻ khó xử, cũng là xoắn xuýt vô cùng. Nếu như không lên tiến đến hỏi thăm một phen, thật sự là có hại đội chấp pháp uy nghiêm cùng công chính. Nhưng là Cố Trường Ca bọn hắn lại trêu chọc không nổi. Một phương diện khác, Kim Vũ là một vị khác chân truyền đệ tử đệ đệ, đồng dạng không tiện bàn giao. Bọn hắn quá khó khăn. Lúc này, Cố Tiên Nhi ngu ngơ nửa ngày, cũng lấy lại tinh thần tới. Không nghĩ tới Cố Trường Ca sẽ dùng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khi nói ra loại này vô sỉ. Nhất là trên mặt hắn loại kia nguyên vẹn không thèm để ý biểu lộ. Thật giống như là một cái dễ như trở bàn tay việc nhỏ đồng dạng. Cái gì gọi là chỉ có hắn có thể ức hiếp tự mình. Người khác không thể ức hiếp tự mình. Cái này có ý tứ gì? Là đem mình làm khi dễ đồ chơi. Nàng đều sắp bị tức xỉu, sắc mặt tức đỏ lên, toàn thân run rẩy, nhịn không được tức miệng mắng to, Cố Trường ca, ngươi vô sỉ.
Vô sỉ sao?
Ta bảo hộ tự mình muội muội, đây không phải chuyện thuận lý thành trương. Cố Trường ca vẫn là bộ kia hời hợt thần sắc, quét mắt Kim Vũ Nguyên thần đảo tẩu phương hướng, cũng không có để ở trong lòng. Cố Tiên Nhi lạnh lùng nói, ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Nàng cũng không tin Cố Trường ca sẽ không bằng vô cớ đối nàng tốt. Hắn tuyệt đối là có ý đồ gì? Chẳng qua là hiện tại, nàng nghĩ mãi mà không rõ thôi.
Ý đồ?
Cố Trường ca khẽ cười một tiếng, lơ đến nói, ngươi cảm thấy ta có thể đối ngươi có ý đồ gì? Có lẽ là ta đối với ngươi lòng mang áy náy, muốn đền bù đâu?
Đương nhiên, cũng có thể là ta muốn thấy ngươi hơn ta, lại không làm gì được ta bộ dạng.
Nói đến đây, hắn lộ ra ngoạn vị thần sắc tới. Trong lòng còn có áy náy.
Người như ngươi, căn bản sẽ không có loại tâm tình này.
Ngươi liền chờ xem, ngươi coi như hiện tại không giết ta, ta sớm muộn cũng sẽ đem những năm này thống khổ hoàn lại đưa cho ngươi.
Nghe nói như thế, Cố Tiên Nhi trong lòng càng là tức giận đến không được, đơn giản đều muốn tức nổ tung, chỉ có thể áp chế gắt gao, lạnh lùng thốt.
Đối với Cố Trường ca không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt.
Những năm này, mỗi một ngày trong đầu của nàng đều sẽ hiển hiện lúc ấy chi cảnh, những thống khổ này, Cố Trường ca lại làm sao có thể cảm nhận được.
Nếu như xin lỗi liền có thể giải quyết vấn đề, thế gian này nhiều như vậy cừu hận lại là làm sao tới.
Liền xem như Cố Trường ca nói với nàng xin lỗi, nàng cũng sẽ không tiếp nhận, loại này qua loa lời nói, nàng nghe tới làm gì dùng.
Ta ngược lại thật ra nghĩ hiện tại liền giết ngươi.
Nghe vậy, Cố Trường ca trên mặt ý cười lúc này cũng đã biến mất, phát ra âm thanh cười nhạo thanh âm.
Đương nhiên lời này hù dọa một chút nàng là được rồi.
Không nói trước có thể làm được hay không, coi như có thể làm được, cũng rất không thực tế.
Sau đó hắn cũng không để ý tới nữa Cố Tiên Nhi, trực tiếp về tới Liễn Xa bên trong.
Nghe nói như thế, Cố Tiên Nhi sắc mặt không khỏi hơi trắng, nàng sẽ không hoài nghi Cố Trường ca sát tâm, dù sao mình cũng nghĩ giết hắn.
Nhưng là Cố Trường ca vì sao không động thủ?
Hắn tại Đạo Thiên Tiên Cung dưới chân, thế nhưng là không kiêng nể gì cả, ngay cả cùng tông đệ tử cũng dám ra tay, không có khả năng đối nàng lưu tình.
Vẫn là nói câu nói này khó nói chỉ là đến dọa nàng.
Cố Trường ca, ngươi bây giờ không giết ta, ngươi sớm muộn sẽ hối hận.
Sau đó, Cố Tiên Nhi hướng về phía trước rời đi. Cố Trường ca lạnh lùng nói, ngọc thủ nắm chặt, rất nhiều phù văn ở trong đó dần dần biến mất, khí tức rất nhanh bình ổn.
Nàng dù sao còn muốn bái nhập Đạo Thiên Tiên Cung, nếu như không phải rất nhiều duyên cớ, nàng thật sự là không muốn cùng Cố Trường ca chạm mặt.
Vừa rồi Cố Trường ca tùy tiện đưa tay uy thế như vậy, liền để nàng có dũng khí cảm giác hít thở không thông.
Ngay cả hư thần cảnh cũng bị hắn tiện tay chấn sát.
Thực lực của hắn những năm này cũng không biết đến loại tình trạng nào, đã không thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung.
Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Bên cạnh lão buộc lo lắng hỏi.
Phúc bá, ta không sao, chỉ là rất tức giận, Cố Trường ca hắn không giết ta, nhưng hết lần này tới lần khác muốn chọc giận ta.
Cố Tiên Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, vừa nhắc tới Cố Trường ca, liền không nhịn được muốn nổi giận sức sống, sắc ý bừng bừng.
Phúc bá nhịn không được cười khổ nói, tiểu thư, có thể bảo vệ mệnh đến cũng không tệ rồi. Đừng quên những năm gần đây hắn một mực tại tìm hành tung của ngươi, muốn giết ngươi.
Thế nhưng là hôm nay lại cổ quái, vậy mà không động thủ.
Khó nói là bản tộc bên kia nguyên nhân.
Nghe vậy, Cố Tiên Nhi lắc đầu nói, coi như hắn động thủ, ta cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Đừng quên trên người của ta nhưng có các sư tôn ban thưởng đông đảo bảo vật.
Lão Bộc chỉ là nghi hoặc, Cố Trường ca hành vi của hắn cùng trước kia so ra, ngược lại là cải biến không ít, bất quá tâm ngoan thủ lạt điểm này vẫn không thay đổi.
Vừa rồi ra tay lúc giết người, mắt thần đô chưa từng thay đổi, hoàn toàn liền xem như sâu kiến nhất dạng dẫm chết.
Phúc Ba Thán nói, tiểu thư về sau ngươi tại Đạo Thiên Tiên Cung tu hành, thế nhưng là phải cẩn thận một chút, Cố Trường ca hắn là chân truyền đệ tử, đối phó ngươi quá dễ dàng.
Đạo Thiên Tiên Cung trước sơn môn phát sinh sự tình, rất nhanh liền đã dẫn phát oanh động cực lớn, giống đã mọc cánh, cực nhanh chuyển hướng các nơi.
Biến mất nửa năm Cố chân truyền lần nữa trở về.
Vô số tu sĩ chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Tại sơn môn dưới chân, một trưởng đem kim trụ đệ nhục thân đánh sụp đổ, chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì một tên hư hư thực thực Cố gia tộc nhân thiếu nữ áo xanh.
Thiếu nữ áo xanh tựa hồ là Cố chân truyền muội muội, nhưng chẳng biết tại sao, giữa hai người tựa hồ có mâu thuẫn đồng dạng.
Kim trụ đệ hảo chết không chết chạy tới ước hiếp thiếu nữ áo xanh, vừa vặn bị trở về sơn môn Cố chân truyền gặp được, trực tiếp bị một trưởng vỗ thành huyết vụ.
Chuyện này tại các nơi dẫn phát động đất, thậm chí truyền hướng các nơi.
Lúc ấy, Cố Trường ca chỗ hiện ra thực lực càng là dẫn phát người nhiều đa tâm chú ý, bị ảnh lưu niệm thạch ghi chép lại.
Việc này đối rất nhiều người mà nói, mới là trọng yếu nhất.
Đại thế chi tranh, quần tinh sáng chói, thiên tiêu vô số, rất nhiều vị diện thế giới cũng khí vận mạnh mẽ,
xuất hiện rất nhiều ngày phú xuất chúng hạng người. Thế hệ trẻ tuổi, ai cũng nghĩ dẫn dắt danh tiếng, danh dương thượng giới, chấn nhiếp thiên hạ. Một trưởng chấn sát hư thần cảnh. Dạng này chiến tích, đã đủ để chứng minh bây giờ Cố Trường Ca đáng sợ, hết ngồi đáy giếng có thể thấy được chút ít. Việc này còn tại dẫn phát các nơi hoành động. Đạo Thiên Tiên Cung khu vực trung tâm. Thần đảo tiên phong vô số, thác nước màu bạc treo trên bầu trời, tiên vụ lượn lờ, hào quang thải hà xen lẫn, tại bầu trời chiếu rọi sáng chói ánh sáng hoa, một trận cổ lão tiên gia khí phái. Một tòa nguy nga mênh mông trên ngọn núi, Lâu Vũ cung điện liên miên, kiến trúc tọa lạc, tu sĩ lui tới, mười điểm bận rộn. Ngọn núi này tên là Cô Tuyệt Phong, là Đạo Thiên Tiên Cung bây giờ chân truyền đệ tử kim trụ chỗ. Một tòa to lớn trong cung điện, xương trắng mờ mịt. Một tên kim bảo thanh niên đang ngồi xếp bằng, trên trán có kim sắc độc giác, lưu chuyển đại đạo ý vị, có phá diệt hết thảy thần uy. Tại trung quanh hắn linh khí xoay tròn, thành vòng xoáy nhỏ, bị hắn thu nạp nhập thể. Lập tức cơ thể hiện lên một tầng kim quang, hóa thành cái này đến cái khác cái kim sắc vòng xoáy nhỏ. Mỗi một cái vòng xoáy nhỏ bên trong cũng có một tôn tiên ma hư ảnh ngồi xếp bằng, tựa như tại tụng kinh. Tại hắn trên thân thể xoay tròn, phù văn vô tận, rất là quỷ dị. Hiển nhiên, đây là một môn cực kỳ cường đại kinh khủng cổ thiên công. Phía sau hắn, càng là ẩn ẩn có một tôn kim sắc cự thú hư ảnh, ở trên hạ lưu chuyển. Kim sắc miệng lớn một tấm, phảng phất lô đen, vô tận thái dương thần huy xuyên thấu qua cung điện bị hắn thôn phệ vào thể. Người này, chính là bây giờ Đạo Thiên Tiên Cung một vị khác chân truyền, tên là Kim Trụ, đồng dạng là trí tôn trẻ tuổi, thực lực có 102 cùng thế hệ. Giờ phút này, trước mặt hắn hư không bên trong. Một đường bị pháp khí bao khỏa nguyên thần, chính diện lộ oán độc cùng vẻ phẫn nộ, đạo, ca ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Kia Cố Trường Ca đơn giản chính là khinh người quá đáng, ta cũng không có trêu chọc hắn, hắn liền một trưởng đem thân thể của ta đập nát, nếu như không phải ta có trong tộc ban tặng pháp khí, chết sớm ở nơi đó. Chính là lúc ấy ở trước sơn môn chạy thoát Kim Vũ. Hắn đối Cố Trường Ca kia là vô cùng oán độc, hận không thể đem thịt nát xương tan chém thành muôn mảnh, không phải vậy khó mà bình tâm đầu cựu hận. Trước công chúng gặp như thế sỉ nhục, đơn giản cùng giết hắn nhất dạng. Việc này nói đến, là ngươi gieo gió gặt bão nguyên nhân, không có chuyện đi đánh Cố Trường Ca muội muội chủ ý làm gì. Chuyện bên ngoài ta đã biết. Nghe vậy, Kim Bảo thanh niên mở to mắt, thần sắc rất lạnh lùng nói, bất quá Cố Trường Ca cũng quá ước hiếp người, sau lưng của hắn cho dù có Cố gia lại như thế nào, ta Kim Giác nhất tộc, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Việc này ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Bất quá không phải hiện tại, Cố Trường Ca thực lực, tựa hồ đã đột phá đến phong vương cảnh. Ta môn này cổ thiên công ngay tại đột phá trước mắt, không có đột phá trước ta không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, Kim Vũ sắc mặt vui mừng nói, đa tạ ca ca, ta liền chờ ca ca báo thù cho ta, nhất định phải làm cho kia Cố Trường Ca hối hận hôm nay gây nên. Kim Trụ gật gật đầu, không nói gì. Nhưng hắn trong lòng kỳ thật vẫn là rất cẩn thận ngưng trọng. Cố Trường Ca tuyệt đối là đại địch, không thể khinh thường. Đoạn này thời gian, hắn cơ duyên không ít, ngưng tụ tiên tổ pháp thân hư ảnh, thực lực mức độ lớn tăng lên. Vốn cho rằng có thể báo Cố Trường Ca ngày đó trọng thương mối thủ. Nhưng không nghĩ tới Cố Trường Ca thực lực tăng lên cũng nhanh như vậy, vậy mà trước hắn như vậy nhanh đột phá đến phong vương cảnh. Mà hắn hiện tại cũng mới phong hầu cảnh hậu kỳ. Bất quá hắn vẫn là có lòng tin, đến lúc đó đột phá phong hầu cảnh tuyệt cùng, kết hợp với hắn thiên công cùng không ít át chủ bài, tuyệt đối có thể chiến Cố Trường Ca. Chương 91, lớn nhất át chủ bài, hoài nghi mình thành cuối cùng bốt, 1. Đạo Thiên Tiên Cung, Vô Thượng Phong. Cung điện lầu các liên miên, dư huy bao phủ xuống, phảng phất một mảnh cổ lão thiên khuyết ở chỗ này. Tại giữa sân phong, có rất nhiều động phủ, đang phun ra ngoài mỏng hào quang, tiên vụ, tiên vân lượn lờ, rực rỡ chói lọi, có vẻ cực kỳ thần dị. Nơi này chính là Cố Trường Ca sở tại sân phong. Tại toàn bộ Đạo Thiên Tiên Cung tới nói, đều là thuộc về linh khí cực kỳ nồng nặc phúc địa, so còn lại ngọn núi điều kiện tu luyện muốn tốt rất nhiều. Chỉ có những cái kia đạo hạnh thâm bất khả trắc trưởng lão bọn người mới có được tốt hơn tu hành phủ đệ cùng đạo phủ. Đạo Thiên Tiên Cung khu vực bao la vô cùng, chỉ cung cấp đệ tử tu hành dãy núi hòn đảo liền có mấy vạn, chớ nói chi là chỗ càng sâu những cái kia thần bí mang. Rất nhiều thái cổ thần sơn, cổ lao thạch đài, cơ hồ thắng không kể xiết, ngẫu nhiên còn có đệ tử ở loại địa phương này, phát hiện cơ duyên, tu vi tăng mạnh, thực lực đại trướng. Giống Cửu Long kéo xe vắt ngang mà đến. Bây giờ, Vô Thượng Phong giữa sườn núi rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu cũng xuất hiện. Có nam có nữ, cũng có còn lại thái cổ sinh linh, thân phụ cường đại huyết mạch, chiến lược kinh người. Chủ nhân. Cung nên chủ nhân. Gặp Cửu Long kéo xe xuống đến, tất cả tuổi trẻ thiên kiêu dai ra bái kiến nói, thần sắc mang theo kính sợ cùng sùng bái. Bọn hắn đều là Cố Trường Ca trước đó thu phục tùy tùng, tại ngoại giới cũng xem như nhỏ có danh tiếng thiên tài. Bây giờ tu vi người mạnh nhất cũng đột phá đến phong hầu cảnh trung kỳ, chính là một cổ lão đại tộc thiếu chủ. Cố Trường Ca đi ra, thần sắc bình thản, đối bọn hắn khẽ vướt cằm nói, đứng lên đi, ta không có ở đoạn này thời gian, có hay không chuyện gì phát sinh. Ly khai sơn môn về sau, hắn liền không có xen vào nữa cô tiên nhi, trực tiếp về tới tự mình sở tại sơn phong. Đối với Cố Trường Ca tới nói, cố tiên nhi bây giờ đối với hắn không tạo được bao lớn ảnh hưởng, thực lực của nàng chênh lệch hắn quá nhiều, có lòng báo thủ, cũng không có cái kia năng lực. Hắn chủ yếu dự định, vẫn là đặt ở còn lại chân truyền trên thân. Vô Thượng Phong, chính là bây giờ đạo thiên tiên cung cung chủ ban tặng chi danh. Còn lại các vị chân truyền đệ tử ngọn núi, danh tự cũng là như thế, ẩn chứa khác biệt ngụ ý. Khởi bẩm chủ nhân, cái này nửa năm qua, ngoại trừ mấy vị chân truyền cùng trưởng lao phái người đến hỏi qua chủ nhân hành tung bên ngoài, Vô Thượng Phong cũng không có cái đại sự gì phát sinh. Một người cung kính hồi đáp. Tông môn có thể phát sinh cái đại sự gì? Cố Trường Ca gật gật đầu, lại hỏi. Sở chân truyền đoạn trước thời gian không biết thu hoạch được cơ duyên gì, từ vân mộ trở về sau tu vi bây giờ đã đột phá đến phong hầu cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn là còn lại mấy vị chân truyền đứng đầu. Mặt khác doãn chân truyền để cho chúng ta nói cho chủ nhân, nàng có chuyện quan trọng muốn cùng chủ nhân thương nghị, chủ nhân nếu như trở về, nàng sẽ lại đến tìm chủ nhân. Người này nghe vậy lại hồi đáp. Trong miệng hắn Sở chân truyền, tên là Sở Vô Cực, là một phương tiên triều đại hoàng tử, thiên phú cực kỳ cường đại, từ nhỏ liền hiện ra thực lực khủng bố, tư chất ngút trời, hiếm người sánh kịp, chưa hề bại một lần. Về phần Doãn chân truyền, tên là Doãn Mi, là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiên nữ, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tại thượng giới cũng là cực kỳ lâu đời cổ lao thái cổ hoàng tộc, thực lực cực kỳ cường hành. Nghe vậy, Cố Trường Ca trong mắt khác thường sắc chợt lóe lên, gật gật đầu, ta đã biết. Sau đó, hắn trực tiếp thẳng quay trở về trong ngày thường tu hành cung điện. Chủ nhân thực lực càng sâu không lường được a. Ta đã nghe được vừa rồi nghe đồn, trước sơn môn chủ nhân một trưởng vỗ chết kim vũ hư thần cảnh người hầu, xem ra chủ nhân hẳn là đã đột phá đến phong vương cảnh. Cũng còn không có nghe được còn lại tuổi trẻ thiên kiêu đột phá phong vương cảnh tin tức đâu. Cố Trường Ca rời đi về sau, một đám tùy tùng mới lòng có sùng kính mà thấp giọng thảo luận nói, đối với Cố Trường Ca càng là kính sợ. Trước đó Cố Trường Ca thu phục bọn hắn thời điểm, bỏ mặc thủ đoạn có cao minh hay không, nhưng ít ra hiện tại bọn hắn đều là tâm phục khẩu phục. Còn lại chân truyền muốn liên hợp lại, mới có thể chống lại Cố Trường Ca, cái này đã lớn nhất chứng minh. Đạo Thiên Tiên Cung thế cục cùng hắn dự đoán cơ hồ đồng dạng. Ngũ đại chân truyền sau lưng cũng đại biểu cho khác biệt quái vật khổng lồ. Trong đó cường đại nhất thuộc về phía sau hắn Trường Sinh Cố gia cùng Sở Vô Cực sau lưng đại Sở Tiên Triều. Ba người khác thế lực phía sau, phải kém bọn hắn một bậc. Chính là bởi vậy, Đạo Thiên Tiên Cung các trưởng lão mới không tiện nhúng tay chân truyền ở giữa tranh đoạt chi vị, bởi vì đối thế lực phía sau bọn họ cũng không lấy lòng, còn có thể đắc tội. Dù sao không có người sẽ đầu óc có vấn đề, sẽ đi làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Truyền nhân chi vị không sai biệt lắm cũng nên quyết định ra đến, bất quá nghĩ mưu đồ Đạo Thiên Tiên Cung, coi như ta trở thành truyền nhân, còn có tất cả trưởng lão muốn biện pháp xử lý, nhất là Đạo Thiên Tiên Cung đại trưởng lão cầm đầu mấy người, kia là được vinh dự thượng giới tồn tại khủng bố nhất một trong. Cố Trường Ca lông mày không khỏi nhíu một cái. Dựa theo hắn cùng phụ thân hắn kế hoạch, Trường Sinh Cố gia từng bước xâm chiếm Đạo Thiên Tiên Cung đệ nhất bộ, chính là nhường hắn đoạt được truyền nhân chi vị. Chỉ bất quá coi như sau khi thành công, vẫn có con đường rất dài cần phải đi. Đạo Thiên Tiên Cung lịch đại cung chủ đổi không ít, cũng không phải là không có còn lại thế lực đảm nhiệm qua. Nhưng chỉ có đại trưởng lão chưa bao giờ thay đổi, bỏ mặc phát sinh cái gì phản loạn, đều có thể bị hắn trấn áp. Mức hàng bán ra cung chủ, làm bằng sắt không đổi đại trưởng lão. Đó mới là chống đỡ lấy Đạo Thiên Tiên Cung có thể sừng sững bất hủ nội tình tồn tại, chứ cái đó ra còn lại trưởng lão cũng không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Rất nhiều thiên kiêu bái nhập Đạo Thiên Tiên Cung đều là nghĩ đến có thể học tới đây không ít thần thông bảo thuật, cùng rất nhiều tiên đạo kinh văn, thu hoạch cơ duyên và tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, nếu như có thể được đến Đạo Thiên Tiên Cung sau lưng trưởng lão ủng hộ, đối với bọn hắn trở về tự mình thế lực sau tranh thủ địa vị, cũng có chỗ tốt cực lớn. Nhưng là, Cố Trường Ca từ vừa mới bắt đầu liền ôm từng bước xâm chiếm Đạo Thiên Tiên Cung dự định. Mà lại hắn thân phụ ma tâm sự tình, tựa hồ ẩn ẩn bị người chú ý tới. Đây là trước đó ký ức sự tình, cho nên không ít trưởng lao đối với hắn một mực có đề phòng, so sánh với còn lại chân truyền, Cố Trường Ca động cơ cũng quá không thuần. Đương nhiên, Đạo Thiên Tiên Cung truyền thừa cường đại không ít, từ xưa đến nay cũng bồi dưỡng được đông đảo kinh tài diễm tuyệt hạng người, tại thượng giới dương danh bát phương. Cố Trường Ca bản thân tiểu không thiếu truyền thừa cường đại, chính yếu nhất chính là hắn thân phụ cấm kỵ ma công, có loại này tu luyện thể thắt ở thân, hắn tự nhiên chẳng thiếu gì. đương nhiên nếu như là một chút cường đại thần thông bí thuật, vậy liền khác nói. Một phương diện hệ thống thương thành có thể hối đoái, nhưng này lên giá thiên mệnh giá trị. Trước mặt nếu có sẵn mạnh đại thần thông, Cố Trường Ca làm sao lại không muốn. Trở lại cung điện về sau, Cố Trường Ca lui tất cả mọi người. Hắn gọi ra thuộc tính giao diện. Chủ nhân, Cố Trường Ca. Quang hoàn, thiên mệnh nhân vật phản diện. Binh khí, bát hoang ma kích. Thân phận, đạo thiên tiên cung chân truyền đệ tử, trường sinh cố gia thiếu chủ. Thể chất huyết mạch, ma tâm đạo cốt. Tu vi, phong vương cảnh sơ kỳ. Công pháp thần thông, đạo thiên tiên điện, tầng thứ 8 tiến độ 30%, vạn hóa ma thân, thiên phú, tiên thiên thần chi niệm, thiên phú, hư không chi lực, thiên phú, thôn tiên ma công, vô trùng tiên quyết. Thiên mệnh giá trị, 4.000. Khí vận điểm, 2, màu đen. Hệ thống thương thành, đã khai phóng. Nhà kho, không trọn vẹn 1/3 thế giới hạt giống đến 3, có thể hợp thành, khí vận cướp đoạt phiếu đến 3. Trong đó khí vận điểm tự động tăng 100 điểm, còn có 500 điểm tới từ ở vị hôn thê Nguyệt Minh không trên thân. Sau đó, Cố Trường Ca trầm ngâm một chút, lần nữa đổi 1.000 điểm khí vận điểm. Thiên mệnh giá trị đạt đến 1.4 vạn điểm. Hắn trực tiếp tiêu hao 8.000 điểm đột phá đến phong vương cảnh trung kỳ. Một trận kỳ dị thanh khí, tại toàn thân bên trong chạy xuôi một vòng, sau đó hội tụ ở linh hải bên trong. Ông! Đạo thiên tiên cung tiến độ, cũng theo đó thúc đẩy đến 60%. Rất nhiều cảm ngộ, trưởng không ký ức, phảng phất liên tiếp ký tự màu vàng, mang theo hào quang óng ánh, từ Cố Trường Ca trong đầu chợt lóe lên, dần dần yên tĩnh lại. Cuối cùng, phong vương cảnh trung kỳ thực lực, đối với ngoại giới tới nói, che giấu kỳ thật cũng đã đầy đủ. Cố Trường Ca hơi trầm ngâm hạ. Thật lâu trước đó, hắn liền có được hai loại này khác biệt tu luyện thể hệ, một loại là dựa vào đạo thiên tiên điện, có thể theo hắn thêm điểm hoặc là tu hành mà tăng lên. Đây cũng chính là hắn triển lộ trước mắt thế nhân thực lực. Một loại khác thì là thôn tiên ma công thôn vệ tuyến đường, nuốt tận chư vương bản nguyên, dung nạp thiên địa. Điểm này vô cùng nghịch tiên, căn bản không thể bạo lộ ra, một khi bạo lộ ra, Cố gia cũng không thể bảo vệ hắn. Về phần tại sao nghịch tiên? Kỳ thật hiện tại Cố Trường Ca cũng không rõ ràng, hắn chỉ là nhớ kỹ tự mình cường đại nhất át chủ bài, chính là thôn tiên ma công. Bất quá không đến thời khắc mấu chốt nhất, là tuyệt đối không thể bạo lộ ra. Vì cái gì không rõ ràng? Bởi vì Cố Trường Ca liên quan tới điểm này đại bộ phận ký ức, đều là bị chính hắn phong ấn. Hắn cái nắm trong tay thôn tiên ma công rất nhiều bí thuật. Dù sao muốn giấu giếm được người khác, liền phải trước giấu giếm được chính mình. Sau đó, Cố Trường Ca cánh tay vung lên, từ trong tay háo đánh ra liên tiếp mịt mở màu xám cơ sĩ, phù văn xen lẫn, phá vỡ hư không, đem cung điện tứ phương phong tỏa ngăn cản. Đây là hắn tốn hao lớn đại giới luyện chế một bộ khi thiên kỳ, có đáng sợ ẩn nấp công hiệu. Ông một chút. Một mảnh tựa như sương mù hỗn độn đồ vật, rất mau đưa nơi này bao phủ lại. Kể từ đó, liền không ai có thể tùy ý nhìn trộm nơi này. Coi như thần niệm xuống đến, Cố Trường Ca cũng có thể đệ nhất thời gian phát giác. Hắn ngồi xếp bằng, cả người khí tức bắt đầu biến hóa, nếu như mới vừa rồi là siêu nhiên như tiên, lộ ra xuất trần tiên ý. Nhưng là hiện tại, trên người hắn bắt đầu có kỳ dị màu đen phủ văn hiện hiện, một cái chìm chìm nổi nổi, xưa cũ mà thần bí, giống như là diễn hóa thái sơ sinh ra. Vũ trụ mở. Trong thức hải, nguyên thần biến thành tiên thiên thần chi niệm trên thân, có mơ hồ phong ấn đường vân. Nhưng giờ khắc này, phong ấn đường vân trở nên một mảnh đen kịt. Cuối cùng đã nứt ra. Ông. Ký ức phong ấn phá vỡ. Cố Trường Ca khí tức trở nên đen tối mà thâm thúy, ma ý ngập trời, tựa như một tôn cái thế ma chủ, cũng may hắn lấy khi thiên trận văn phong tỏa nơi này, không người có thể phát hiện dị thường. Từng cái màu đen nhánh đại đạo phù văn, với hắn trong tay hiện hiện. Sau đó hóa thành một ngụm ô quang lấp lóe đại đạo bảo bình, lên đỉnh đầu chìm nổi, rủ xuống ức vạn sợi thần quang. Trên người hắn dâng lên kinh khủng mà bàng bạc quý áp. Nguyên thần thuế biến, nhục thân trên tràn ngập nồng đậm hắc sắc ma quang. Phong vương cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, hư thần cảnh tiền kỳ, trung kỳ, chân thần cảnh, tiền kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, nửa bước thiên thần cảnh. Giờ khắc này, bát hoang ma kích cảm nhận được Cố Trường Ca khí tức, cũng không khỏi bắt đầu run rẩy, phát ra hoan hô, nhảy cơn cảm xúc. Cố Trường Ca hấp thu tự mình phong ấn bộ phận này ký ức. Thần sắc cũng không khỏi trở nên có chút kỳ dị bắt đầu. Cho nên đây mới là ta lớn nhất át chủ bài, nửa bước thiên thần cảnh tu vi chân chính. Quả nhiên à, một khi bộc lộ ra đi, không nói cái gì, chỉ là ta loại này kinh hãi thế nhân tốc độ tu luyện, chỉ sợ cũng sẽ làm cho tất cả mọi người cũng muốn giết ta. Lấy chúng sinh là chất dinh dưỡng, thôn vệ lớn mạnh chính mình. Loại phương thức này đơn giản so thêm điểm còn để cho người ta trầm mê. Thế gian đều là địch, kỳ thật không đủ. Cố Trường Ca nhắm mắt lại. Chắc không được bộ phận này ký ức sẽ bị phong ấn, thôn tiên ma công nghịch thiên chỗ, hoàn toàn chính xác đủ để cho hắn đánh vỡ tu hành giới cân bằng, thế gian đều là địch. Người đồng lứa ở thời điểm này, đau khổ tu luyện cũng bất quá phong hầu cảnh, phong vương hoàn cảnh bước. Nhưng hắn tu vi thật sự, lại đã đạt đến nửa bước thiên thần cảnh. Đây là khái niệm gì? Hắn bật học thêm điểm, cũng không thể lái đến loại trình độ này. Một khi bị thế nhân biết được, tuyệt đối sẽ điên cuồng đến không thể mức tưởng tượng. Nhân vật phản diện tuyến đường. Ta làm sao hoài nghi mình thành cuối cùng bốt. Rất nhanh, Cố Trường Ca đem tự mình thôn tiên ma công khí tức thu liễm, về phần kia bộ phận ký ức, hắn trầm ngâm dưới, cũng không có phong ấn. Loại chuyện này, can hệ trọng đại, mặc dù phải thận trọng, nhưng phong ấn, hắn cảm thấy không cần thiết. Thôn tiên ma công rất từ lâu kinh liền có tung tích, bị thế nhân biết được hắn kinh khủng cùng nghịch thiên chỗ, vốn nên tan biến tại dòng sông thời gian. Hiện tại hắn coi như phong ấn có quan hệ tự mình tu vi thật sự sự tình, cũng không nhiều lớn tất yếu. Dù sao hắn còn có thể rất nhiều có quan hệ thôn tiên ma công bí thuật, cái này khó nói cũng cùng một chỗ phong ấn. Kỳ thật căn bản không cần thiết. Bây giờ mặt ngoài, hắn vẫn là đạo thiên tiên cung chân truyền, trường sinh Cố gia thiếu chủ, phong vương cảnh tu vi. Rất nhanh, Cố Trường Ca trên thân khí tức biến mất, khôi phục bình tĩnh, hết thể nhìn không ra dị thường tới. Trừ phi chính hắn chủ động bại lộ, nếu không không người có thể phát hiện tu vi thật sự của hắn, hắn cũng không lo lắng. Chương 92, cái gọi là tài nguyên tu luyện, ma tính quá sâu không chịu nổi truyền nhân. 2. Toàn bộ đạo thiên tiên cung bởi vì Cố Trường Ca trở về cùng ngày tạo thành sự tình, dẫn phát lấy không nhỏ hành động. Tất cả tòa thần đảo ngọn núi ở giữa cũng có đệ tử đang nghị luận, cho dù là không ít trưởng lão, cũng bởi vì chuyện này xuất quan, cảm thấy thời khắc mấu chốt cần khuyên giải một chút. Rất nhiều người suy đoán Kim Trụ sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ vì đệ đệ của hắn báo thù này. Dù sao lúc trước hắn cùng Cố Trường Ca ở giữa liền có không ít cừu hận. Nhưng mọi người tuyệt đối cũng không nghĩ tới, tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, Kim Trụ lại tại Cô Tuyệt Phong bế quan, một chút tin tức cũng không có truyền tới. Thân là đạo thiên tiên cung chân truyền đệ tử, Kim Trụ nhất cử nhất động, có thể nói dẫn phát rất nhiều người chú ý. Thế nhưng là hắn bộ dạng này lựa chọn tránh chiến bế quan, vẫn là để không ít người chấn kinh. Cùng là chí tôn trẻ tuổi, năm đó Kim Trụ tại tu vi áp chế Cố Trường Ca thời điểm, liền bị hắn trọng thương. Bây giờ tu vi bị hắn vượt qua, rất nhiều người đều cảm thấy hắn là không dám ứng chiến, lựa chọn rút lui. Việc này, gây nên to lớn gợn sóng. Chí tôn trẻ tuổi mỗi một người có thể đi đến một bước này, đều là tầm cao khí ngạo, sẽ không dễ dàng chịu thua hạng người. Nhưng là Kim Trụ gây nên, thật sự là để cho người ta không hiểu, liên đối lấy hắn không ít những người theo đuổi, cũng sinh lòng bất an. Mặc dù bọn hắn đối Kim Trụ rất tự tin, nhưng đối mặt lớn như thế khiêu khích, Kim Trụ lựa chọn không nói một lời bế quan. Thật chẳng lẽ là sợ Cố Trường Ca? Mà lại, cũng chính là tại đoạn này thời gian, đã rất nhiều năm chưa từng hiện thân đại trưởng lão, vậy mà xuất hiện lần nữa, bên người còn đi theo một tên thiếu nữ áo xanh. Rất nhiều đệ tử nhận ra tên kia thiếu nữ áo xanh thân phận, chính là ngày đó ở trước sân môn, dẫn đến Kim Vũ bị Cố Trường Ca một trưởng vô nát thân thể thiếu nữ, hư hư thực thực người Cố gia. Hơn nữa còn là Cố Trường Ca muội muội. Chỉ bất quá giữa hai người, tựa hồ có mâu thuẫn. Đại trưởng lão hiện thân, dẫn phát đạo thiên tiên cung rất nhiều đệ tử chú ý, rất nhiều người càng là suy đoán đại trưởng lão muốn thu vị kia thiếu nữ áo xanh làm đồ đệ. Phải biết đạo thiên tiên cung đại trưởng lão, đây tuyệt đối là đứng tại thượng giới đỉnh phong nhất nhân vật, tu vi thâm bất khả chắc. Hắn đã từng thu qua đệ tử, bây giờ bên ngoài cũng là một phương tuyệt đối bá chủ, chấp trưởng đại quyền, dậm chân một cái có thể dẫn phát các phương hành động cái chủng loại kia. Nếu như đại trưởng lão một khi nhận lấy tên kia thiếu nữ áo xanh, rất có thể đạo thiên tiên cung đem lại thêm một vị chân truyền, dựa theo bối phận tới nói, liền ngay cả rất nhiều lão ngoan đồng nhân vật, cũng không sánh nổi nàng. Chuyện này một khi truyền ra, ngay tại đạo thiên tiên cung dẫn phát náo động lớn. Một thời gian thiếu nữ áo xanh thân phận, bị không ít tu sĩ bới ra, tên là Cố Tiên Nhi, 17 tuổi, thiên phú cực kỳ cường đại, bây giờ đã là thánh chủ cảnh tu vi. Về phần liên quan tới nàng lai lịch những thứ này, lại hiếm có người biết. Bất quá, có người lại là nghe nói đại trưởng lão khen Cố Tiên Nhi là Niết Bàn Chí Tôn, đại đạo sủng nhi, căn cơ được đặt nền móng chi thâm hậu đơn giản trước đây chưa từng gặp. Thuyết pháp này một khi truyền ra, càng là tạo thành rất lớn oanh động, phải biết năm đó chính là Cố Trường Ca bái nhập sơn môn thời điểm, đại trưởng lão hiện thân cũng chỉ là khen câu không tệ thôi. Như thế nói đến, vị kia thiếu nữ áo xanh thiên tư, so Cố Trường Ca còn cường đại hơn sao? Việc này liền ngay cả một vị khác chân truyền đệ tử đại sở tiên triều hoàng tử Sở Vô Cực, cũng bị hấp dẫn chú ý. Rất nhiều người nhìn thấy hắn mang theo tùy tùng tiến về đại trưởng lão ngày thường ẩn tu chi địa, chuẩn bị bái phỏng. Ngay tại lúc đó, đạo thiên tiên cung bên ngoài đạo thiên cổ thành. Một tòa xưa cũ rộng rãi điện đường bên trong, Cố Trường Ca đang lại tới đây, khinh khinh thưởng thức trước mặt rượu ngon, thần sắc lộ ra một chút nhiều hứng thú. Giờ phút này, ở trước mặt hắn, một tên quyến rũ trời sinh nữ tử, dung nhan có thể xưng tuyệt sắc, lại đang có nhiều kính sợ cùng sợ hãi đứng vững. Nữ tử một đôi mắt ngập nước, mỹ lệ gần như mị hoặc. Tại sau lưng nàng, còn có sinh mấy đầu trắng như tuyết đuôi cáo, bóng ánh trong suốt, lấp lóe quang trạch. Nếu là cường giả ở đây, nhất định sẽ kinh hô, đây là cửu vĩ thiên hồ một mạch cường đại hậu nhân. Mà lại căn cứ nữ tử sau lưng đuôi cáo đến xem, còn có thể biết thân phận của nàng tuyệt đối không thấp, tại cửu vĩ thiên hồ một mạch cũng là cực kỳ tôn quý. Đương nhiên, nếu như là đạo thiên tiên cung đệ tử ở đây, tuyệt đối sẽ nhịn không được hãi nhiên. Bởi vì nữ tử này, chính là đạo thiên tiên cung chân truyền đệ tử, Doan Mi. Đồng thời cũng là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiên nữ, cao cao tại thượng, cực kỳ thần bí. Chủ nhân. Giờ phút này, Doan Mi đối diện Cố Trường Ca đều, trắng sáng như tuyết gương mặt bên trên, mang theo nồng đậm kinh hãi cùng sợ sệt. Một cái xoa tung mềm mại trắng loan đuôi cáo, xuống trên tay Cố Trường Ca, nhường nàng bước chân như nhuộn ra, kém chút đứng không vững. Đây là tâm ma cổ giải dược. Cố Trường Ca trong tay vuốt vuốt một cái xóa tung đuôi cáo, đồng thời đem một quả cổ quái kỳ lạ đan dược ném cho nàng. Đạt được đan dược, Doan Mi mảy may cũng không do dự, một tay lấy hắn nuốt vào, trên mặt mới lộ ra thở phào một cái thần sắc. Đa tạ chủ nhân. Cố Trường Ca gật đầu, trên mặt thần sắc để cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Kết hợp trí nhớ lúc trước đến xem. Doan Mi là đạo thiên tiên cung ngũ đại chân truyền bên trong thần bí nhất cái kia. Trong ngày thường có rất ít đệ tử nhìn thấy nàng. Mấy năm trước, tại đạo thiên tiên cung một lần bí cảnh thí luyện bên trong, nàng dưới đất hang đá bên trong gặp phải Cố Trường Ca. Thật vừa đúng lúc, nàng còn bắt gặp Cố Trường Ca lấy thôn tiên ma công thôn vệ còn lại tu sĩ bản nguyên tràn diện. Cái này gặp được, nhường nàng khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới xưa nay có chân tiên chi tư Cố Trường Ca, vụ trộm lại là cấm kỵ ma công truyền nhân. Lúc ấy giữa hai người trực tiếp buộc phát một trận đại chiến, Doãn Mi thực lực rất cường đại. Thủ đoạn bảo mệnh cũng đông đảo. Tại không sử dụng thôn tiên ma công điều kiện tiên quyết, Cố Trường Ca muốn bại nàng không khó, nhưng muốn giết nàng nhưng không dễ dàng. Cho nên hắn vận dụng cuối cùng thủ đoạn, tu vi thật sự bại lộ, trực tiếp nhường Doãn Mi tuyệt vọng. Nàng không muốn chết, trực tiếp lựa chọn thần phục Cố Trường Ca. Nhưng Cố Trường Ca không tin nàng, cho nên tâm ma cổ phối hợp với độ ma bình, đem khống chế lại. Tâm ma cổ nửa năm phát tác một lần, nhất định phải giải dược của hắn mới có thể đem giải thích mở. Nếu không đem thụ tâm ma gặm nuốt trái tim nỗi khổ. Về phần gieo xuống độ ma bình, tự nhiên cũng là vì nhiều một tầng đề phòng thủ đoạn. Hiện trên tay Cố Trường Ca đã không có tâm ma cổ, kia là cần nhiều loại đồ vật khả năng luyện chế mà thành, quá trình cực kỳ phức tạp. Cho nên hắn đang suy nghĩ về sau nhường Lâm Thu Hàn giúp hắn luyện chế. Đương nhiên chủ yếu nhất quá trình khẳng định còn phải hắn đến, dù sao dính đến ma công sự tình. Thu thập thế nào? Lúc này, suy nghĩ trở về, Cố Trường Ca buông bên trong đuôi cáo. Nhà tâm thanh hỏi. Loại này tuốt đuôi cáo cảm giác, ngược lại để hắn nhớ tới đến kiếp trước tuốt mèo đồng dạng. Đương nhiên, đầu năm nay cũng chỉ có hắn có dũng khí đem cửu vi thiên hồ nhất tộc là mèo tuốt. Người bình thường đụng phải cái đuôi của các nàng, nàng nhóm tuyệt đối sẽ xù lông, đem tay chặt. Khởi bẩm chủ nhân, nửa năm qua này góp nhặt không ít thể chất đặc thù thiên tài, thân phận bối cảnh cũng không có vấn đề gì, bây giờ đang giam giữ tại trong địa lao. Ngoài ra còn có không ít bị người trộm ra tới các tộc cường đại cổ thi. Tinh hoa vẫn như cũ bảo tồn lại, cũng vì chủ nhân ngài giữ lại tại. Doãn Mi nghe vậy đáp, cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Đối với Cố Trường Ca, nàng hiểu so rất nhiều người đều muốn nhiều, cho nên càng là kinh hãi cùng sợ sệt. Mà lại, nàng cũng biết, Cố Trường Ca sở dĩ giữ lại nàng, rất lớn bộ phận là bởi vì cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thương đạo ngành nghề khắp thượng giới. Không chỉ có thể giúp hắn dò thăm rất nhiều tin tức, một phương diện khác cũng có thể giúp hắn thu thập tài nguyên tu luyện. Không sai. Chính là tài nguyên tu luyện. Cái này tài nguyên tu luyện, dĩ nhiên chính là Cố Trường Ca thôn tiên ma công muốn các loại thể chất bản nguyên. Thượng giới tu sĩ cùng sinh linh số lượng đơn giản khó mà tính toán, những cái kia có được thể chất đặc thù bản nguyên thiên tài, càng là nhiều vô số kể. Cố Trường Ca thôn tiên ma công tu vi có thể đột phá đến nửa bước thiên thần cảnh, nói đến cùng Doãn Mi có công lao rất lớn. Coi là tâm phúc của hắn. Nhưng nhận nói thật lên, cũng không tính được, dù sao thần phục là từ đối với hắn e ngại. Làm không tệ. Cố Trường Ca khen nàng một câu. Sau đó, hắn tiến về bên dưới điện phủ mặt địa lao. Có khoản này tài nguyên, hắn tu vi chân chính đột phá đến thiên thần cảnh, kỳ thật cũng không được bao lâu. Đương nhiên, ở trước mặt mọi người, hắn vẫn là phải dựa vào đạo thiên tiên điện tu vi để che giấu. Đạo thiên tiên cung chỗ sâu. Một tòa cô phong, tọa lạc ở hư không bên trong, cao có 10 vạn trượng, tiên hoa thổ nhị, thánh thu ẩn hiện, có vẻ một mảnh an lành siêu nhiên. Một vị mặt mũi hiền lành, bạch bào đồng bền, tiên phong đạo cốt lão giả, ngay tại cô phong trên thả câu. Lão giả đôi mắt vô cùng thâm thúy, giống như là có thể chiếu rọi vạn cổ thiên cung. Người này, chính là Đạo Thiên Tiên Cung đại trưởng lão, một vị sống không biết bao lâu cổ lão nhân vật. Tại bên cạnh hắn, một tên thiếu nữ áo xanh sắc mặt hoang mang, đang tò mò nhìn. Phía dưới mây mù cuồn cuộn, đại trưởng lão bỏ ra một cái lưỡi câu thẳng, nhưng lại không biết muốn câu cái gì. Đại trưởng lão, ngài đây là chuẩn bị câu cái gì a? Cố Tiên Nhi không khỏi hỏi. Nàng tới là chuẩn bị bái nhập Đạo Thiên Tiên Cung, đại trưởng lão cũng hoàn toàn chính xác dự định thu nàng làm đồ. Bất quá trước đó, còn muốn nàng trước hoàn thành một sự kiện. Tự nhiên là câu một người. Đại trưởng lão vui tươi hớn hở nói. Nghe nói như thế, Cố Tiên Nhi không khỏi âm thầm niết miệng, loại này cao thâm mặt chắc bí hiểm, nàng đã nghe quen. Tới đây, ngươi là muốn chiến thắng ngươi vị kia ca ca, thu hồi ngươi đổ vật ta. Đồng nhiên, đại trưởng lão hỏi, một đôi mắt giống như là đã thấy rõ hết thảy. Ta đã có mới xương, không cần thu hồi cái gì. Cố Tiên Nhi nghe vậy, trầm mặc một lát, kiên định nói, nhưng ta sẽ đòi lại những năm gần đây công đạo cùng thống khổ, báo năm đó mối thù. Được. Tuổi con nhỏ giống như này có chí khí a. Không hổ là lão quái nhìn chúng đệ tử. Đại trưởng lão vẫn là cười ha hả bộ dáng, đạo, Cố trưởng ca ma tính quá sâu, nhập môn ngày đầu tiên ta liền ngửi ra tới, muốn lấy đạo cốt ẩn tàng hắn ma ý, loại chuyện này cũng thua thiệt Cố gia nghĩ ra được. Ta Đạo Thiên Tiên Cung truyền nhân vị trí, cũng không thể giao cho hắn. Tiên Nhi, muốn ta thu ngươi làm đồ, không có vấn đề, nhưng ngươi trước tiên cần phải hướng ta chứng minh, ngươi có thể vượt qua Cố trưởng ca. Nghe vậy, Cố Tiên Nhi tay nhỏ nắm chặt, hỏi nói, đại trưởng lão, ta muốn thế nào chứng minh? Đạo Thiên Lộ, vượt qua Cố trưởng ca lúc trước ghi chép là được, ngươi làm đến sao? Đại trưởng lão mang theo ý cười nói. Cố Tiên Nhi sững sờ, Đạo Thiên Tiên Cung Đạo Thiên Lộ, nàng tự nhiên biết, nghe nói đây là thượng giới khó đi nhất mấy đầu đường một trong, cực kỳ thần bí. Đối với bái nhập Đạo Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu mà nói, ở trên con đường này có thể nhiều đi một bước, đều là đáng giá ăn mừng cuồng hỷ sự tình, đại biểu cho thiên tư cùng tán thành, đủ để dương danh bát phương. Ta làm đến. Nghĩ tới đây, Cố Tiên Nhi lập tức mặt lộ vẻ dứt khoát nói. Đại trưởng lão cười nói, tự tin như vậy. Phải biết Cố trưởng ca năm đó thế nhưng là lực gáp một đám cùng thế hệ, sáng tạo ra Đạo Thiên Tiên Cung gần 10 đã qua vạn năm đệ nhất kỷ lục. A, người mắc câu rồi. Nói, hắn đông nhiên kéo một phát câu, phía trước mây mù lượn lờ bên trong, một đầu toàn thân sáng chói, tiên quang lạnh thấu xương kim sắc chân long, đông nhiên phá mây mà ra. Gặp qua đại trưởng lão. Kim sắc chân long rơi xuống đất, hóa thành một tên uy vũ anh tuấn kim giáp thần dị nam tử, chính là Đạo Thiên Tiên Cung một cái khác chân truyền đệ tử, Sở Vô Cực. Chương 93, chí tôn trẻ tuổi Sở Vô Cực, không bằng vi huynh giúp ngươi kiểm định một chút. 3. Sở Vô Cực thân hình cao lớn, một thân kim giáp thần áo, trên mặt cởi mở tiêu dung, cho người ta một bộ rất có hảo cảm chính trực bộ dáng. Đi vào trên ngọn núi thời điểm, hắn lần đầu tiên liền chú ý tới Cô Tiên Nhi, trong mắt có một vệt lóe lên một cái rồi biến mất kinh diễm. Nhưng tốt đẹp giáo dưỡng cùng thâm trầm tâm cơ, cũng không để cho hắn lộ ra sắc mặt khác thường tới. Hắn thiên tư quốc sắc gặp nhiều, nhưng vẫn là kinh ngạc một cái chớp mắt. Gặp qua đại trưởng lão. Ngược lại, hắn hướng về phía đại trưởng lão có chút chào nói. Cho dù là tại toàn bộ Đạo Thiên Tiên Cung mà nói, cũng có rất ít người biết, Sở Vô Cực nhưng thật ra là đại trưởng lão đồ tôn. Bởi vì Sở Vô Cực phụ thân đại Sở Tiên Triều Hoàng Chủ, từng là đại trưởng lão ký danh đệ tử, nhưng bởi vì thân phận duyên cớ, không cách nào trở thành đệ tử nhập thất. Việc này, cũng chỉ có chút ít mấy người rõ ràng. Sở Vô Cực tới, cũng đúng lúc. Đại trưởng lão khẽ bước cằm, đối với Sở Vô Cực thái độ coi như có thể. Đối với Đạo Thiên Tiên Cung tất cả trưởng lão mà nói, bỏ mặc theo cách đối nhân xử thế, tu hành thiên phu phương diện nào đi nữa tới nói, Sở Vô Cực cũng rất trầm ổn ưu tú, để cho người ta khó tìm ra tỷ vết tới. Mà lại hắn không có Cố trưởng ca như thế mục đích. Tại Đạo Thiên Tiên Cung bây giờ chân truyền đệ tử bên trong, Sở Vô Cực cũng là duy nhất có thể lấy cùng Cố trưởng ca chống lại tồn tại. Không ít trưởng lão cũng đối với hắn rất coi trọng, cảm thấy Sở Vô Cực có thể trách nhiệm, không giống Cố trưởng ca như thế tâm tư không thuần. Cố Tiên Nhi đánh giá Sở Vô Cực liếc mắt, dù sao cũng là có thể chống đỡ Cố trưởng ca chí tôn trẻ tuổi, nàng không khỏi có chút hiếu kỳ. Một thân hoàng giả khí độ, long hành hổ bộ ở giữa, có trầm ổn đại khí, tu vi thâm bất khả trắc, nhường nàng khó mà dòm rõ ràng. Vị này chính là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục tiểu sư muội a. Thấy một lần quả nhiên phát hiện nghe đồn không giả, quả thật thần cốt tiên tư, phong thái xuất chúng. Sở Vô Cực lúc này cũng đối Cố Tiên Nhi lộ ra tiểu dung đến, chắp tay nói. Gặp qua Vô Cực sư huynh. Cố Tiên Nhi gật đầu, thần sắc cũng là bình tĩnh, bất quá nàng đoán không ra cái này Sở Vô Cực hướng nàng tốt như thế mục đích. Mới đến, ngay cả đại trưởng lão cũng còn không có thu nàng làm đồ. Nàng tại Đạo Thiên Tiên Cung địa vị thậm chí không bằng một tên phổ thông đệ tử. Theo đạo lý, Sở Vô Cực làm sao lại đối nàng lấy lòng? Khó nói là Cố Trường Ca nguyên nhân. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Vừa rồi ta còn đang suy nghĩ tìm ai đi mang Tiên Nhi đi một lần đạo thiên lộ, Sở Vô Cực ngươi tới thật đúng lúc, liền từ ngươi mang Tiên Nhi tiến đến đi. Lúc này, đại trưởng lão mở miệng lạnh nhạt nói. Đạo thiên lộ. Xem ra tiểu sư muội Tráng Chí Lăng Vân à, bất quá đạo thiên lộ rất nguy hiểm, nếu như dáng chống đỡ, rất có thể sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng tổn thương, thậm chí đạo tâm bị hao tổn, cảnh giới dừng bước. Tiểu sư muội cần phải hiểu rõ. Sở Vô Cực sững sờ, hắn đến nơi đây kỳ thật cũng là vì Cố Tiên Nhi mà đến, trước đó sớm đã dò thăm tin tức của nàng. Không chút khách khí nói, Cố Tiên Nhi trong tay nàng nắm trong tay nhường Trường Sinh Cố gia mất hết thể diện chứng cứ. Đến lúc đó một khi đem ra công khai, Trường Sinh Cố gia chắc chắn tại thượng giới bị đông đảo thế lực cười nhạo, mất hết thể diện, biến thành trò cười. Đại Sở Tiên Triều đã từng một vị lão hoàng tổ bị Trường Sinh Cố gia trọng thương qua, cái này cũng dẫn đến hắn đối Trường Sinh Cố gia không cái gì hảo cảm. Hắn tự nhiên ước gì nhìn thấy cục diện như vậy. Bất quá tại trước mặt đại trưởng lão, tự nhiên đến làm ra một bộ là Cố Tiên Nhi tốt bộ dáng. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, trong lòng khẽ lắc đầu, cũng không nói chuyện. Cố Tiên Nhi ánh mắt yên tĩnh nói, việc này ta có nắm chắc, cũng không nhọc đến Vô Cực sư huynh lo lắng. Nghe vậy, Sở Vô Cực trên mặt vẫn là một bộ cởi mở, không thèm để ý thân sắc. Nhưng trong lòng lại là cười nhạo, cũng rất tò mò, cái này cái gọi là Niết Bàn Chí Tôn trẻ tuổi. Đến cùng có thể đi tới một bước nào đi, vậy mà như thế tự tin. Tốt, cái kia sư huynh liền rửa mắt mà đợi. Sở Vô Cực nói, sau đó hóa thành thần hồng, tại phía trước là Cố Tiên Nhi dẫn đường, tiến về đạo thiên lộ chỗ khu vực. Cố Tiên Nhi cũng theo đó đuổi theo. Nàng luôn cảm giác cái này Sở Vô Cực dùng còn lại mục đích, đây là trực giác của nàng, những năm này đến nay, đều là rất chuẩn. Chủ nhân. Rất nhanh, Sở Vô Cực phía trước một đám tùy tùng xuất hiện, nhìn Cố Tiên Nhi liếc mắt. Hơi kinh ngạc. Đi đạo thiên lộ. Sở Vô Cực phân phó nói. Đồng thời, hắn vẫn không quên quay đầu hướng Cố Tiên Nhi thở dài, mang theo tiếc hận, cùng một chút chơ chén nói, tiểu sư muội, ta kỳ thật đối chuyện của ngươi có nhiều hiểu rõ, Cố Trường Ca cũng thật sự là tâm ngoan thủ lạn. Sở Tố Sở Vi đơn giản làm cho người chấn kinh trái tim băng giá, hoàn toàn không giống như là một cái ca ca có thể làm ra sự tình, hung cầm mánh thu tiến hành cũng không gì hơn cái này. Theo sau lưng Cố Tiên Nhi nghe đến mấy câu này. Đại mi không khỏi nhíu một cái, không nói một lời. Mặc dù biết rõ đối phương là đang mắng Cố Trường Ca, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại cảm giác một trận không thoải mái. Cố Trường Ca đối nàng hoàn toàn chính xác rất quá đáng, nhưng cũng không phải loại này phía sau nói nguyên thuyền tiểu nhân có thể so. Mặc dù Cố Trường Ca thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, nhưng so với hắn quan minh. Mà lại kia là nàng cùng Cố Trường Ca ở giữa sự tình, nàng không muốn để cho những người còn lại nhúng tay. Vô Cực sư huynh ngươi vẫn là hảo hảo dẫn đường đi. Không nghĩ tới thân là chân truyền đệ tử ngươi vậy mà lại tại sao lưng nói như vậy những người khác Cố Tiên Nhi khuôn mặt bình tĩnh nói. Nói bóng gió chính là, ngươi có năng lực đi trước mặt hắn nói, ở trước mặt ta nói những thứ này có làm được cái gì. Nàng xem như đã nhìn ra, cái này cái gọi là sở chân truyền, bất quá là nghĩ lôi kéo nàng, gia nhập hắn trận doanh, đối phó Cố Trường Ca thôi. Nghe vậy, Sở Vô Cực trên mặt rốt cục có chút biến sắc, ẩn ẩn lộ ra khó coi, nhưng rất nhanh cũng khôi phục lại. Dù sao cũng là hỉ nộ không lộ người. Nhưng, Cố Tiên Nhi câu nói này, thật sự là nhường hắn trong lòng có chút phẫn nộ băng lãnh, đây là tại đùa cợt hắn không dám đi Cố Trường Ca trước mặt kêu gào sao. Chỉ là một cái hoàng mao nha đầu, bất quá thánh chủ cảnh tu vi, cũng dám đối với hắn như vậy nói. Xem ra thật đúng là đại trưởng lão cho nàng lo lắng. Nếu như không phải cân nhắc đến đại trưởng lão, Sở Vô Cực ngược lại là muốn ra tay nhường nàng biết, tại đạo thiên tiên cung cái gì gọi là chân truyền. Bất quá hắn cũng có chút nghi hoặc, dựa theo hắn hiểu rõ đến tin tức nói, Cố Tiên Nhi cùng Cố Trường Ca trước đó cừu hận chi sâu, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cố Tiên Nhi làm sao lại giúp Cố Trường Ca nói chuyện? Rất nhanh, toàn bộ Đạo Thiên Tiên Cung cũng đã bị kinh động, biết được đại trưởng lão bên người thiếu nữ áo xanh, lại muốn đi sông Đạo Thiên Lộ, dự định phá Cố Trường Ca ghi chép. Tin tức này tự nhiên là Sở Vô Cực truyền đi, dẫn phát oanh động cực lớn, thậm chí nhường còn lại mấy vị chân truyền đệ tử cũng kinh động xuất quan. Muốn đến đây nhìn qua. Thiếu nữ áo xanh thân phận rất thần bí, nghe nói là Trường Sinh Cố gia người. Bây giờ lại có đại trưởng lão đối nàng rất xem trọng, có thu làm đồ đệ dự định. Đừng nói là đệ tử, liền ngay cả không ít trưởng lão đều hiếu kỳ, muốn tiến đến nhìn qua. Tại Đạo Thiên Tiên Cung, Đạo Thiên Lộ ẩn chứa không cách nào nói ý nghĩa, thật thậm chí là cá chép hóa long ván cầu, dù sao đối với thiên kiêu mà nói, thiên phú có tác dụng lớn lao. Thiên phú mạnh yếu, có đôi khi liền chú định tương lai thành tựu như thế nào. Một thời gian, bên trên bầu trời thần hồng đạo đạo, thải hà tràn ngập, pháp khí xen lẫn. Rất nhiều đệ tử đều hướng đạo thiên lộ chỗ khu vực mà đi, tất cả tòa sơn phong đều là bóng người, vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người còn chú ý tới ở trong có trưởng lão cùng đệ tử hiện thân. Đạo thiên lộ gần 10 vạn năm qua ghi chép, bị Cố Chân truyền năm đó đánh vỡ, cho đến tận này còn không thể siêu việt hắn. Dù sao cũng là có được chân tiên chi tư chí tôn trẻ tuổi, gần nhất càng là nghe nói hắn đã đột phá đến phong vương cảnh. Loại này tốc độ tu luyện, quả thực là không thể tưởng tượng nổi a, cùng thế hệ cũng còn không nghe nói ai đột phá đến phong vương cảnh, liền ngay cả Sở Chân truyền tựa hồ cũng cắm ở một bước kia. Muốn đánh vỡ Cố Chân truyền ghi chép, như thế nào đơn giản như vậy, ta xem thiếu nữ mặc áo xanh kia, bất quá người xin nói mộng thôi. Ngọn núi các nơi, cũng có đệ tử đang nghị luận, đàm luận chuyện này. Đạo thiên lộ, chính là một cái tiên vụ lượn lờ bạch ngọc bậc thang, vô cùng thần bí. Mỗi một cái nấc thang cũng có đạo xăm xen lẫn, đạo ẩn tràn ngập, theo thiên kiêu đi lên, sẽ hiển hiện khác biệt dị tượng. Con đường này một mực thông hướng trên trời, cũng không người nào biết có bao nhiêu dài. Cách mỗi 10 vạn năm, đạo thiên lộ sẽ ở nơi này hiển hóa, sẽ có khác biệt thiên kiêu tới đây xông con đường này. Cũng chính là 10 vạn niên hội đổi mới một lần ghi chép. 10 vạn trong năm, tất cả thiên kiêu đều là người cùng một thời đại, tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng nghĩ tại thượng diện lưu lại dấu chân, dùng cái này chấn kinh thiên hạ, danh dương bát phương. Mà tại cái này 10 vạn trong năm, bái nhập đạo thiên tiên cung đệ tử bên trong, cũng chỉ có Cố Trường Ca một người quang mang chói mắt nhất, che đậy còn lại cùng thế hệ. Chân tiên chi tư, cái này có thể không phải chỉ là nói xuông. Giờ phút này, cái này đạo thiên lộ dưới, hội tụ rất nhiều đệ tử cùng tu sĩ, đều là đến xem náo nhiệt. Cố Tiên Nhi sắc mặt bình tĩnh, một thân áo xanh, có vẻ thân hình càng thêm tinh tế. Tiểu sư muội cũng không nên dáng chống đỡ, đạo thiên lộ trên áp lực có thể tháng 7 năm 17 là rất lớn. Sở Vô Cực mặt lộ vẻ hảo ý khuyên. Cố Tiên Nhi nhìn hắn một cái, không có biến hóa chút nào, cũng không nói chuyện. Ngắn ngắn thời gian, cơ hồ toàn bộ đạo thiên tiên cung liền biết chuyện này, rất hiển nhiên là Sở Vô Cực truyền đi. Về phần mục đích, khẳng định là muốn nhìn nàng xấu mặt. Cái này một chút lo lắng, tự nhiên không gạt được nàng. Mấy ngày không thấy, Tiên Nhi vậy mà nhanh như vậy đã có người theo đuổi rồi. Không bằng trước hết để cho vi huynh cho ngươi kiểm định một chút như thế nào. Lúc này, đông nhiên một câu hơi có trêu chọc cười khẽ truyền đến, Cố Tiên Nhi trên mặt bình tĩnh bị đánh vỡ. Nàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía thanh âm phương hướng. Cố Trường Ca trên mặt ý cười, một thân trắng hơn tuyết áo trắng, trong sáng không một hạt bụi, chậm rãi mà tới. Đi theo phía sau một đoàn khí tức cường đại tùy tùng, phụ cận đệ tử biến sắc bên trong, nhao nhao nhượng bộ. Tu luyện hoàn tất, rời đi đạo thiên cổ thành về sau, hắn liền quay trở về sơn môn. Nhưng không nghĩ tới vậy mà gặp được Cố Tiên Nhi muốn xông đạo thiên lộ một chuyện, lập tức nhường hắn có chút nhiều hứng thú, tới nơi này. Khanh khách, vị này muội muội nguyên lai chính là gần nhất đại trưởng lao chuẩn bị thu nhận đệ tử sao. Thật sự là một bộ hiếm thấy mỹ nhân bại hoại a, sau khi lớn lên còn đến mức nào. Một phương khác hướng, cũng truyền tới tiếng cười khẽ âm. Một vị lụa trắng che mặt tuyệt sắc nữ tử xuất hiện, sau lưng mấy cây đuôi cáo, bị thị nữ của nàng ôm trong ngực, để tránh kéo trên mặt đất. Chính là đạo thiên tiên cung chân truyền Doan Mi, ở trước mặt người ngoài, không ai biết nàng cùng Cố Trường Ca quan hệ. Cố Trường Ca rời đi đạo thiên cổ thành về sau, nàng cũng quay trở về sân môn. Mà lại, bởi vì nửa năm này chuẩn bị tài nguyên tu luyện đặc biệt sung túc, cộng thêm Cố Trường Ca tựa hồ đối với nàng đuôi cáo cảm thấy rất hứng thú nguyên nhân, cố ý cho thêm nàng mấy cái giải dược. Cái này khiến Doãn Mi tâm tình có chút không tệ. T. Việc này vậy mà kinh động đến Cố Chân Truyền, ngay cả gần đây thần bí Doãn Chân Truyền cũng xuất hiện, thật sự là không nghĩ tới a. Xem ra một hồi là có trò hay muốn nhìn. Tất cả ngọn núi bên trên, tất cả mọi người thấy cảnh này, cũng không khỏi đều kinh hãi, không nghĩ tới một thời gian sẽ có nhiều như vậy chân truyền hiện thân. Mà lại thậm chí ngay cả Cố Trường Ca cũng lại tới đây. Trong ngày thường hắn thế nhưng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, muốn gặp một mặt cũng rất khó. Chương 94, đơn giản khinh người quá đáng, cho nên nói ngươi tính toán thứ đồ gì. 4. Cố Trường Ca, ngươi tới nơi này làm gì? Nghe được cái này mang theo trêu chọc, Cố Tiên Nhi không khỏi sắc mặt lạnh như băng hỏi, đối với Cố Trường Ca luôn luôn là không có tốt ngữ khí hòa hảo sắc mặt. Tại trước mặt người khác nàng đều là rất bình tĩnh, nhưng duy chỉ có tại Cố Trường Ca trước mặt, sẽ nhịn không được lộ ra phẫn nộ sức sống các cảm xúc tới. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Cố Trường Ca mang theo cười khẽ, không thèm để ý chút nào Cố Tiên Nhi kia phảng phất muốn đem hắn nuốt mất ánh mắt. Sở Vô Cực nghe nói như thế, trong lòng cũng là một trận không thoải mái, cái gì gọi là hắn là Cố Tiên Nhi người theo đuổi. Thân là đại sở tiên triều hoàng tử, hắn còn cần truy cầu người khác. Chỉ cần một câu, dạng gì thiên chi kiêu nữ không chủ động đưa tới cửa. Mặc dù hắn cũng biết đây là Cố Trường Ca trêu chọc, nhưng chính là khó chịu, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nhất là Cố Trường Ca còn coi nhẹ bộ dáng của hắn. Sở Vô Cực sư huynh đưa ta đến đạo thiên lộ, hắn cũng không phải ta người theo đuổi. Cố Tiên Nhi nhíu đại mi nói, không hiểu Cố Trường Ca đến cùng lại muốn trị thứ gì quỷ. Nghe nói như thế, Cố Trường Ca lộ ra một bộ giật mình bộ dạng. Sau đó, mới có điểm tiếc hận nói, nguyên lai là dạng này, thật sự là đáng tiếc, vi huynh còn muốn ngươi thay kiểm định một chút, không phải vậy thật sự là cái gì A Miêu A Cẩu cũng nghĩ có chủ ý với ngươi. Cố Tiên Nhi nghe vậy a một tiếng, đương nhiên sẽ không tin Cố Trường Ca quỷ này lời nói. Ngược lại là cảm giác hắn tựa hồ có ý riêng. Cố Trường Ca không phải là cho nàng có lẽ. Nàng có chút không tin. Tiên Nhi sư muội bây giờ muốn xông đạo thiên lộ, Cố Trường Ca ngươi hẳn là muốn ngăn cản. Cái này thế nhưng là đại trưởng lão phân phó. Lúc này, nghe được Cố Trường Ca vậy mà nói mình là cái gì a miêu mèo chó. Sở Vô Cực lập tức sắc mặt trầm xuống, hướng về phía Cố Trường Ca nói, trực tiếp khiêng ra đại trưởng lão tên tuổi tới. Trước đó bọn hắn lại thế nào không hợp, Cố Trường Ca đều sẽ không giống dạng này, tại trước công chúng nói loại lời này. Đại trưởng lão lại như thế nào, ngươi cho rằng hắn sẽ nhúng tay cùng thế hệ sự tình hay sao? Cố Trường Ca nghe vậy lại không thèm để ý chút nào, thần sắc hời hợt quét mắt nhìn hắn một cái. Mà lại, ta cùng ta muội muội nói chuyện, ngươi đây tính toán là cái gì đồ chơi? Lời này, lập tức nhường Sở Vô Cực trên mặt trở thành một mảnh màu gan heo, lúc trắng lúc xanh, nộ khí lại khó nhịn xuống. Lặp đi lặp lại nhiều lần được Cố Trường Ca khiêu khích nhục nhã. Hắn coi như hàm dưỡng cho dù tốt, lòng dạ không cạn, cũng là không chịu nổi. Hơn nữa còn là trước mặt mọi người, ở trước mặt tất cả mọi người. Nếu như hắn cái này cũng nhịn xuống đi, vậy sau này còn thế nào tại thượng giới lan lộn? Dứt khoát mặt cũng không cần. Cùng là chí tôn trẻ tuổi, dựa vào cái gì chịu lấy hắn nhục nhã? Cố Trường Ca, ngươi đừng khinh người quá đáng. Sở Vô Cực sắc mặt âm trầm đến đơn giản giống như là muốn giọt nước. Ta khinh ngươi lại như thế nào? Cố Trường Ca vẫn như cũ là hời hợt không thèm để ý thân sắc. Hắn đã sớm nghĩ xuống tay với Sở Vô Cực, chỉ bất quá tìm không thấy thời cơ thích hợp thôi. Hắn cũng không tin tình huống hôm nay, Sở Vô Cực cũng còn phải nhẫn. Ngươi Sở Vô Cực sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, lửa giận như muốn phun trào. Bình thường lại thế nào trầm ổn, lòng có lòng dạ, lúc này cũng không nhịn được. Một màn này, trực tiếp tại phụ cận nhấc lên sóng to gió lớn. Không có gặp Cố Tiên Nhi trèo lên đạo thiên lộ. Ngược lại trước gặp đến Cố Trường Ca cùng một cái khác chân truyền đệ tử xung đột. Rất nhiều người đều kích động hưng phấn lên, dù sao cũng là khó gặp chân truyền đệ tử chi chiến A. Ai cũng không nghĩ tới Cố Trường Ca thái độ như thế phách lối, mảy may không có đem cùng là chân truyền Sở Vô Cực để ở trong mắt. Tất cả mọi người biết Cố Trường Ca rất mạnh. Nhưng có thể đảm nhiệm chân truyền đệ tử, tự nhiên là có hắn chỗ cường đại, thiên phú xuất chúng, chính là một phương chí tôn trẻ tuổi. Ai lại yếu đi nơi nào? Giờ khắc này, rất nhiều người đều hưng phấn, kích động lên, liền ngay cả không ít trưởng lão cũng là như thế. Cùng thế hệ tranh chấp, rất là như thường, chỉ bất quá trong ngày thường rất ít dạng này, trực tiếp ở trước công chúng khiêu khích, một bộ muốn đánh bộ dáng. Mặt khác tới đây hai vị chân truyền, một tên gọi Điền Dương, một tên gọi Trung Thiên Nguyên, xuất hiện ở trên ngọn núi, bao phủ các loại quang huy, nhìn xem một màn này, giờ phút này cũng đều thần sắc nghiêm trọng. Sở Vô Cực thực lực thâm bất khả chắc, đơn đả độc đấu chúng ta có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Cố Trường Ca rõ ràng càng mạnh. Một trận chiến này, Sở Vô Cực phần thắng không lớn, nhưng nếu là lùi bước, chắc chắn đạo tâm bị hao tổn. Chiến bại việc nhỏ, còn có thể phá rồi lại lập, nhưng một khi đạo tâm bị hao tổn, về sau nhưng liền không có bất cứ cơ hội nào. Hai người nói, thân sắc càng là ngưng trọng. Thân là chí tôn trẻ tuổi, tự nhiên tin tưởng vững chắc tự thân vô địch, quét ngang cùng thế hệ, nếu như vậy tử liền rút lui. Cái kia còn tranh cái gì? Cho nên bọn hắn chắc chắn một trận chiến này tuyệt đối sẽ đánh nhau. Không có ngoài ý muốn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi bây giờ là ở đâu ra bản sự làm nhục ta như vậy. Sở Vô Cực gầm thét một tiếng, hướng thẳng đến Cố Trường Ca xuất thủ. Phu cận tất cả mọi người chấn kinh, toàn bộ tránh lui. Chỉ có Doãn Mi trong lòng cảm thấy Sở Vô Cực là tự mình muốn chết. Cố Trường Ca cường đại, xa không phải hắn có khả năng tưởng tượng, chỉ là mặt ngoài thực lực, cũng không phải là bình thường chí tôn trẻ tuổi có khả năng địch. Giờ khắc này, Cố Tiên Nhi cũng toàn bộ đem lực chú ý xem ra, nàng muốn biết bây giờ Cố Trường Ca đến cùng cường đại đến mức nào. Ngự Long Trưởng. Đây là đại sở tiên triều thành danh bảo thuật. Có người nhịn không được kinh hô, nhận ra Sở Vô Cực chiêu thức. Vâng. Sở Vô Cực một trưởng này nô ra, chính là đại biểu cho một môn chí cường bảo thuật. Trên đó phù văn xen lẫn, hóa thành hình rồng, hướng Cố Trường Ca nơi đó chụp tới, lại giống như một cái xích kim ma bản, có thể ma diệt thế gian chư địch. Loại kia khí tức 10 điểm bá đạo. Riêng này dạng tràn ngập ra, cũng làm người ta kinh dị, chí cương chí dương. Cách rất xa, nhưng rất nhiều đệ tử cảm thấy thân thể đều muốn đã nứt ra. Thật là doa người, đây chính là chí tôn trẻ tuổi đáng sợ sao. Bình thường hư thần cảnh tuyệt không phải là đối thủ của Sở Chân Truyền. Phải biết hắn có thể mới tại phong hầu cảnh đỉnh phong A, cách hư thần còn kém hai cái đại cảnh giới. Quá mạnh, đây mới là chân truyền đệ tử cùng chúng ta trên lệch A. Rất nhiều đệ tử bị khiếp sợ, được Sở Vô Cực một trưởng này cho giật mình ở. Trước đó Cố Trường Ca một trưởng vô nát kim vũ hư thần cảnh lão buộc. Nhưng bây giờ Sở Vô Cực một trường này, rõ ràng cũng có hư thần chi huy, dù sao đối với trí tôn trẻ tuổi mà nói, vượt cấp mà chiến cũng không khó khăn. Đây chính là ngươi hướng ta xuất thủ tự tin sao? Ai cho ngươi? Nhưng mà, đối mặt một trường này, Cố Trường Ca thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũ hời hợt. Hắn đồng dạng một trường nô ra, hóa thành một phương đại ấn màu vàng nóng. Thần quang tràn ngập, tại đại ấn trên rủ xuống. Vâng! Đại ấn cùng ma bàn chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc nổ tung, cái này hai thức thần thông bảo thuật một chạm vào nhau, liền có kinh người hành động nổ tung. Lại tựa như một quả thiên thạch rơi đập, nhường phụ cận ngọn núi cũng cùng nhau rung động, đại địa xuất hiện khe hở, rất nhiều quy tắc gợn sóng xuất hiện. Phúc! Trong tràng có máu tươi tràn ra tới. Sở Vô Cực bay ngược mà ra, húc đầu đóng phát, máu me khắp người, tại cái này một dư ba phản xung dưới, trực tiếp liền thụ thương. Hắn thần sắc bên trong đều là không dám tin, có chút hãi nhiên. Phong vương cảnh trung kỳ. Cùng cảnh giới dưới, trí tôn trẻ tuổi muốn phân ra thắng bại cũng rất khó khăn, chớ nói chi là tại cảnh giới hoàn toàn nghiền ép tình huống. Lúc trước cũng chỉ có thánh chủ cảnh sơ kỳ thời điểm Cố Trường Ca trọng thương qua thánh chủ cảnh trung kỳ trí tôn trẻ tuổi kim trụ, dẫn phát náo động lớn. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, Cố Trường Ca vậy mà đã đột phá đến phong vương cảnh trung kỳ. Giờ phút này, tất cả mọi người không khỏi biến sắc, hít vào một hơi. Quá cường đại, Cố Trường Ca tiện tay một kích, liền kinh khủng đến loại trình độ này. Đây quả thực không thể địch. Không hổ là chân tiên chi tứ A. Tại tu vi nghiền ép tình huống dưới, Sở Chân Truyền căn bản không địch lại. Thật không nghĩ tới Cố Trường Ca vậy mà đã đột phá đến phong vương cảnh trung kỳ. Điền Dương cùng Trung Thiên Nguyên hai vị trí tôn trẻ tuổi, cũng không khỏi hãi nhiên, liếc mắt nhìn nhau, đều là không thể tin được. Hắn làm sao mạnh như vậy? Cố Tiên Nhi cũng thần sắc ngưng trọng, nàng coi như cái sau vượt cái trước, muốn vượt qua Cố Trường Ca báo thủ, cũng không biết muốn lúc nào. Phong vương trung kỳ lại như thế nào? Lúc này, Sở Vô Cực đống nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân trở nên kim sắc sáng chói bắt đầu, có tầng long lân ở trên người bao trùm. Đây là hắn hóa long thiên phú, vốn là làm lá bài tẩy, nhưng tại một đoạn thời gian bên trong lớn đường còn tăng cao tu vi nhục thân phương diện cường độ. Trước lúc này, hắn chưa hề trước mặt người khác thi triển qua. Nhưng là hôm nay, Sở Vô Cực lại không quản được nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, phải thua Cố Trường Ca khả năng rửa sạch cái nhục ngày hôm nay nhục. Hống hống hống. Một tiếng ba đạo mà lâu đời long ngâm truyền ra. Một đầu tiên khí lượn lờ, phun ra nuốt vào mây mù, toàn thân hiện ra như hoàng kim vảy màu vàng kim chân long liền xuất hiện giữa thiên địa. Cái này chân long sinh động như thật, thân thể khổng lồ vô biên. Nó hướng Cố Trường Ca một chảo nhô ra. Đống nhiên thời gian, nơi này giống như là nghiêng trời lệch đất, hỗn độn chìm nổi. Sơn hà thất sắc, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, thẳng hướng Cố Trường Ca. Giờ khắc này, đỉnh núi trước tất cả tu sĩ cũng lần nữa được làm cho kinh sợ rồi. Chỉ có thể cảm thán không hổ là trí tôn trẻ tuổi, thủ đoạn quả thực là tầng tầng lớp lớp. Nếu như Sở Vô Cực không bày ra, đoán chừng ai cũng không nghĩ tới hắn còn sẽ có dạng này át chủ bài. Phong vương trung kỳ lại như thế nào? Đánh ngươi đạo tâm không còn đầy đủ. Đối mặt Sở Vô Cực cái này một át chủ bài, Cố Trường Ca biết cười nhạt một tiếng. Sau lưng trực tiếp hiện hiện sáng chói ánh sáng vô lượng, có một tôn mơ hồ đại đạo chi thân hiển hóa, rất hùng vĩ, giống như là ẩn chứa thiên địa chí lý. Đại đạo pháp thân. Cố Tiên Nhi biến sắc, trở nên có chút tái nhợt, cảm nhận được quen thuộc khí tức. Nàng nhận ra đây là nàng khối kia đại đạo chi cốt ẩn chứa thiên phú thần thông. Vâng! Lúc này, Cố Trường Ca một trưởng nô ra, sau lưng đại đạo pháp thân đồng dạng xuất thủ, mênh mông vô ngần ba động chuyển đến, đơn giản giống như là một phương đại đạo ép xuống, có thể áp sập vào cổ. Loại ba động này, làm cho các đệ tử cùng trưởng lão cũng nhịn không được biến sắc. Một trường hàng long. Nơi đó giống như là có từng khỏa tinh thần nổ tung. Ầm ầm, một cỗ như hãn hải ba động bộc phát, tất cả ngọn núi đều đang lay động, giống như một trận động đất. Các đệ tử cũng đang phát run, tại cộng hưởng theo, rất là tim đập nhanh, thần hồn phát run. Nơi đó hết thảy, phảng phất muốn hủy diệt đi chất. Rốt cục, quang hoa trừ khử, Cố Trường Ca một trưởng này bao trùm ép xuống, Sở Vô Cực biến thành chân long thân, không ngừng sụp đổ, hắn điên cuồng ho ra máu, thân thể từng khúc sụp đổ. Một trưởng này tiếp tục rơi xuống. Phốc một tiếng, Sở Vô Cực phun máu, chân long hình thái bài trừ, nửa bên thân thể lúc này nổ tung. Hắn thần sắc đều là hãi nhiên cùng không dám tin, đã thi triển cường đại nhất át chủ bài, nhưng vẫn là không chút nào địch Cố Trường Ca. Cho nên nói, ngươi tính toán thứ độ gì? Cố Trường Ca rốt cục thu bàn tay. Thần sắc mang theo phong khinh vân đạm, xuất hiện ở Sở Vô Cực bên cạnh, sau đó một cước trực tiếp giẫm tại đầu hắn bên trên. Lặp lại một lần câu nói này. Chương 95, nhớ kỹ câu nói này cũng đừng quên, đám người khiếp sợ cử động. Một. Phúc. Cố Trường Ca một cước giẫm xuống, trực tiếp nhường Sở Vô Cực sắc mặt tái xanh đến cực hạn, vô cùng khuất nhục cùng phẫn nộ. Nhưng là hắn không có biện pháp, ngay cả cường đại nhất át chủ bài cũng vận dụng, nhưng lại mảy may không phải là đối thủ của Cố Trường Ca. Dù là tùy ý một trưởng cũng tốt, cũng cần hắn tốn hao to lớn đại giới đến chống cự. Cố Trường Ca cường đại cùng kinh khủng, hôm nay hắn xem như rốt cục cảm nhận được, giờ khắc này, cảm giác vô cùng biệt khuất cùng không cam lòng. Nhất là Cố Trường Ca còn lặp lại một câu lời này, ngươi tính toán thứ độ gì? Cái này khinh thị, không thèm để ý thái độ, càng là nhất làm cho hắn uất khí khó thư. Mà bốn phía ngọn núi, yên lặng một lát, hiện tại rốt cục vỡ tổ đồng dạng. Trận chiến đấu này bắt đầu rất nhanh, thế nhưng kết thúc rất nhanh. Rất nhiều người cảm thấy Sở Vô Cực thân là đại sở hoàng tử, lại là chí tôn trẻ tuổi, nhiều thủ đoạn. Coi như lại không địch Cố Trường Ca, chỉ sợ cũng phải đấu cái một hồi, mấy chục chiêu khó phân cao thấp. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới lại không có chút nào một chút sức chống đỡ. Đúng, chính là không có mảy may sức chống cự. Từ đầu tới đuôi, một mực được nghiền ép, dù là cuối cùng thi triển át chủ bài, cũng bị tiện tay chấn áp. Lúc này, rất nhiều đệ tử không tự giác dùng mình một cái. Thân là chí tôn trẻ tuổi Sở Vô Cực đối mặt Cố Trường Ca cũng như thế, như vậy bọn hắn đâu? Một cái tại đất, một cái tại đất, đơn giản sâu kiến như đồng dạng A. Không hổ là đánh vỡ đạo thiên tiên cung 10 vạn năm qua ghi chép người, thực lực như thế, quá kinh khủng, dễ dàng nghiền ép một vị khác chân truyền, mà lại ta cảm giác Sở chân truyền coi như đột phá đến phong vương cảnh, tại tu vi tương đương tình huống dưới, cũng không phải Cố chân truyền đối thủ. Đúng vậy à, dù sao Cố chân truyền vẫn luôn là phong khinh vân đạm, ung dung không vội bộ dạng. Ai biết hắn có bài tẩy gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc Thiên Nữ Doãn Mi nghe phụ cận một đám đệ tử nói chuyện, dưới khăn che mặt trên mặt, trong lúc lơ đãng lộ ra xóa lơ đến tiếu dung tới. Át chủ bài. Cố Trường Ca át chủ bài, chỉ sợ người nhìn thấy đều đã chết. Đoán chừng người sống, cũng chỉ có nàng một cái. Cố Trường Ca tuyệt đối là nàng gặp qua kẻ nguy hiểm nhất, tâm tư, lòng dạ, thủ đoạn các phương diện, đều là dạng này. Cố Trường Ca người này đã không phải là chúng ta có thể địch. Chắc không được Kim Trụ chọn bế quan, hẳn là sớm đã nhìn ra điểm này. Từ nay về sau, trừ phi tu vi lần nữa đột phá, nếu không nhìn thấy Cố Trường Ca, chúng ta vẫn là lựa chọn tránh lui a. Điền Dương cùng Tăng Thiên Nguyên hai vị chân truyền đệ tử, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, bọn hắn chọn rời đi đám người, yên lặng rời đi. Chí tôn trẻ tuổi tự nhiên tồn tranh phong chi tâm, có thể cũng không có nghĩa là bọn hắn xuẩn, dù sao Cố Trường Ca cảnh giới đã đến phong vương trung kỳ. Bọn hắn làm sao tranh? Đầu kia đi tranh. Không ít đệ tử cùng trưởng lão chú ý tới bọn hắn, cũng là lắc đầu không nói, chỉ sợ từ hôm nay về sau, toàn bộ đạo thiên tiên cũng coi như không lập truyền nhân, nhìn thấy Cố Trường Ca bọn hắn cũng cần đường vòng. Hôm nay một trận chiến này, sao lại không phải Cố Trường Ca uy thế biểu hiện? Tiên nhi, vi huynh ra tay giúp ngươi giáo huấn cái đồ chơi này, ngươi cảm động không cảm động? Trong tràng, lúc này Cố Trường Ca nhìn về phía còn có chút ngu ngơ Cố Tiên Nhi. Không khỏi cười khẽ hỏi. Dưới chân đồng thời dùng sức, một cước đạp đến Sở Vô Cực lồng ngực, phốc một tiếng, huyết vụ tràn ngập, lập tức nhường hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngất đi. Giết khẳng định là giết không được. Trước mặt mọi người, Sở Vô Cực thân là đại sở tiên triều hoàng tử, tuyệt đối sẽ có người ngăn cản. Cố Trường Ca cũng không có ý định rước lấy một thân canh, hướng Sở Vô Cực ra tay, cũng chỉ là nhường đạo thiên tiên cung các trưởng lão biết, chỉ cần hắn Cố Trường Ca tại một ngày. Những người còn lại liền không có tư cách làm truyền nhân. Điểm này, coi như bọn hắn không đề cập tới, Cố Trường Ca cũng sẽ nhường bọn hắn biết đến. Những năm này đến nay, chư vị trưởng lão đối với hắn có nhiều đề phòng, liền ngay cả đại trưởng lão cũng là như thế, Cố Trường Ca lại làm sao có thể không biết. Đương nhiên, hắn biết những thứ này cũng không thèm để ý. Bái nhập đạo thiên tiên cung trước kia, hắn liền sớm đoán được cục diện như vậy. Cố Tiên Nhi lúc đầu đối với Cố Trường Ca xuất thủ giáo huấn một trận cái này khiến nàng tâm phiền khó chịu Sở Vô Cực, còn hơi có chút không muốn thừa nhận hơi cảm động lúc. Nghe được cái này mang theo trêu cợt trêu chọc ngữ khí, kia cảm xúc lập tức tan thành mây khói, trên mặt một bộ băng lãnh thủ xem thần sắc. Ta sự tình, không cần ngươi để ý tới. Cố Tiên Nhi đối Cố Trường Ca có thể không khách khí chút nào, bởi vì cùng hắn cũng không có gì tốt khách khí. Không có đem nắm đấm nện vào hắn trên gương mặt kia đi, đều là nàng đang cực lực khống chế kết quả. Tại trước mặt người khác, bỏ mặc chuyện gì phát sinh, nàng đều có thể cố gắng giữ vững tỉnh táo. Mà ở Cố Trường Ca trước mặt, nàng liền không nhịn được nghĩ xúc động, phẫn nộ, sức sống chờ đã cảm xúc, căn bản ẩn tàng không ở. Ngươi có phải hay không quên vi huynh trước đó nói lời? Cố Trường Ca một bộ ngươi làm ta quá là thất vọng thần sắc, phối hợp nói, căn bản không thèm để ý Cố Tiên Nhi kia hận không thể cắn chết bộ dáng của hắn. Luận vô sỉ, hắn căn bản còn không thua ai. Lời gì? Cố Tiên Nhi lạnh băng băng nói. Ta ước hiếp ngươi có thể, người khác ước hiếp ngươi khó mà làm được. Cố Trường Ca thần sắc có chút ý vị sâu xa, cái này Sở Vô Cực tám thành là dự định xem ngươi trèo lên đạo thiên lộ cho cười, đại trưởng lão lao già kia thu ngươi làm đồ điều kiện, là đánh vợ vi huynh ghi chép à. Cái này Sở Vô Cực bản tính đánh không tệ, không chỉ có muốn nhìn ngươi chê cười, còn truyền ra tin tức, nhường toàn tông chạy đến. Tâm hắn đáng chết à. Ta Cố Trường Ca muội muội, như thế nào hắn nhưng khi dễ. Muốn ước hiếp vậy cũng chỉ có ta tới, hắn tính toán thứ độ gì. Nói, hắn thần sắc chuyển sang lạnh lẽo. Nghe lời này Cố Tiên Nhi trực giác chung quanh nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, nhịn không được có chút sợ run cả người. Giang giác. Sau đó, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng xương nước. Nàng đôi mắt đẹp không khỏi có chút chừng một cái. Cái gặp Cố Trường Ca như không có việc gì một cước đạp xuống, lập tức đã ngất đi Sở Vô Cực phát ra âm thanh thống khổ kêu thảm, xương tay được Cố Trường Ca trực tiếp đạp gãy. Mà Cố Trường Ca trên mặt vẫn là một bộ xem thường bộ dạng, tựa như là đạp cái sâu kiến một cước. Tiên Nhi. Nhớ kỹ câu nói này, về sau cũng đừng quên. Cố Trường Ca nhìn xem nàng có chút bộ dáng ngu ngơ, mỉm cười, ngươi không phải muốn trèo lên đạo thiên lộ sao? Vi huynh thế nhưng là rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Chắc hẳn đi đến vi huynh năm đó một bước kia, cái này đối với ngươi mà nói, không khó lắm. Dù sao dựa theo bình thường sáo lộ tới nói, cái này Sở Vô Cực lòng mang ý đồ xấu, được Cố Tiên Nhi phát hiện. Sau đó sinh lòng ác độc, ý đồ tại đạo thiên lộ một chuyện trên chế giễu Cố Tiên Nhi, thuận tiện đem toàn tông dẫn tới. Nhìn nàng trò cười. Cuối cùng khẳng định là Cố Tiên Nhi biểu hiện cường thế đánh mặt tất cả mọi người, thuận tiện cũng đánh cái hắn người ca ca này mặt, thừa cơ tuyên bố đối khiêu chiến của hắn. Sáo lộ này, Cố Trường Ca hắn rất quen a. Bất quá chơi sáo lộ nha, hắn trở tay lại tới một cái, hiện tại Cố Tiên Nhi đầu đoán chừng đều nhanh tha choáng. Cố Trường Ca, ngươi cảm thấy ta có thể đánh phá ngươi ghi chép. Nghe nói như thế, Cố Tiên Nhi cũng lấy lại tinh thần tới, chẳng biết tại sao thái độ so trước đó mềm hóa không ít. Có lẽ là Cố Trường Ca vừa rồi cử động, nàng nghĩ đến nếu như không có năm đó phát sinh sự tình, có Cố Trường Ca như thế cái bao che khuyết điểm lại cường thế ca ca, vẫn là rất hạnh phúc. Bất quá, chủ yếu nhất vấn đề là, nàng vẫn là rất nghi hoặc. Sở Vô Cực cùng tất cả mọi người căn bản không tin nàng có thể đánh phá Cố Trường Ca ghi chép, vì sao Cố Trường Ca bản thân lại nói như vậy, một bộ đối nàng rất tin tưởng bộ dạng. Cái này khiến Cố Tiên Nhi nghi hoặc không hiểu. Cố Trường Ca khó nói không nên một bộ khinh thường khinh thị bộ dạng, nói, chỉ bằng ngươi Cố Tiên Nhi, cũng nghĩ đi đến ta một bước kia. Khác người si nói ngọng. Không thể không nói, nội tâm của nàng phần diễn vẫn rất nhiều. Những năm này, nhờ có nàng Tam Sư Tôn dạy bảo, nhường nàng so rất nhiều người đồng lứa cũng thông minh rất nhiều, theo rất nhiều chuyện bên trong có thể phỏng đoán nhìn ra không ít chân tướng tới. Vô sự mà ân cần, chính là thèm nàng thân thể. Cố Trường Ca vô duyên vô cớ tin tưởng nàng, nhường nàng căn bản lý giải không được. Nghe vậy, Cố Trường Ca ngược lại là một bộ rất thản nhiên bộ dáng, hơi lắc đầu nói, nếu như ngay cả vi huynh đều không tin ngươi, vậy còn có người nào sẽ tin ngươi, ngươi những thứ này tới cố gắng, vi huynh thế nhưng là để ở trong mắt. Loại lời này, tự nhiên là nói mỏ. Hắn căn bản không biết Cố Tiên Nhi cũng đã làm những gì, bất quá tạo nên một bộ cao thâm mặt chắc, khổ đại cửu thâm bộ dáng. Vậy liền không sai. Nghe nói như thế, Cố Tiên Nhi run lên trong lòng, đây là ý gì? Nàng những năm gần đây cố gắng. Hắn đều biết. Vậy hắn năm đó vì cái gì phải làm như vậy? Hắn tại sao muốn đem tự mình xương cho đảo? Nghĩ tới những thứ này, nàng có chút không dám tin. Năm đó sự tình, khó nói là có cái gì nỗi khổ sao. Lắc đầu, nàng rất mau đưa cái này không thiết thực ý nghĩ bài trừ. Có cái gì nỗi khổ, nhưng cũng không thể làm loại chuyện này. Đây cũng không phải là một câu nỗi khổ tâm liền có thể giải thích. Phát cái gì ngốc, tất cả mọi người nhìn xem ngươi đi sông đạo thiên lộ đâu. Lúc này, Cố Trường Ca mỉm cười, đánh gãy Cố Tiên Nhi trầm tư. Nàng trưng Cố Trường Ca liếc mắt, cái này mới phản ứng được, tự mình nhưng muốn trèo lên đạo thiên lộ, đánh vỡ Cố Trường Ca ghi chép. Lúc này, nàng cũng không do dự, hóa thành một đường thần hồng, rơi xuống đạo thiên lộ đi lên. Đạo thiên lộ bên trên, đông nhiên thời gian dâng lên vạn trượng hào quang, mỗi một đạo trên bậc thang, đều rất giống khôi phục, phun ra mông lung tiên ý, các loại thần dị dị tượng ở trong thiên địa chìm nổi. Nhật nguyệt tinh thần, sông núi cổ biển, đầu chuyển tinh di, biển cả thành bụi. Ông! Cố Tiên Nhi rơi vào đạo thứ nhất trên bậc thang, nơi đó nở rộ chói mắt kim sắc quang hoa, tựa như một đóa kim sắc liên hoa nở rộ. Nàng tiếp tục cất bước. Đạo thứ hai bậc thang. Đạo thứ ba bậc thang. Đạo thứ tư bậc thang. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, nàng lập tức liền đi tới đạo thứ 10 bậc thang. Đủ loại quang hoa bao phủ, tiên âm quanh quẩn vang vọng, tiên ba vào trong hư không tô điểm nở rộ, phảng phất nàng mới là đại đạo chi nữ, có thể thụ thiên địa sủng ái. Các đệ tử cùng trưởng lão cũng đã bị kinh động. Đạo thứ 10 bậc thang, đây đã là rất nhiều nội môn đệ tử mức cực hạn, khó mà lại phóng ra một bước. Phải biết bọn hắn tại ngoại giới, thế nhưng là ngàn vạn người bên trong khó chọn một cái thiên tài. Liền ngay cả Sở Vô Cực cái này đám đệ tử chân truyền, danh chấn một phương chí tôn trẻ tuổi, cũng bất quá khó khăn lắm đến tầng thứ 14 bậc thang. Mà Cố Trường Ca, năm đó thì là tầng thứ 18 bậc thang. 11 tầng. 12 tầng. Rất nhanh, Cố Tiên Nhi đi tới tầng thứ 15. Huyền diệu lưu chuyển, thần hà sáng chói, từng sợi tiên ý phát ra ở giữa, tôn lên từng bước mà lên nàng phảng phất thiên đế ấu nữ, có cố vũ hóa phi tiên chi ý. Yên lặng một lát, nơi đây lập tức buộc phát sôi trào thanh âm. Rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão đều là chấn động vô cùng. Bực này thiên phú, đã siêu việt đồng dạng trí tôn trẻ tuổi, chẳng lẽ lại Cố Tiên Nhi thật đúng là có thể đánh phá Cố Trường Ca ghi chép hay sao? Không bao lâu, Cố Tiên Nhi vượt qua tầng thứ 16, cái trán có mồ hôi dấu vết, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị. Nàng đảo qua đạo thiên lộ phía dưới thần sắc ôn nhuận tự nhiên, tựa hồ đối với nàng rất tự tin Cố Trường Ca. Chẳng biết tại sao, đông nhiên từ chỗ nào bạo phát một trận hào hùng mà lực lượng kinh khủng, dâng lên đại đạo khí tức, tựa như tân sinh, từ trên người nàng vọt tới. Tầng 17, tầng 18, nàng đi tới Cố Trường Ca năm đó chỗ bậc thang. Mà lúc này, phu cận một mảnh như núi kêu biển gầm rung động thanh âm, tất cả mọi người con mắt trừng lớn, kém chút rơi xuống một chỗ, cảm thấy chấn kinh, cảm thấy không thể tin được. Cố chân truyền năm đó ghi chép lại bị lần nữa phá vỡ. Hôm nay không có uổng phí đến như vậy một chuyến A. Ai có thể nghĩ tới nàng thật có thể đi đến một bước này, cái này cũng quá kinh người, không thể tưởng tượng nổi, đơn giản khó có thể tin, cùng mộng ảo đồng dạng. Trước đó hoài nghi các đệ tử, giờ khác này kém chút đem tự mình con mắt móc ra. Đứng trên tầng thứ 18 Cố Tiên Nhi khuôn mặt tái nhợt, cái trán đều là mồ hôi, cảm nhận được áp lực kinh khủng, hiển nhiên cũng đến vô cùng cật lực tình trạng. Bất quá, nàng còn có lực lượng, còn có thể tiếp tục hướng phía trước bước đi. Lúc này, rất nhiều người cũng đều cảm thấy Cố Tiên Nhi sẽ hướng phía trước tiếp tục bước đi, đánh vỡ Cố Trường Ca năm đó tầng thứ 18 nấc thang ghi chép. Nhưng là sau một khắc, Cố Tiên Nhi lại làm ra một cái làm cho tất cả trong mắt đều muốn rơi ra ngoài cử động. Nàng khuôn mặt một mảnh yên tĩnh, dừng bước. Sau đó, trực tiếp theo đường cũ xuống tới, không tiếp tục hướng cao hơn bậc thang bước đi. Ngọn núi các nơi, cũng đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới ở thời điểm này, nàng vậy mà lại lựa chọn nhiều như vậy. Cái này thế nhưng là đánh vỡ Cố Trường Ca 10 vạn năm qua đệ nhất ghi chép, dương danh lập vạn cơ hội tốt ta. Nàng vậy mà liền như thế từ bỏ. Chương 96, thật sự là huynh thiện muội cung A, làm sao đối hắn nhớ mãi không quên. 2. Cố Tiên Nhi cử động làm cho tất cả mọi người cũng kinh trụ, yên tĩnh một lát, xôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người trừng trong mắt, hoàn toàn không hiểu rõ nổi. Dù sao cái này thế nhưng là dương danh lập vạn cơ hội tốt ta. Rất nhiều đệ tử con mắt cũng hâm mộ đỏ lên, hô hấp gấp gấp rút. Đã đến tầng thứ 18 bậc thang. Vì cái gì không tiếp tục đi lên? Đổi lại là bọn hắn, khẳng định liều lĩnh, bỏ mặc bất kỳ giá nào, hướng phía trước lại bước một bước. Bởi vì cái này thế nhưng là duy nhất siêu việt Cố Trường Ca, danh chấn bát phương, ước vạn người xưng tán cơ hội. Liền ngay cả một đám trưởng lão đều là nhịn không được lắc đầu thở dài, không hiểu rõ Cố Tiên Nhi vì sao lại từ bỏ như thế một cơ hội, mà là lựa chọn Cố Trường Ca đặt song song. Tại bọn hắn xem ra, sau ngày hôm nay, Cố Tiên Nhi thân phận chắc chắn hoàn toàn khác biệt, được đại trưởng lão thu làm đệ tử, kia là chắc chắn sự tình. Mà một khi bỏ lỡ siêu việt Cố Trường Ca cơ hội này, nhưng liền không có cái thứ hai. Ở xa mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, nhìn chăm chú vào đây hết thảy đại trưởng lão, thần sắc cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Cố Trường Ca trước đó cùng Sở Vô Cực giao chiến hắn để ở trong mắt, không nghĩ tới hôm nay ngay cả Sở Vô Cực cũng được Cố Trường Ca tùy ý nghiền ép. Cố Trường Ca thực lực, tuyệt đối là hắn vô số trong năm đã thấy thiên kiêu bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ nay về sau, hắn nghĩ bảo trụ Đạo Thiên Tiên Cung truyền nhân thân phận, thế tất không thể cân nhắc Sở Vô Cực đám người. Cho nên chỉ có thể cân nhắc Cố Tiên Nhi. Coi như nàng không cách nào đánh vỡ Cố Trường Ca ghi chép, hắn cũng sẽ thu làm đồ. Nhưng là đại trưởng lão không hiểu là, vì sao Cố Tiên Nhi tại có thể đi lên lại bước một bước tình huống dưới từ bỏ, cái này khiến hắn cũng không nghĩ ra. Khó nói Cố Tiên Nhi cùng Cố Trường Ca ở giữa, còn có cái gì không muốn người biết còn lại sự tình sao. Lại hoặc là nàng có cái gì cân nhắc. Đạo Thiên Lộ bên trên, Cố Tiên Nhi chậm rãi đi xuống, khuôn mặt thanh tuyệt vô song, một thân áo xanh, có vẻ rất tinh tế đơn bạc. Đi lại rất kiên định, biểu lộ rất bình tĩnh. Nàng cũng không có bởi vì không có đánh vỡ Cố Trường Ca năm đó lưu lại ghi chép, mà có cái gì tiếc nuối hoặc là không cam lòng cảm xúc. Biểu tình của tất cả mọi người nàng đều thấy rõ, trong lòng khẽ lắc đầu. Nàng đã nhìn ra, Cố Trường Ca sở dĩ sẽ cảm thấy nàng có thể tùy tiện đánh vỡ cái kỷ lục này, đó là bởi vì Cố Trường Ca đối năm đó ghi chép đã không thèm để ý chút nào. Bởi vì Cố Trường Ca hắn hiện tại một lần nữa đi một lần, tuyệt đối có thể đi đến cao hơn trên bậc thang đi. Mặc dù thiên phú là chú định, rất nhiều người dốc cả một đời cũng khó có thể lại bước một bước. Nhưng Cố Trường Ca hiển nhiên cùng những người kia là không nhất dạng, từ nhỏ đến một lần các loại nghe đồn, như thế nào tùy tiện nói một chút. Cố Trường Ca không chỉ có thân phụ nàng đạo cốt, bản thân hắn thiên phú là cái gì? Bây giờ cũng còn chưa hề có người từng thấy. Cho nên, nàng coi như đánh vỡ cái kỷ lục này, lại có thể chứng minh cái gì? Chứng minh nàng hiện tại thiên tư so Cố Trường Ca năm đó mạnh sao? Cái này đã không cần thiết. Thiên Nhi ngươi làm sao lại ngừng? Vi huynh cảm thấy ngươi còn có thể đi lại mấy bước. Nhìn xem Cố Tiên Nhi rời đi Đạo Thiên Lộ đi tới xuống tới, Cố Trường Ca trong lòng hết thể hiểu rõ, nhưng trên mặt lại có chút đáng tiếc lắc đầu. Tựa hồ đối với Cố Tiên Nhi cái đi đến tầng thứ 18 có chút tiếc hận, cảm thấy nàng còn có thể đi đến cao hơn địa phương. Cố Tiên Nhi nhìn Cố Trường Ca liếc mắt, cũng không thèm để ý hắn. Lúc đầu muốn cho hắn đừng gọi mình Tiên Nhi, nghe một mực cảm giác rất không thoải mái, là lạ. Rõ ràng là nàng đại cựu nhân, nhưng nàng hận không thể đem nghiền xương thành cho, uống máu đạm thịt, lại vẫn cứ nhường nàng không thể làm gì, còn luôn yêu thích chạy trước mặt nàng đến lừa dối, đến cố ý chọc giận nàng. Nàng mấy vị kia sư tôn, đã đủ vô sỉ. Nhưng là, cùng Cố Trường Ca so ra, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Quả nhiên ấn chứng một câu, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Cố Trường Ca vô sỉ trình độ, đơn giản chính là phát rồ. Nếu như nàng đánh thắng được Cố Trường Ca, hiện tại nhất định sẽ cái gì cũng bỏ mặc, trước tiên đem hắn hung hăng đánh một trận lại nói. Ta không cần ngươi lo. Cố Tiên Nhi lạnh lùng đem đầu rời. Ta cũng không muốn quản. Thế nhưng là ngươi nhường vi huynh rất thất vọng à, còn đối ngươi ôm lấy rất lớn mong đợi, kết quả là cái này. Nghe nói như thế, Cố Trường Ca trên mặt tiếu dung cuối cùng là biến mất, ngựa khí có chút nhàn nhạt đùa cợt. Cố Trường Ca, ngươi đừng tưởng rằng có thể một mực ức hiếp ta. Nghe vậy, Cố Tiên Nhi thật vất vả bảo trì tỉnh táo, lập tức lại nổ. Giống như là xù lông con mèo nhỏ, nhìn hằm hằm Cố Trường Ca. Cái gì gọi là liền cái này? Mặc dù nàng biết đây là Cố Trường Ca cố ý nói. Nhưng người khác nói như vậy đều có thể, liền hắn không được. Thật giống như không tự ấn chiếu hắn nói tới làm, không đạt được hắn mong muốn, lại không thể. Mà lại cũng giống đang nói, liền ngươi chút năng lực ấy, còn muốn báo thủ, người si nói mộng đi thôi. Cố Tiên Nhi lòng tự trọng thế nhưng là rất mạnh, đương nhiên sẽ không cho phép hứa Cố Trường Ca nói như vậy. Cái gì gọi là đừng tưởng rằng. Suy nghĩ ngươi cho là mình thật đúng là cảm thấy có cơ hội gì hay sao? Cố Trường Ca trên mặt đùa cợt chi ý không giảm. Bộ dáng kia chính là ước hiếp ngươi, kia là ước hiếp định. Giờ phút này, Cố Tiên Nhi đơn giản muốn chọc giận nổ, muốn điên, tức giận đến một mực run rẩy. Chưa từng có người nào có thể nghĩ Cố Trường Ca dạng này, giam ba câu liền đem nàng tức thành như vậy. Nàng hiện tại thật sự là hận không thể lập tức lấy ra đại sư tôn ban thưởng bảo đao đến, đem Cố Trường Ca chặt thành thịt nát. Các đệ tử cùng trưởng lão nhìn xem một màn này, đương nhiên có chút như có điều suy nghĩ. Dù sao Cố Tiên Nhi nhìn cùng Cố Trường Ca là mâu thuẫn rất sâu bộ dáng, nhưng rất hiển nhiên Cố Trường Ca vẫn là đối hắn rất quan tâm bộ dáng. Nghe lời này, tựa hồ chính là bởi vì Cố Tiên Nhi không có vượt qua hắn năm đó ghi chép mà tiếc nuối. Cố Tiên Nhi sở dĩ không có tiếp tục cất bước, đoán chừng cũng là bởi vì Cố Trường Ca quan hệ, cân nhắc đến hắn, lựa chọn dừng lại. Chính là huynh thiện muội cùng à, một bộ hòa thuận hòa hợp chi cảnh, thậm chí nhường không ít không rõ chân tướng đệ tử có chút hâm mộ. Rất nhanh, Đạo Thiên Lộ nơi này tin tức, từ Đạo Thiên Tiên Cung các nơi thần đảo ngọn núi ở giữa truyền ra, dẫn phát các nơi hoành động cùng chấn kinh. Nhất là Cố Tiên Nhi vậy mà đi tới tầng thứ 18 bậc thang, dẫn phát kịch liệt tiếng vọng, rất nhiều thế lực cũng trong bóng tối điều tra lai lịch của nàng. Cuối cùng phát hiện hoàn toàn chính xác cùng Trường Sinh Cố gia có quan hệ, hơn nữa còn liên quan đến kiện chuyện rất lớn. Về phần là chuyện gì, bọn hắn cũng không biết, trường sinh thế gia sừng sững bất hủ, vượt ngang bao nhiêu kỷ nguyên cùng năm tháng. Nếu như muốn cố ý giấu giếm một ít chuyện, lại làm sao có thể nhường bọn hắn biết được. Một thời gian Cố Tiên Nhi cái tên này, cũng tại các phương đại giáo ở giữa lưu truyền, đồng thời cũng bị tất cả thiên kiêu trô biết rõ. Về phần cùng ngày Cố Trường Ca tùy tiện nghiền ép cùng là trí tôn trẻ tuổi, đạo thiên tiên cung chân truyền đệ tử Sở Vô Cực một chuyện, cũng làm cho rất nhiều người chấn kinh, càng phát ra cảm thấy bây giờ Cố Trường Ca càng là thâm bất khả trắc. Đối với cùng thế hệ mà nói, Cố Trường Ca thực lực vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời, cấp cho bọn hắn rất lớn áp lực. Rất nhiều trí tôn trẻ tuổi cũng đều từng nói, Cố Trường Ca tuyệt đối là sinh tử đại địch, không cho khinh thị. Một thời gian nội vực tất cả thiên vô thượng đạo thống, bất hủ đại giáo, thái cổ hoàng tộc, tiên tộc chuyên nhân, cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực, nhao nhao tìm kiếm cơ duyên, hoặc là bế quan, ý đồ đột phá. Thái cổ tiên tộc, diệp tộc chỗ, huyền thanh thiên. Một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh thần đảo bên trong. Trong cung điện, một tên váy tím tuyệt mỹ thiếu nữ, nghe bên ngoài truyền đến các loại tin tức. Khuôn mặt đang không ngừng biến hóa, thần sắc một hồi hoảng hốt, một hồi mê ly, một hồi thất thần, có vẻ hết sức kỳ quái. Tiểu thư, ngài còn đang vì Diệp Trần tiểu tử kia sự tình mà ấy nay sao? Đã qua như thế mấy tháng, chút chuyện này, ngài cũng đừng tiếp tục suy nghĩ. Váy tím thiếu nữ bên cạnh, một người trung niên mỹ phụ đang khuyên giải nói, rất là dáng vẻ lo lắng. Hai người, chính là từ hạ giới trở lại Diệp tộc Diệp Lưu Ly cùng Tuyết Di. Thiên nguyên bí cảnh rời đi, cùng Cố Trường Ca phân biệt về sau, nàng nhóm còn tại hạ giới dừng lại một đoạn thời gian, gần nhất mới trở lại thượng giới Diệp tộc tới. Nhưng là gần nhất Diệp Lưu Ly trạng thái, nhường Tuyết Di cảm thấy rất kỳ quái, khi thì hoảng hốt, khi thì ngây người, giống như là ném đi thần đồng dạng. Hỏi tới, nàng còn nói tự mình không có việc gì, cho nên nàng suy đoán là cùng Diệp Trần chết đi một chuyện có quan hệ, tiểu thư thương tâm không thôi, cũng đã thương thần. Nghe được Tuyết Di lời này, Diệp Lưu Ly bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hơi sững sờ, sau đó nhịn không được kỳ quái nói, Tuyết Di ngươi đang nói cái gì? Diệp Trần chết thì đã chết. Một cái lòng mang ý đồ xấu con kiến hôi mà thôi, ta quan tâm hắn làm gì. Nghe vậy, ngược lại là Tuyết Di ngây ngẩn cả người, khó nói tiểu thư đã thương thần, ngay cả Diệp Trần cũng cho quên rồi. Bất quá dạng này cũng tốt. Quên liền quên, lúc trước kém chút bởi vì Diệp Trần một chuyện đắc tội Cố công tử, bây giờ thượng giới mỗi ngày đều có thể nghe được hắn nghe đồn, có biết hắn đến cùng khủng bố đến mức nào. Coi như Diệp Trần lúc trước không chết, cuối cùng có thể phi thăng đi vào thượng giới, cũng là được hủ chết phần. Sau đó, trên mặt nàng lập tức lộ ra ý mừng tới. Tiểu thư ngài nói rất đúng, một cái Diệp Trần mà thôi, một cái con kiến hôi, ngài quan tâm hắn làm gì. Diệp Lưu Ly gật đầu, thần sắc rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nàng ở trong lòng tự lẩm bẩm. Gần nhất vì cái gì tự mình là để ý như vậy Cố Trường Ca tin tức, còn có vì sao lại không tự giác gọi hắn chủ nhân. Nàng luôn cảm giác mình quên hết chuyện quan trọng gì trải qua. Nhưng cố gắng nghĩ lại, cũng không nhớ ra được. Lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Một tên oai hùng nam tử trẻ tuổi đi đến, thân hình cao lớn, người khoác kim giáp thần áo. Hắn giống như là bao phủ mặt trời thần quang, ngay cả sợi tóc cũng cực kỳ sáng chói, tựa như một tôn tuổi trẻ đế giả, khí huyết cái thế, cực kỳ mênh mông. Tiểu Lưu Ly, gần nhất suy nghĩ cái gì? Làm sao ngay cả ta tiến đến cũng không có chú ý đến? Nam tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói, cho người ta một loại rất rực rỡ cảm giác. Cà ca! Sao ngươi lại tới đây? Ngươi gần nhất nghe được trường sinh Cố gia thiếu chủ Cố Trường Ca tin tức không có. Diệp Lưu Ly nhìn thấy người tới, trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung, sau đó dò hỏi. Nam tử trẻ tuổi, chính là ca ca của nàng, bây giờ thái cổ tiên tộc truyền nhân, Diệp Lăng Thiên. Dù chưa xuất thế, nhưng là tại tất cả thiên ở giữa, vẫn lưu truyền hắn không ít truyền thuyết. Được người gọi là cổ đế truyền thế, nói hắn là số ít đủ để cùng Cố gia thiếu chủ Cố Trường Ca cùng hàng chống lại người. Giờ phút này, nghe được tự mình muội muội hỏi cái này lời nói. Diệp Lang Thiên đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, sau đó bất động thanh sắc cười nói, muội muội cớ gì lần nữa nhắc lên kia Cố Trường Ca, đoạn trước thời điểm nghe nói hắn hạ giới đi tìm một kiện đồ vật, ngươi trùng hợp gặp qua hắn. Hiện tại làm sao lại đối với hắn nhớ mãi không quên rồi. Việc này hắn muốn biết rất dễ dàng, dù sao hỏi một chút Tuyết Di liền rõ ràng một. Chương 97, Luân hồi cổ thiên tôn truyền nhân, Nguyệt Minh không nhu đồ, 3. Nghe vậy, Diệp Lưu Ly sắc mặt có chút từng đỏ, hừ nhẹ một tiếng, ca ca ngươi đừng nói lung tung, ta làm sao có thể đối với hắn nhớ mãi không quên, cái rất là hiếu kỳ thôi, dù sao cũng là cùng ca ca ngươi cùng hàng trí tôn trẻ tuổi. Bây giờ nghe nói hắn tùy tiện nghiền ép đại sở tiên triều hoàng tử, đã đột phá đến phong vương cảnh trung kỳ, thực lực cực kỳ khủng bố, thế hệ trẻ tuổi khó tìm địch thủ. Cho nên không nhịn được nghĩ hỏi một chút ca ca ngươi. Nàng lời này mặc dù nghe giống như là giải thích, nhưng Diệp Lang Thiên lại làm sao có thể nghe không ra nàng còn lại ý tứ. Là đang hỏi tự mình ý kiến gì Cố Trường ca. Cái này điểm tâm nghĩ tự nhiên không gạt được hắn. Hắn mắt nhìn Diệp Lưu Ly hơi có chờ đợi thần sắc, lắc đầu. Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng, nàng tại hạ giới là như thế nào cùng Cố Trường ca sinh ra sâu như vậy gặp nhau. Ở trong một chút chi tiết hắn nghe Tuyết Di nói qua, Diệp Lưu Ly một chút chỗ đắc tội, nhưng rõ ràng Cố Trường ca không có làm khó nàng, chỉ là làm nàng nói xin lỗi thôi. Nhưng mà, cũng bởi vì dạng này, liền để Diệp Lưu Ly đối hắn nhớ mãi không quên rồi. Ngay lập tức, Diệp Lang Thiên trầm ngâm một trận, mở miệng nói, tin tức liên quan tới Cố Trường ca ta ngược lại thật ra biết không ít, người này thật là đại địch của ta, thế nhân giai xưng ta là cổ đế truyền thế, nhưng lại nói là chân tiên chi tư. Cổ đế, chân tiên, cái này kỳ thật đã nói rõ không ít. Cổ chi đế giả, khai cương khuyết chương nghề, gánh chịu thiên mệnh, lập vô thượng đại giáo, nhưng chỉ có chân tiên, mới có thể xưng bất hủ, số trường sinh. Nghe mặc dù không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật vẫn là chênh lệch rất nhiều. Liên quan tới điểm này Diệp Lang Thiên lòng dạ biết rõ. Cố Trường ca bây giờ đột phá đến phong vương cảnh trung kỳ. Nhưng hắn cũng mới vừa mới đột phá phong vương cảnh, bực này chênh lệch, cũng không phải một điểm nửa điểm. Nghe được Diệp Lang Thiên như thế đánh giá Cố Trường ca, Diệp Lưu Ly trong lòng không khỏi chấn động, ngay cả ca ca cũng nói như vậy, xem ra Cố Trường ca là thật kinh khủng a. Nghĩ tới đây, trong đầu của nàng không tự kìm hãm được hiện hiện một tôn quái dị cổ lao thần chi, uy nghiêm mà cổ xưa khó hiểu. Không để cho nàng cấm đối Cố Trường ca càng thêm e ngại. Diệp Lang Thiên không có chú ý tới Diệp Lưu Ly điểm ấy dị dạng. Hắn lắc đầu, nghĩ đến về sau sẽ cùng Cố Trường ca đọ sức một phen, cùng là trí tôn trẻ tuổi, điểm ấy tranh phong chi tâm, tự nhiên là tồn, cũng sẽ không e ngại cái gì. Thiếu chủ, tên kia gọi Diệp Lang bên ngoài hệ thiếu niên lại tới, dương danh muốn khiêu chiến ngài, bây giờ đã tại diễn võ trường bên kia hội tụ rất nhiều người. Lúc này, đại điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hạ nhân bẩm báo thanh âm. Cái này khiến trong điện đang cùng Diệp Lưu Ly nói chuyện Diệp Lang Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái. Diệp Lang, người kia là ai a? Một cái họ khác tộc nhân, cũng dám khiêu chiến ca ca. Diệp Lưu Ly nghe vậy, cũng được kinh trụ. Làm thái cổ tiên tộc truyền nhân, Diệp Lang Thiên mặc dù còn chưa xuất thế, nhưng thực lực của hắn khủng bố đến mức nào không cần nhiều lời, có thể lại có người có dũng khí khiêu chiến hắn. Đây là không biết sống chết, vẫn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe vậy, Diệp Lang Thiên thần sắc bên trong cũng có chút nổi nóng, giải thích nói, Diệp Lang là đoạn trước thời gian gia tộc tộc nhân hệ thứ thi đấu bên trong thứ nhất, gia tộc hứa hẹn hắn 3 điều kiện, hắn trong đó một cái chính là muốn khiêu chiến ta, nghĩ đánh bại ta, lấy đòi lại năm đó ta thất thủ đả thương phụ thân hắn công đạo. Việc này, ca ca ngươi không phải đã cho bọn hắn một số lớn bồi thường sao? Ta nhớ được bọn hắn lúc ấy còn tiếp nhận. Diệp Lưu Ly nghe xong giải thích, có chút ngây ngẩn cả người. Tiếp nhận đền bù về sau, hiện tại còn muốn lấy lại công đạo. Chắc không được ngay cả ca ca loại này tính tình người, đều sẽ cảm giác đến nổi nóng. Việc này bây giờ còn bị hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói cái gì chủ hệ xem thường chi thứ, gây nên rối loạn tương bừng, dẫn đến mấy vị tộc lao trách mắng ta một trận. Diệp Lang Thiên nói, thần sắc rất là nổi nóng. Đối phương loại tên lưu manh này thái độ, dù hắn thân là thiếu chủ, cũng cảm giác rất khó xử lý, mà lại khiêu chiến bên trong, còn phải bận tâm chi thứ mặt mũi, áp chế tu vi. Hắn suy nghĩ cái này lấy lại công đạo là giả, mượn cơ hội nháo sự mới là thật. Rất nhanh, Diệp Lang Thiên rời đi nơi này, hướng phía diễn võ trường mà đi. Diệp Lưu Ly cũng đi theo phía sau, chuẩn bị nhìn một chút trận này cái gọi là lấy lại công đạo tỷ thí. Ngay tại lúc đó, vô song tiên triều chỗ, Vĩnh Chú Thiên. Tiên Thành. Một tòa xưa cũ, to lớn đại điện bên trong. Nhật Nguyệt treo cao, càn khôn chấn địa. Một thân rộng lớn đế bảo Nguyệt Minh không cao cư đế vị, mắt phượng nhắm lại. Mang theo nồng đậm đế uy, phía dưới một đám đại thần nơm nớp lo sợ, bẩm báo gần nhất sự tình. Tiên triều trong ngoài sự tình, đã yên ổn, kể từ hôm nay, cũng sẽ không còn hai lời. Nghe xong phía dưới, Nguyệt Minh không gật đầu, cuối cùng là lộ ra một vòng vẻ hài lòng tới. Lui nghị. Sau đó, nàng ngọc thủ vung lên, một đám đại thần nhao nhao lui ra. Trong cung điện, một thời gian chỉ còn rải rác mấy cái tâm phúc. Rất nhanh, Nguyệt Minh không lại lần nữa lui tất cả mọi người. Nàng xoa mi tâm. Sắc mặt có chút ủ rũ, hồi ức chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Dù sao muốn trước làm một tay chuẩn bị, cảm giác tiên tri nàng còn cảm giác như thế khó khăn, nếu như không rõ ràng những chuyện này, nàng chỉ sợ càng là nửa bước khó đi.